Chương 32, Vân ẩn đoàn sứ giả chương 32, Vân ẩn đoàn sứ giả tại nắm cửa hàng tiểu tọa sau khi, Enji để ít chia đưa niên kỷ nhỏ hơn nghệ gì về nhà, hai người bọn họ đại nhân thì là trên đường đi dạo bắt đầu. Ai Enji đột nhiên thở dài, liếc mắt liếc nhìn Hiyashi, ngươi cái tên này ra mặt thật sự là càng ngày càng dày, nếu là ngày nào ngươi tại thang ẩn thôn quang huy sự tích bị tung ra, ta nhìn toàn bộ hỉ ủ gà nhất tộc đều muốn cả tộc truy sát ngươi. Hiyashi không chút hoang mang địa sửa sang lại cổ áo, khóe môi nhếch lên ung dung mỉm cười, yên tâm, ta làm việc từ trước đến nay cẩn thận, lại nói, đây chẳng qua là nhiệm vụ sau tất yếu bung lòng mà thôi. A, Enji cười lạnh một tiếng, ta nhìn nhiệm vụ mới là ngụy trang a. Ngươi căn bản chính là chuyên môn chạy tới rình coi. Còn nói ta? Hiyashi đột nhiên nheo mắt lại, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, người nào đó không phải cũng vụng trộm đi với ta nhiều lần. Ta nhớ được lần trước. Im miệng, Enji vội vàng đánh gãy, bên hai hơi đỏ lên, trên đường cái nói cái này làm gì? Hai cái trưởng thành người, trên đường lẫn nhau đâm lưng, dẫn tới chung quanh một trận ghé mắt. Một hồi lâu về sau, mới lẫn nhau an phận xuống tới. Lại nói, ngươi có nghe nói không, cái này lượng ạ mạ gủ mùa ẩn thôn sẽ có một chi đoàn sứ giả tới chơi hỏi cổ nổ hạ, nghe nói là đến ký kết hòa bình hiệp ước, dùng cái này đến hoàn thành đệ nhị hổ cả chưa lại sự tình. Thì dạ xì nói ra, Enji hé mắt, đệ tam cùng ta từng nói tới. Cổ nổ hạ cùng Vân ẩn đối địch nhiều năm, chưa bao giờ có chân chính thiết lập quan hệ ngoại giao, lần này đột nhiên đưa ra đến thăm, chỉ sợ cũng không có ý tốt. Kỳ thật chuyện này hắn đã sớm biết, đồng thời một mực chú ý tại trong nguyên tắc. Vân ẩn thôn bên ngoài mục đích là ký kết không có hoàn thành hòa bình khế ước, thực tế là đến mượn cơ hội tìm hiểu làng lá nội tình, đồng thời ý đồ đánh tắc bị ạ tiểu đẳng. Nhưng mà bị Hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Hỉ ủ gà ngày tộc kịp thời phát hiện, đồng thời xuất thủ đánh giết, mà Vân ẩn thôn thì nhờ vào đó sinh sự, cắn ngược lại cổ nổ hạ phá hư hòa đàm, yêu cầu giao ra Hỉ ạ xỉ thi thể. Sau đó kết quả sau cùng là Hỉ dạ xỉ tự nguyện chết tại sự kiện này bên trong, thành kẻ chết hay, cái này cũng dẫn đến tương lai nệ gì tính cách đại biến, đối tông gia căm thù. Nhưng bây giờ thì khác, đã hắn tại cổ nổ hạ. Với lại Hỉ Dạ Xỉ là bạn tốt của hắn, liền tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Vân ẩn thôn cũng là đến cho bọn hắn một bài học. Hỉ Dạ Xỉ nhìn xem Enji biểu lộ quái dị, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi có phải hay không biết nội tình gì? Nhưng đệ tam cùng cái khác cao tầng đều rất cao hứng, nếu như nhiều một cái đồng minh như vậy, đối thôn phát triển hẳn là rất có ích lợi. Enji khinh thường nhếch môi, lười nhắc giải thích quá nhiều. Nước yếu không ngoại giao đạo lý, hiện tại cổ nổ hạ lại quá là rõ ràng, nhanh trắng tự vận, tam nhẫn ly tán, đệ tứ hy sinh vì nhiệm vụ, ba trận chiến hao tổn số lớn tinh anh. Bây giờ cổ nổ hạ sớm đã không phải năm đó cái kia bệ nghệ giới nhị dạ bá chủ. Cứ việc ẻn dị viêm hai danh hào tại giới nhị dạ đã rất có danh khí, huyết kế đào thải uy năng cũng làm cho người kiêng kỵ, nhưng những này cuối cùng chỉ là hợp với mặt ngoài uy hiếp, chưa đi qua chân chính đại chiến kiểm nghiệm. Tại những cái kia uy tín lâu năm trong mắt cường giả, hắn bất quá là cái cần thời gian nghiệm chứng bom khói thôi. Mà Vân ẩn thôn thực lực quân sự lại là thực sự cường hãn, hoàn mỹ khống chế bắt vĩ gì nụ gì kỳ, giải cả lôi độn áo giáp, tinh nhuệ Vân ẩn bộ đội. Mỗi một hạng đều đủ để hiện tại cô nổ hạ thua chỉ kém em. Lạc hậu liền muốn bị đánh ẻn dị thấp giọng tự nói. Trong nguyên tắc đệ tam chịu đục tiếp nhận Vân ẩn yêu cầu vô lý, không phải là loại thực lực này trên lệnh dưới hành động bất đắc dĩ sao? Lao đầu tử quá mức bảo thủ tác phong, tại nhược nhục cường thực giới nhị dạ cuối cùng phải bị thua thiệt. Nếu là ta trở thành hổ ca ẻn gì không tự giác địa thì tháo lên tiếng. Cái gì? Khi dạ xì bén nhạy bắt được câu nói này, con mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Hắn một thanh ôm lấy ẻn gì cổ, thương vấn nói, tốt ngươi người. Làm đệ tam thân tín, đời tiếp theo hổ ca có phải hay không không phải ngươi thì còn ai? Ẻn gì tức giận lườm hắn một cái, thiếu nói bậy bắt đạo, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi. Hắn dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn lại, ta tôn trọng đệ tam, nhưng hắn dù sao hắn muốn bước vào lão niên, sức phán đoán cùng quyết đoán cũng không sánh nổi năm đó. Khi dạ sĩ buông tay ra cánh tay, lại vẫn mang theo ý cười, ta thế nhưng là nghiêm túc, lấy thực lực của ngươi, làm hổ cả dư xài. Hắn vô vô bộ ngực, vừa nói đùa vừa nói thật điểm nói, chờ ngươi lên làm đệ ngũ, ta liền đến cho ngươi làm hộ vệ, coi như gia nhập ạ bù cũng không chối tử. Ánh nắng chiều bên trong, hai người cái bóng giao chồng lên nhau. Ẻn dị nhìn qua nơi xa hổ cả nhang bên trên đệ nhất đến đệ tứ pho tượng, trong đầu lại nổi lên đồ đệ ít trịa thiếu dung. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, một lực lượng cá nhân hoàn toàn chính xác quá mức đơn bạc, mình cũng đã được quyết định từ lâu không làm được một người bình thường, với lại đệ tam từng có ám chỉ, tựa hồ hoàn toàn chính xác muốn cho hắn trở thành người nối nghiệp. Chẳng lẽ mình thật nên đi bên trên bò lên à, vị trí kia? Hai người sau khi tách ra, Enji về tới chỗ ở không đợi khai môn, liền thấy trên cửa nhiều hơn rất nhiều đủ mọi màu sắc vẽ xấu vết tích, mặt đất còn có rất nhiều xốc xếp chân nhỏ ấn. Lại là tiểu tử thúi kia. Enji đã có chút không cảm thấy kinh ngạc, làm ra loại này ngây thơ chuyện người khởi sướng ngoại trừ nạ dù tổ còn có thể là ai? Dù sao mình cách hắn gần nhất, với lại mộng mộng mê mê nạ dù tổ đối vị đại thúc này cũng một mực cảm thấy hết sức quen thuộc, đồng thời có loại nói không rõ cảm giác thân thiết, cho nên ý đồ dùng trò đùa quái đản phương thức tại gây nên chú ý, từ đó sinh ra liên quan. Enji hướng nạ dù tổ nhà phương hướng liếc qua. Tại cách xa nhau một cái lối nhỏ lầu hai phòng ốc bên trong, nho nhỏ nạ dù tổ giờ phút này chính xuyên thấu qua màn cửa quan sát đến, lộ ra mưu kế đạt được sau sán lạn tiểu dung. Lôi quốc Vân ẩn thôn, làm trước mắt thực lực tổng hợp mạnh nhất nhất thôn, Vân ẩn thôn có cùng cổ nổ hạ hoàn toàn khác biệt kiến trúc phương thức cùng phong thổ, dãy núi vần quanh. Phần lớn kiến trúc đều xây dựng ở nham thạch bên trên. Kiến trúc lấy xám đậm cùng mực lam làm chủ điệu, nặng nghề vật liệu đá đắp lên thành góc cạnh rõ ràng thành lũy. Toàn bộ thôn giống như là không thể phá vỡ cứ điểm. Từ đệ tam gia cả vẫn lạc về sau, từ nhi tử kế thừa A tên, trở thành gia cả đệ tứ. Giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc, bốn phía tán lạc nặng nề huấn luyện khí giới, trong không khí lưu lại mơ hồ mồ hôi chua xót. Giải ca đệ tứ ánh mắt sắc bén, nhìn xuống nửa quỷ phía trước mấy tên tinh nhuệ. Tiếp đó, các ngươi đem lấy đoàn sứ giả thân phận tiến về Cổ Nộ Hạ, to do phụ trách hết thảy sự vụ, nhớ kỹ, đừng để Cổ Nộ Hạ bắt được bất luận cái gì sơ hở.
Vâng.
Đám người cùng kêu lên tuân mệnh. Giải ca đệ tứ thô to ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, một lát sau lên tiếng, vị ạ cựu gẳng cố nhiên trọng yếu. Nhưng nếu có thể mang về cái kia viêm thai thi thể, cũng không từng không thể, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Cổ Nộ Hạ đám này giảo hoạt hồ ly, đến cùng lưu lại nhiều thiếu chuẩn bị ở sau. Chương 33, lòng cảnh giác chương 33, lòng cảnh giác hai ngày sau, hổ cả trong văn phòng. Một thân áo bào đen thêm mặt mèo mặt nạ gì, nửa quỳ tại đệ tam trước người. Hồ ca đại nhân, lần này Vân ẩn thôn phái tới đoàn sứ giả đã tiến vào Hỏa Quốc, từ từ độn nhị giả tỏ giỏi cầm đầu, tổng cộng 5 người. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn như trước vẫn là nhìn thấy cái cậu, thôn Vân thổ vụ một phen rồi nói ra, nhanh như vậy à, như vậy thì để sĩ cả cụ dẫn đầu tiểu đội đi nên đón đi, đây là khó được có thể cải thiện lượng thôn ở giữa quan hệ thời cơ, cần phải coi trọng hơn đến. Hèn gì không lúc đích. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn sửng sốt một chút, đưa tay đem Hèn gì đỡ lên, sau đó có chút nghi ngờ hỏi, thế nào? Hèn gì đem mặt nạ hái xuống, nhìn chằm chằm đệ ta mặt, ngựa khí có chút trầm thấp nói ra, đoàn sứ giả tiến vào thôn về sau, ta muốn tự mình giám thị bọn hắn. Lời này vừa nói ra, để Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn phi thường kinh ngạc. Sớm chiều ở chung được gần 3 năm, hắn một mực đều biết ẻn gì tính cách là tương đối lười biếng, phản phất đối cái gì đều không làm sao có hứng nổi, chỉ biết là giữ khuôn phép hoàn thành làm việc. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại muốn đem việc này chủ động nắm ở trên thân. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn dù sao càng già càng tinh, rất nhanh liền hiểu, lên tiếng hỏi, ngươi không tín nhiệm bọn họ? Đây không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Ẻn gì cũng không có dấu giếm, tiến lặng nhẹ gật đầu. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn lại xách mấy một gói, ngồi trở lại vị trí của mình, ngữ khí thoáng nghiêm túc một chút, nói một chút cái nhìn của ngươi. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc lá, đệ tam dấu ở sương mù sau khỏe miệng lại hiện ra một tia mấy không thể xem xét ý cười. Xuyên thấu qua mông lung sương mù, hắn nhìn trước mắt cái này 3 năm qua thủy chung lười nhác người trẻ tuổi, giờ phút này tựa hồ rốt cục muốn triển lộ phong mang. Đây cũng chính là hắn chờ mong đã lâu chuyển biến. Làm chấp trưởng Cổ Nộ Hạ mấy chục năm hồ cả, Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn so với ai khác đều rõ ràng, một cái hợp cách nhị dạ chỉ cần hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ, nhưng một cái hợp cách hồ cả, nhất định phải có thể trong mê vụ thấy rõ 10 bước bên ngoài ván cờ. Mà trước mắt cái này bị hắn ký thác kỳ vọng người trẻ tuổi, căn bản là coi như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, giờ phút này rốt cục bắt đầu thể hiện ra phần này khó được thấy xa. Cũng đại biểu, hắn làm lão hồ ca, tuyển người ánh mắt vẫn như cũ độc ác. Cái tẩu bên trong ánh lửa lúc sáng lúc tối, Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn hơi nghiêng về phía trước thân thể, đưa tay khuỵu tay chống đỡ ở trên bàn, 10 ngón giao nhau, đây là một cái chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe tư thế. Hèn gì cũng không có che giấu, trong đầu tổ chức một cái tìm từ về sau, mở miệng nói ta không có chứng cứ xác thật, cũng không có văn bản văn thư, chỉ là trực giác. Vân ẩn cho tới nay đều là theo đuổi vũ lực trí thượng khuyết trường chủ nghĩa tinh thần, liền ngay cả ngoại giao chính sách cũng là như thế. Tại lần thứ 3 giới nhị ra đại chiến thời điểm, bọn hắn am hiểu nhất hư nhược thời điểm phát động tập kích. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn, ngươi cho rằng bọn họ lần này là có mưu đồ khác? Không sai, đệ tam ngài hẳn còn nhớ đệ nhị hổ cạ là thế nào hy sinh vì nhiệm vụ a? NG mở miệng hỏi. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn căng thẳng trong lòng, suy nghĩ quay lại đến mấy chục năm trước, lúc ấy từ đệ nhị hổ cạ chỉ huy dưới thôn phát triển không ngừng, nhưng chính là đang động trước người hướng Vân ẩn thôn khúc mắc hòa bình khế ước thời điểm. Bị kỉnh cả cụ dìn cả cụ xuất lĩnh bộ đội tình anh đánh lén. Vì hiểm hộ bọn hắn những bộ hạ này, đệ nhị hổ cả cứ như vậy hy sinh vì nhiệm vụ. Ngày đó mùi máu tươi phảng phất lại quanh quẩn tại trong núi. Mặc dù lúc ấy Vân ẩn thôn đệ nhị giật cả cũng chết tại cuộc chính biến này bên trong, nhưng làm làng lá, vẫn như cũng là tổn thất lớn nhất, không chỉ có hòa bình khế ước không có kết thành, còn đã mất đi một vị vĩ đại cả. Nhìn như song phương đều là người bị hại, nhưng chuyện này bản thân liền là Vân ẩn đối lý, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Yên lặng một lát. Lần thứ 3 đại chiến sau Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn thanh âm mang theo tuế nguyệt trọng lượng, bây giờ Vân ẩn từ giới ca đệ tứ thống lĩnh, Mị Nạ Tổ khi còn sống từng cùng hắn giao thủ, đối với hắn đánh giá khá cao. Hắn nuốt ve cái tẩu bên trên đường vân, huống hồ lần này là bọn hắn chủ động đưa ra thiết lập quan hệ ngoại giao, đại danh củng cố vấn nhóm đều cho rằng, đây là hoàn thành đệ nhị chưa lại sự nghiệp cơ hội. Enji chen vào nói, đàn rồ đại nhân cũng cho là như vậy sao? Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn ngón tay có chút dừng lại, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Hắn nhớ tới đàn rồ tại trong hội nghị cái kia phiên kịch liệt môn tử, cặp kia âm lãnh trong mắt lấp lóe cảnh giác cùng địch ý, hắn đệ tam cười khổ một tiếng, không có tiếp tục nói hết. Hắn một lần cho rằng là đạn rồ lý niệm qua âm u, nhưng không nghĩ tới, lần này thân tín của mình lại có giống như đạn rồ ý nghĩ. Hèn gì cũng thở dài, tiếp tục nói, ta mặc dù không thích đạn rồ đại nhân, nhưng không thể không thừa nhận, hắn có chút phương diện cẩn thận thật là duy trì thôn yên ổn nhân tố trọng yếu, hiện tại làng lá đã không lớn bằng lúc trước, ta thực sự không tin Vân ẩn vào lúc này đưa ra thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ ra tại hòa bình cân nhắc. Hèn gì đi tới trước cửa sổ, đứng tại đệ tam thường xuyên đứng đấy vị trí, nhìn qua trong thôn kiến trúc. Hiện tại Cô Nô Hạ đã không chịu được nổi lại một lần phản bội. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn nhìn qua Enji bóng lưng, thế mà thất thần. Người thanh niên này bóng lưng tại mộ hỉ cả gì bên trong lôi ra cái bóng thật dài, trong nháy mắt đó, hắn hoảng hốt trông thấy đệ tứ bay lên hạ cụ hổ cả bảo. Nhưng một giây sau, làm Enji có chút nghiêng đầu lúc, lại bắt được hắn trong mắt lóe lên sắc bén quan mang. Ánh mắt kia ẩn chứa đề phòng cùng ý, cùng đàn rồ từ một nơi bí mật gần đó mưu đồ lúc thần thái không có sai biệt. Hai loại hoàn toàn khác biệt đặc chất tại người thanh niên này trên thân kỳ diệu địa dung hợp, tựa như là một cái tiền xu hai mặt, rõ ràng hoàn toàn khác biệt nhưng lại hoàn mỹ thống nhất. Thì ra là thế. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn ánh mắt vô cùng phức tạp, hắn thừa nhận Enji rất ưu tú thậm chí có thể cùng Mina tổ cùng so sánh. Nhưng nhất làm hắn bất đắc dĩ là, sớm chiều ở chung, hắn lại chưa hề thực sự nhìn rõ Enji ở sâu trong nội tâm ẩn tàng chân thực, cho tới giờ khắc này, người trẻ tuổi này phảng phất trong lúc lơ đãng xốc lên mặt nạ một góc, để hắn nhìn thấy cái kia thâm tàng bản sắc. Enji giờ phút này quay đầu, hoang mang hỏi, "Ngài nói cái gì?" "Không có gì." Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn thu hồi ánh mắt, bí mật cười khổ một cái, có lẽ đừng nói là mình, có lẽ ngay cả người trẻ tuổi này mình cũng chưa từng phát giác, tại bộ kia lời nhắc tùy tính diện mạo phía dưới, đến tột cùng ẩn nút lấy như thế nào một cái linh hồn. Thôi. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn ở trong lòng than nhẹ, nhớ tới ẻn gì 3 năm qua cần cù hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ bộ dáng, nhớ tới kỳ ủ bị chi dạ hắn phấn đấu bên mình bảo hộ thôn dân thân ảnh. Cho dù phần này sắc bén cùng để phòng vượt qua mong muốn, nhưng phần này tâm tính, không phải là hiện tại cô nổ hạ cần nhất sao? Hiểu được chiếu rồi, lại biết được hắc ám, có lẽ cái này mới là tốt nhất điểm thăng bằng. Ẻn gì a? Ân. Về sau nhàn rỗi thời điểm, đến văn phòng giúp ta một chút a. Chương 34, giám thị lỗ thủng chương 34, giám thị lỗ thủng giữa trưa, từ nạ dạ sĩ cả cụ xuất lĩnh tiểu đội thành công cùng vân ẩn đoàn sứ giả chấp đầu, đồng thời thuận lợi dẫn vào trong thôn. Tin tức này rất nhanh trong thôn truyền bá, các thôn dân cách nhìn cũng lưỡng cực phân hóa, hoàn toàn khác biệt. Đám kia đầy trong đầu đều là bắp thịt dã man nhân cũng xứng hòa đàm bình. Một nhà cư rượu trong phòng, mấy cái trải qua lần thứ ba giới nị dạ đại chiến lao nị dạ nổi giận đùng đùng vỗ bàn biểu đạt phẫn nộ. Mà một bên khác, trung ương quảng trường bảng thông báo trước, mang theo kính mắt học đường giáo sư đối diện vây xem thôn dân giải thích, đây là cải biến giới nị dạ cách cục lịch sử tính thời khắc. Tại đoàn sứ giả hướng hổ cả trước lầu tiến thời điểm, trung quanh cũng không thiếu chỉ trỏ thanh âm. Nhưng vân ẩn chúng hiển nhiên là sớm có đoán trước, nhìn không chớp mắt, ngẩng mặt làm ngơ. Một tòa trên nhà cao tầng, Enji đã đổi về bình thường đồ nị dạ buộc, hai chân huyền không, lặng lặng nhìn chăm chú lên dưới đáy đoàn sứ giả. Đệ tam cuối cùng vẫn lựa chọn tín nhiệm hắn, cho phép hắn giám thị, đồng thời còn an bài hợp tác. Nha, Enji tiên sinh, đã lâu không gặp. Một bóng người rơi vào bên người, chính là Kakashi. Hai người mặc dù cùng thuộc cả bù, nhưng chức trách khác biệt, cho nên gặp mặt số lần cũng không nhiều. Kakashi dựa nghiêng ở trên lan can, duy nhất lộ ra mắt phải cong thành hình trăng lưới liềm. Từ khi họ đổ xì mà sự kiện về sau, vị thiên tài này thượng nhẫn nhị dạ thái độ đối với Enji phát sinh biến hóa vi diệu, đơn giản tới nói liền là thân mật nhiều, không chỉ có chào hỏi thời điểm tăng thêm kính ngữ, trong thanh âm cũng rút đi ngày xưa tàn mạn. Giống Kakashi loại thiếu niên này thành danh thiên tài, không nói coi trời bằng vùng đi, nhưng tối thiểu là rất ngạo khí, đối người bình thường khẳng định không thèm để ý, nhưng nếu như đối phương là một cái có thể so với đệ tứ ưu tú nhị dạ, cái kia hoàn toàn là hai cái nhìn. Hai người cách ăn mặc đều là riêng phần mình che khuất một con mắt, nhìn qua ngược lại rất giống hợp tác. Ta liền đoán được sẽ là ngươi, tiếp xuống liền làm phiền ngươi theo giúp ta nhìn chằm chằm bọn này lôi quốc khách nhân. Enji vừa cười vừa nói, giọng nói nhẹ nhàng. Ngươi là cảm thấy bọn hắn sẽ làm cái gì sao? Kakashi hỏi. Ai biết được? Ta từ trước đến nay đối bọn này vạm vỡ dã man nhân không có cảm tình gì. Rất nhanh, vân ẩn đoàn sứ giả bái phòng xong hổ cạ về sau, được an bài và ở ra ngoài tân chuyên dụng nhà khách. Liên tiếp mấy ngày, lấy từ độn nhị giả tỏ giỏi cầm đầu, đoàn sứ giả tấp nập xuất nhập hổ cạ cao ốc, cùng cỗ nổ hạ cao tầng triển khai một vòng lại một vòng bàn bạc. Mỗi một lần hội đàm, song phương đều duy trì lấy mặt ngoài lễ tiết, nhưng mỗi làm đại môn đóng chặt, tranh luận thanh âm liền sẽ xuyên thấu qua cánh cửa truyền ra. Ngay đầu tiên, tỏ giỏi mặt mỉm cười địa đưa lên vân ẩn định ra hòa bình hiệp ước bản dự thảo, đệ tam tiếp nhận quyển trục, ánh mắt đảo qua điều khoản lúc, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một cái. Ngày thứ hai, bàn đàm phán bên trên, bị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ vô bàn đứng dậy, giận dữ mắng mỏ vân ẩn nói lên biên cảnh chú quân yêu cầu không hề có thành ý, thậm chí tràn ngập khiêu khích, to do thì chậm rãi đáp lại, xưng đây chỉ là cần thiết an toàn bảo hộ. Ngày thứ ba, u tạ tản cô hà dí đồ hòa giải, đề nghị song phương đều thối lui một bước, nhưng vân ẩn đoàn sứ giả nhóm chỉ là lắc đầu, ngựa khi ôn hòa lại một bước cũng không nhường, giải cả đại nhân danh giới cuối cùng, không dùng sửa đổi. Bình thường nhân thôn ngoại giao, hoặc là đánh võ mồm sau đều thối lui một bước, hoặc là không thể đồng ý nhất phách lương tán, cơ bản không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng vân ẩn đoàn sứ giả lại thể hiện ra không hề tầm thường tính bền dẻo hạ, bọn hắn không nóng không nổi, phản phất sớm đã làm xong trường kỳ đóng quân chuẩn bị. Đàm phán không thành. Không quan hệ, lần sau tại đưa lên một phần hơi điều chỉnh bản dự thảo. Lại bị bắt bỏ. Vậy liên lại đến, nuốt từ khẩn thiết giải thích giữa cả nỗi khổ tâm. Liên tiếp mấy ngày, đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, chỉ bất quá ngoại nhân không cách nào biết được thôi. Mặt ngoài, vân ẩn sứ đoàn tựa hồ thật chỉ là vì hòa bình mà đến, chỉ là song phương tại điều khoản bên trên thủy chung không cách nào đạt thành nhất trí. Bọn hắn thậm chí chủ động bái phòng cổ nổ hạ mấy gia tộc lớn, nuốt từ khẩn thiết biểu đạt thiết lập quan hệ ngoại giao ý nguyện, nhưng mỗi một lần, cuối cùng đều bởi vì chi tiết vấn đề mà không giải quyết được gì. Càng như vậy, càng để cho người ta cảm thấy bất an. Nhưng mà, chỗ tối ánh mắt lại thấy được càng nhiều, mỗi làm trời tối người yên, vân ẩn trong sứ đoàn luôn có một hai người vừa lúc ra ngoài tản bộ, lộ tuyến lại vi diệu tới gần hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa, bồi hồi một phen về sau, liền rất tự nhiên đi tới đi lui. Điều kỳ quái nhất chính là, tại lúc ban ngày, một chút vân nhẫn còn biết thoải mái cùng làng lá dân nhóm nói chuyện với nhau, trong đó còn mịt mở nâng lên viêm thai huyết kế đào thải các loại chữ. Kỳ thật ngoại trừ ẻn gì cùng cả cạ sĩ bên ngoài, đam hưu túc trí đản rổ cũng vụng trộm điều động nhân thủ nhìn bọn hắn chằm chằm, đối với bọn hắn hành động cũng cơ bản hiểu rõ. Nhưng đáng tiếc, bằng vào những này còn chưa đủ lấy bề mặt. Nói cho cùng, hiện tại vân ẩn thôn thế lớn, căn bản không có quá lớn lo lắng, dù là bị hoài nghi, nhiều lắm là cũng liền bị điều về, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Với lại Lý Tưởng phái đệ tam đối bọn hắn còn ôm lấy nhất định chờ mong, vạn nhất người ta thật là vì hòa bình mà đến đâu. Thời gian thoáng một cái đã qua, Vân Ẩn đoàn sứ giả đã vào ở Cổ Nộ Hạ hơn một tuần lễ. En dị cùng cả sĩ thay phiên theo dõi, tinh thần cao độ tập trung trạng thái, hai người cũng bắt đầu hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Dù sao liền xem như lợi hại hơn nữa nị dạ, tinh lực cũng là có hạn, không có khả năng chủ đáo. Ngay tại cái nào đó lại so với bình thường còn bình thường hơn ban đêm, thừa dịp giám thị đứng không, đoàn sứ giả bên trong một người lặng lẽ sử dụng thuật độn thổ, mang theo một người khác, thần không biết quỷ không hay rời đi nhà khách. Loại này cao minh thuật độn thổ cũng không phải tùy tiện cái nào nị dạ đều có thể nắm giữ, nhất định phải tinh thông thổ thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa mới có thể làm đến loại trình độ này. Chi này đoàn sứ giả bên trong, quả nhiên không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Cũng không lâu lắm, hai người liền từ Hỉ Ủ Gà nhất tộc lãnh địa bên ngoài xông ra. Ngu đấu, ngươi cái này thổ độn dùng đến là càng ngày càng chuẩn đi. Tỏ Dư thấp giọng nói ra. Ngài quá khen, cái này gọi là ngu đấu Vân Nhẫn khiêm tốn cười cười. Chiêu này thổ long ẩn vẫn là năm đó dưới ca đại nhân từ nha mận thôn giành được nhân thuật, ta chỉ là vận khí tốt học xong mà thôi. Đơn giản giao lưu vài câu về sau, hai người cấp tốc bỏ lên trên một gốc cành lá rậm rạp đại thụ, mượn lệch quan sát Hỉ Ủ Gà tộc địa tình huống. Giữ nguyên kế hoạch hành động, nhất định phải đem bị ạ cựu gẳng mang về, ta đi một bên khác. Tỏ giỏi ngữ khí kiên quyết. Ngu đấu có chút lo lắng, tỏ giỏi đại nhân, nếu không chúng ta vẫn là cùng một chỗ hành động à? Cô nộ thả cái kia viêm thai nghe nói thế nhưng là có được huyết kế đào thải. Thi hành mệnh lệnh. Tỏ giỏi đánh gây hắn, coi như hắn có huyết kế đào thải, cũng không phòng được ta từ độn đánh lén, với lại thật vất vả mới thăm dò được chỗ ở của hắn, dưới tình huống đánh lén, khẳng định không có vấn đề. Là. Chương 35, ít chia chiến đấu chương 35, ít chia chiến đấu tỏ giỏi thuấn thân sau khi rời đi, ngu đấu mượn bóng đêm yểm hộ, giống một cái bóng chui vào Hỉ Ủ Gà tộc địa. Hắn ngừng thở, dáng chân tường di động, mỗi một bước đều tinh chuẩn địa tránh đi ngang qua Hỉ Ủ Gà tộc nhân. Vân Ẩn thôn đối Cổ Nộ Hạ bị ạ tiểu gẳng đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, thôn xóm bọn họ nhị dạ am hiểu chính diện tập kích nhưng khuyết thiếu tinh tế năng lực nhận biết, mà bị ạ tiểu gẳng có thể hoàn mỹ đền bù cái này một thiếu hụt, để Vân Ẩn chiến thuật hệ thống càng thêm bằng diện. Cho nên bị ạ tiểu gẳng tình thế bắt buộc. Mấy phút sau, ngu đấu tại đỉnh viện góc rẽ dừng lại, nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ chính tại dưới ánh trăng luyện tập lưu quyền. Đó là cái 3 tuổi nhiều Hỉ Ủ Gà nhất tộc tiểu nữ hài, bị ạ tiểu gẳng trùng quanh nổi gần xanh, chính chuyên chú đối quặp gỗ ra quyền. Hắn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đây quả thực là cơ hội trời cho. Ngay tại nữ hải xoay người trong nháy mắt, ngu đấu đột nhiên bạo khởi, tốc độ cực nhanh tiếp cận. Một cái cổ tay chặt tinh chuẩn địa rơi vào nàng phần gáy. Tiểu nữ hải thậm chí chưa kịp phát ra âm thanh liền ngã mặt xuống dưới. Đắc thủ. Ngu đấu tâm bên trong vui mừng, đang muốn nâng lên Hỉ Nạ Tạ rút lui, lại đột nhiên cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương. Muốn chết. Một tiếng gầm thét như kinh lôi nổ vang. Ngu đấu thậm chí không có thấy rõ người tới, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo trả cờ dạ đập vào mặt. Hỉ Ủ Gà nhất tộc tộc trưởng, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xí bị ạ tiểu gẳng trong bóng đêm hiện ra băng lãnh ánh sáng, để cho người ta nhịn không được hai chân phát run. Nhu quyền. Ngu đấu căn bản không kịp phản ứng, song phương chênh lệch cực lớn liền hiện lộ ra, thứ nhất trưởng liền trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn. Hai mắt trắng dã, thân thể giống vải rách bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào tường viện bên trên, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Vân Ẩn bọn chốt nhát, cũng dám đánh nữ nhi của ta chủ ý. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xí thanh âm lạnh đến giống băng. Tiếp đó, Hỉ Ủ Gà nhất tộc cả một tộc địa đều náo nhiệt lên, số lớn nị dạ tràn vào đình viện, đồng thời lượng vang lên trong tộc cảnh báo. Cái này vang dội động tĩnh tự nhiên là kinh động đến không thiếu nị dạ, trong đó cũng bao quát đang ngủ gà ngủ gật ẻn dị cùng cả Kakashi. Khi bọn hắn thừa dịp động tĩnh đuổi tới Hỉ Ủ Gà tộc địa lúc, chỉ thấy một bộ xa lạ Vân Ẩn nị dạ thi thể, cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc sôi trào lửa giận. Một bên khác, to do thân ảnh tại mái hiên ở giữa nhanh chóng xuyên qua. Hắn nghe được nơi xa truyền đến bạo động, nhíu mày, kế hoạch gây ra rủi ro. Thất bại sao? Xách. Hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng dưới chân tốc độ không chút nào giảm. Làm kinh nghiệm phong phú tinh anh thượng nhẫn nị dạ, hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì, ngu đấu hoặc là bị bắt, hoặc là đã chết, mà dựa theo Vân Ẩn nị dạ tác phong, hiển nhiên sẽ không lựa chọn bị bắt sống. Tỏ Dư không có dừng lại, thậm chí liền hô hấp tiết tấu đều không loạn. Nị dạ chính là như vậy, nhiệm vụ cao hơn hết thảy, đồng bạn hy sinh bất quá là trong kế hoạch lựa biến đổi, hiện tại Cổ Nộ Hạ khẳng định đã cảnh giác, thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể cải biến kế hoạch. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, từ độn nhẫn cụ tại trong tay áo vận sức chờ phát động, đã Hỉ Ủ Gà nhất tộc bên kia xảy ra ngoài ý muốn, vậy thì nhất định phải từ viêm thai nơi này bù trở về, bắt sống tốt nhất, thực sự không được, mang về thi thể cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Về phần còn lưu tại sở chiêu đãi bên trong cái khác đồng bạn, Tỏ Dư khẽ miệng kéo ra một tia cười lạnh, vì Vân Ẩn tương lai, điểm ấy hy sinh tính là gì? Một phút đồng hồ sau, Tỏ Dư thân hình tại nóc nhà có chút dừng lại, đang muốn hành động lúc, dưới chân đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy quát lớn, trên nóc nhà ra hỏa, xuống tới. Ngươi không phải bổn thôn nị dạ a? Tỏ Dư con ngươi co rụt lại, túi đầu nhìn lại, dưới mái hiên đứng đấy một cái 7-8 tuổi tóc đen nam hải, hộ ngạch lỏng lẻo đổ đổ địa hệ tại trên trán, rõ ràng là cái hạ nhẫn. A Tỏ Dư nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Chỉ là một cái tiểu quỷ, giết chính là. Uchiha Itachi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con ngươi đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm cái này khách không mời mà đến. Hắn hôm nay chấp hành xong nhiệm vụ, tiện đường đến thăm sư phụ, không nghĩ tới mới vừa đi tới hành lang liền đã nhận ra nóc nhà dị động. Mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng hắn sức quan sát sớm đã viễn siêu thường nhân, đồng thời tư duy logic đều có thể cùng thượng nhẫn nhị dạ so sánh, vừa nhìn thấy đối phương hộ ngạch cùng thần thái, liền biết là kẻ đến không tiện. với lại là hướng về phía sư phụ tới. Ít chia tay nhỏ đã sở về phía nhẫn của bao. Tiểu quỷ, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt. Tỏ rõ cười lạnh một tiếng, trong tay áo đột nhiên bắn ra ba cái đặc chế phương phiến sư phụ rẻ kèn. Bá, ít chia triệt thoái phía sau nửa bước, phi tiêu tinh chuẩn đón đỡ, kim loại va chạm hỏa tinh ở trong màn đêm phá lệ trước mắt. A, tỏ rõ nhíu mày, khí lực không nhỏ mà. Nhưng một giây sau, hai tay của hắn bỗng nhiên mở ra, thả ra ngoài mười mấy mai sư phụ rẻ kèn, thậm chí trước đó nguyên bản bị bắn ra sư phụ rẻ kèn cũng bắt đầu khôi phục động lực, cấp tốc chuyển động bắt đầu. Ngay sau đó, mấy chục mũi ám khí từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Từ lộn, tất cả kim loại nhẫn cụ cũng giống như bị bàn tay vô hình điều khiển, lấy ít chia làm trung tâm điên cuồng tụ lại. Tại ngươi đụng phải cái thứ nhất sư phụ rẻ kèn lúc, liền đã bị ta từ lực tiêu ký. To do từ trên cao nhìn xuống tuyên cáo, kết thúc, tiểu quỷ. Ít chia con ngươi bỗng nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm phá không mà đến sư phụ rẻ kèn bảy. Không có xạ dìn gặng phụ trợ, những cái kia hàn quang lấp lóe quy tích trong mắt hắn nhanh đến mức cơ hồ nối thành một mảnh. Huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cài. Thượng nhẫn nhị dạ cấp bậc. Cái này phán đoán trong đầu như thiểm điện sẽ qua. Thân thể nho nhỏ bản năng kéo căng, phần gáy chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, sư phụ không ở nhà, chính diện ngạnh kháng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại cái thứ nhất sư phụ dị kèn sắp đâm vào mi tâm sẽ Suna, ít chia hai tay dùng tốc độ khó mà tin nổi song thành kết ấn. Phốc một tiếng vang trầm, thân ảnh biến mất, mười mấy mai sư phụ dị kèn toàn bộ thật sâu vào cọc gỗ. To giỏi vừa muốn lộ ra được như ý cười lạnh, khóe mắt liếc qua lại bắt được một vòng hàn mang, bá. Phi tiêu vạch phá bầu trời đêm tiếng rít bên trong, to giỏi chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, ấm áp chất lỏng theo gương mặt chảy xuống. Hắn hậu chi hậu giác địa sờ đến một đạo từ xương gò má xuyên qua đến cái cằm vết thương gây rợn, lại lệch nửa tấc, cặp mắt của hắn liền muốn báo hỏng. Tiểu quỷ này, to giỏi nhanh lùi lại mấy mét, khó có thể tin chừng mắt cách đó không xa cái kia lung lay sắp đổ tiểu tiểu thân ảnh. Ít triệu quỳ một gối xuống tại trên mái hiên, vai phải cùng phía sau lưng đều cắm lấy một viên lọt lưới sù rẻ kẹn, máu tươi đã thẩm thấu hơn phân nửa quần áo. Nhưng này song đen kịt con mắt y nguyên tỉnh táo đến đáng sợ, gương mặt non nớt bên trên thậm chí mang theo một tia cùng tuổi tác không hợp tiết mới. Đáng tiếc hắn nhẹ giọng tự nói, tay nhỏ lại vững vàng nắm chặt một cái khác chi phi tiêu. Dưới ánh trăng, cái viên kia phi tiêu lưỡi dao còn nhỏ xuống lấy tỏ giói máu. Tỏ giói huyệt thái dương thình thịch trực nhẹ, cái này nhìn lên đến không đến hắn eo cao hải tử, vừa rồi trong nháy mắt đó cho thấy chiến đấu tố dưỡng đơn giản làm cho người dùng mình. Tinh chuẩn thế thân thuật âm dương của dị mỉ thời cơ, xảo trá phản kích cả cụ rủ, còn có phần này thụ thương sau ý nguyên mặt không đổi sắc tỉnh táo. Đây quả thật là tên tiểu quỷ sao. Chương 36, giết mấy cái đáng giết người chương 36, giết mấy cái đáng giết người tại một đứa bé thủ hạ kinh ngạc, tỏ giói lên cơn giận dữ, bản năng muốn đại khai sát giới. Nhưng nơi xa mơ hồ truyền đến cổ nổ hạ đội tuần tra tiếng còi, hiển nhiên đã có nhị dạ chú ý tới động tĩnh bên này. Tỏ ra không cam lòng mà liếc nhìn gần trong gang tấc mục tiêu nơi ở, vẫn như cũng là một vùng tăm tối, hiển nhiên bên trong là không ai. Hắn bùa hụt, lại liếc nhìn cái này quỷ dị Nam Hải. Nhiệm vụ đã thất bại, lại dây dưa tiếp, sẽ chỉ lâm vào bị động. Người nhớ kỹ cho ta. Cắn răng nghiến lợi quẳng xuống ngoan thoại, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở trong màn đêm. Ít chia thẳng đến xác nhận đối phương thật rời đi, mới rốt cục chống đỡ không nổi ngã xuống. Máu tươi tại mái hiên chóng mở, hắn mơ hồ trong tầm mắt. Cuối cùng nhìn thấy chính là nghe tiếng chạy tới đội tuần tra thất kinh mặt. Đang tại Hỉ ủ gạ tộc địa cùng cả cạ sĩ làm giải quyết tốt hậu quả xử lý NG, khi biết ít chia xảy ra chuyện tin tức lúc, trời đã là tảng sáng. Nghe được ít chia bị người tập kích, bản thân bị trọng thương, địa điểm hay là tại mình nhà ở, NG chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người cũng không tốt. Sau đó cũng mặc kệ cái gì giám thị nhiệm vụ, trực tiếp ngựa không ngừng vó chạy về cô nổ hạ bệnh viện. Trong phòng bệnh, NG nhìn thấy ít chia thân ảnh nho nhỏ quấn đầy băng vải, bản thân liền gò má trắng non càng thêm không có huyết sắc, giờ phút này chính treo một chút, ở vào trạng thái hôn mê. Tại giường bệnh một bên, còn đứng lấy hai cái lo lắng thân ảnh, một nam một nữ, rất hiển nhiên bọn hắn là Ichiya phụ mẫu, Uchiha phụ gạ cụ cùng mì cổ tỏ. Enji sắc mặt âm trầm như nước, lễ phép tính gõ cửa một cái xuôi theo về sau, xài bước đi vào. Phụ gạ cụ tiên sinh, Ichiya thế nào? Phụ gạ cụ nhìn thấy Enji về sau, biểu lộ có chút phức tạp, thở dài một hơi, mệnh là bảo vệ, nhưng mất máu quá nhiều, không biết còn biết ngủ bao lâu. Làm Ichiya phụ mẫu, mấy năm này bên trong tự nhiên là biết Ichiya bí mật bái cái khó lường nhị dạ làm sư phụ, đối với cái này, phụ gạ cụ lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Không có ngăn cản bọn hắn sư đồ tiếp xúc. Dù sao tự mình nhi tử đích thật là càng ngày càng sáng sủa, với lại nhận thuật phương diện tạo nghệ cũng càng thành thạo. Mặc dù bí mật bọn hắn chưa từng gặp qua mấy lần, nhưng giờ phút này nhìn thấy Enji như thế biểu lộ, trong lòng vẫn là rất vui mừng, tối thiểu đối phương là thật tâm coi ít triển là làm tình đồ. Bị cổ to mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, đem một cái ghế nhẹ nhàng đẩy lên Enji bên người, "Enji tiên sinh, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một lát đi, sắc mặt của ngươi cũng rất khó coi." Thanh âm của nàng nhu hòa lại không che giấu được lo lắng. Enji không hề ngồi xuống, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Hôm qua ít chuyện là bởi vì tới tìm ta mới thanh âm của hắn có chút cảm thấy chát, cái này là trách nhiệm của ta. Phu gạ cụ chậm rãi giơ tay lên ngăn lại hắn nói tiếp, trong mắt ba câu ngọc xạ dịn gẳng như ẩn như hiện, không nên tự trách. Thanh âm của hắn trầm thấp giống như là trước bao táp sấm rền, vân ẩn người dám ở cô nổ hạ dương oai, bút chứng này, ta ủ chỉ hạ nhất tộc tự nhiên sẽ hảo hảo thanh toán. Trong phòng không khí phảng phất đọc lại, đè nén để cho người ta thở không nổi. Quả nhiên là vân ẩn ẻn gì nheo mắt lại, triển lộ ra cái kia độc nhãn trong con mắt hình như có nham tương đang la lộn. Phu gạ cụ khẽ bước cằm, từ trong ngực lấy ra một viên nhuốm máu phương phiến sư phụ rẻ kèn, từ lộn nhị dạ tỏ giói độc môn nhất cụ, phía trên còn lưu lại hắn trả cơ dạ, xem ra bọn hắn là hướng về phía ngươi tới, ít chỉ là trùng hợp. Ta biết. Enzy tại trong phòng bệnh chờ đợi hơn một giờ, gặp ít còn không có dấu hiệu thức tỉnh, biểu lộ đột nhiên bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn cuối cùng nhìn chăm chú trên giường bệnh ít tái nhợt khuôn mặt nhỏ, quay người nhanh chân đi hướng cổng. Enzy, Phu Gạ Cụ trầm giọng quát, đi làm cái gì? Enzy tại cửa ra vào dừng một chút, hé mở bên mặt bao phủ tại hành lang trong bóng tối, không có việc lớn gì. Thanh âm của hắn bình tĩnh đến làm cho người kinh hãi, liền muốn đi giết mấy cái đáng giết người. Hắn nhẹ nhàng khép cửa phòng, rất mau trở lại đến. Trong nháy mắt, Enzy thân ảnh đã biến mất tại bệnh viện hành lang, chỉ để lại một trận hơi nóng hầm hập. Hắn tại cổ nổ hạ nóc nhà ở giữa cấp tốc xuyên qua, mỗi một bước đều tại mảnh ngói bên trên lưu lại cháy đen dấu chân. Nồng đậm sát khí như có như thực chất tràn ngập ra, đường phố phía dưới các thôn dân không hẹn mà cùng dùng mình một cái, mở mịt tứ phương lại tìm không thấy sát khí nơi phát ra. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, mấy cái lên xuống ở giữa, ngoại tân nhà khách đã gần ngay trước mắt. Ngay tại lúc hắn sắp đến lúc, ba đạo mặc chiến đấu phục ạ bụ từ trên trời giáng xuống, hiện lên tam giác chi thế cản ở trước mặt hắn. Enzy tiên sinh, cầm đầu ạ bụ trầm giọng nói, hổ cả đại nhân cho mời. Không rảnh. Enzy ngay cả bước chân đều không ngừng, thân hình thoát một cái liền muốn từ giữa bọn hắn xuyên qua. Nhưng ba tên ạ bụ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, lần nữa đem hắn bao bọc vây quanh. Đây là hổ cả đại nhân mệnh lệnh, ạ bụ nhấn mạnh, xin theo chúng ta đi một chuyến. Cùng ngay. Enzy một tiếng gầm thét, trong cơ thể rung độn trả cờ ra ẩm vàng bộc phát. Lấy hắn làm trung tâm, nóng bỏng khí lãng trong nháy mắt quét sạch ra, không khí chung quanh kịch liệt và mèo, nhấc lên một trận nóng rực cuồng phong. Ba tên ạ bụ bị cố khí thế này làm cho lui lại mấy bước, sắc mặt dưới mặt nạ đều biến đổi. Kỳ thật cái này ba tên ạ bụ cũng là kiên trì tới. Kỳ u u bị chi dạ trận kia kinh thiên đại chiến còn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn tận mắt chứng kiến qua ẻn dị thao túng ngập trời nham tương cùng cửu bị chém giết kinh khủng chẳng cảnh. Loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa, chỉ là hồi tưởng cũng là người ta không rét mà run. Nếu là thật đem vị này làm phát bực, sợ là vài phút liền có thể dùng nham tương đem bọn hắn chôn sống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật mất lý trí. Trở về nói cho đệ tam, ẻn dị mặt lạnh lấy, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ sát ý, chờ ta làm xong việc, tự nhiên sẽ đi gặp hắn. Ba tên ạ bù hai mặt nhìn nhau, lần này ai cũng không dám tiến lên nữa ngăn cản. Làm sao bây giờ? Một người trong đó hạ thấp giọng hỏi. Đi bẩm báo hổ cả đại nhân đi, một người khác xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, cái này không phải chúng ta có thể ngăn được. Ai? Đi thôi. Trong nháy mắt, Enzy đã đứng ở ngoại tân nhà khách trước. Thời khắc này nhà khách đã bị vây chật như nêm cối, ạ bụ tiểu đội ở ngoại vi bố trí xuống kết giới, Chu Lộc Điệp các loại nổi danh thượng nhẫn nhị giả nghe hỏi chạy đến, khi ủ gạ cùng ủ chỉ hạ các tộc nhân càng đem mỗi một lối ra chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Chuyện tối ngày hôm qua kiện đã triệt để lên men. Khi ủ gạ tông gia đại tiểu thư suýt nữa bị bắt đi, ủ chỉ hạ tộc trưởng trưởng tử càng là trọng thương thở hơi cuối cùng. Hai đại hào môn giờ phút này khó được cùng chung mối thù, vinh nhục cùng hưởng, tức giận các tộc nhân ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức đem Vân Ẩn người chém thành muôn mảnh. Toàn bộ nhà khách chung quanh tràn ngập hết sức căng thẳng lửa đủ vi. Chương 37, gặp rắc rối chương 37, gặp rắc rối tại sở chiêu đãi cửa chính, ngoại trừ chết đi cái kia Vân Nhẫn bên ngoài, bốn người khác tại tỏ giỏi dẫn đầu dưới, mà không đổi sắc cùng lấy nạ dạ sĩ cả cụ cầm đầu thượng nhẫn nhị dạ ban giằng co. Đối mặt chất vấn, biểu hiện được vô cùng cứng ngạnh, đồng thời toàn bộ thể thốt phủ nhận, nói điểm trực bạch, liền là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cho cười. Tỏ rồi trên mặt cuốn lấy cầm máu băng vải, sắc mặt nghiêm khắc, không gào to khiển trách, các ngươi cổ nổ hạ chính là như vậy đối đãi hòa bình sứ giả. Căn bản không có bất luận cái gì bằng chứng, ngược lại là ta còn muốn chất vấn các ngươi, đồng bạn của ta vì sao lại chết tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc địa bàn. Phía sau hắn Vân Nhẫn nhóm cũng nhao nhao phụ họa, một người trong đó càng là khoa trương vẫy tay, hô lớn nói, chúng ta ngàn dặm xa xôi đến hòa đàm mình, kết quả trọng yếu đồng bạn bị các ngươi hại chết. Hiện tại ngược lại đến Vũ An. Nạ Dạ Sĩ cả cụ đứng tại phía trước nhất, không có chút nào lùi bước, từ trong ngực móc ra phương phiến sù rẻ kèn, đây là các ngươi Vân Ẩn Nhẫn cụ, mặt trên còn có từ độn trả cờ dạ vết tích. Tỏ giỏi ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, cười nhạo một tiếng, giới nhị dạ người nào không biết nhẫn cụ có thể mô phỏng. Chỉ bằng cái này, các ngươi liền muốn định tội của chúng ta. Trung quanh Hỉ Ủ Gà nhất tộc người đều sắp tức giận nổ, đối mặt ra mặt dạy như tường thành đoàn sứ giả căn bản vốn không biết làm sao tổ chức từ ngữ. Gặp cô nổ hạ đám người trầm mặc, Tỏ giỏi càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, đột nhiên tiến lên trước một bước, thanh âm cất cao, ta xem là các ngươi cổ nổ hạ mình nội bộ xảy ra vấn đề, muốn vu oan cho chúng ta Vân Ẩn. Các ngươi cổ nổ hạ nhị giả muốn giết chúng ta cứ việc nói thẳng, làm gì tìm loại này vụng về lấy cớ. Lần này đổi trắng thay đen lý do thoái thác, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Vân Ẩn đám người lòng dạ biết rõ, chỉ cần cắn chết không nhận, ỷ vào cổ nổ hạ không dám mệt mặt, lại hoang đường rào biện cũng có thể trở thành toàn thân trở ra hộ thân phủ. Lại tranh chấp thêm vài phút đồng hồ, Tỏ giỏi cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, quay đầu liền đối còn lại đồng bạn nói ra, vì an toàn của chúng ta, hiện tại liền thu dọn đồ đạc, lập tức trở về Vân Ẩn thôn. Hắn cố ý để cao âm lượng, để chung quanh tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, ta ngược lại muốn xem, giải ca đại nhân nghe được cổ nổ hạ như thế đối đãi đoàn sứ giả, còn cần âm như hại chết một người, sẽ là phản ứng gì? Cổ nổ hạ các nghĩ giả cơ hồ người người sắc mặt tái xanh, nhưng trở ngại ngoại giao quy tắc, lại không thể trực tiếp động thủ. Cuối cùng vẫn nạ dạ sĩ cả cụ tiến lên một bước, tại sự tình điều tra rõ ràng trước đó, ai cũng không thể rời đi. Tỏ giỏi nghe vậy, ngược lại cười ha ha, chỉ vào nạ dạ sĩ cả cụ cái mũi mắng, làm sao? Các ngươi cổ nổ hạ còn muốn phi pháp giam cầm ngoại quốc sứ giả? Cái này chính là các ngươi hòa bình thành ý. Hắn đông nhiên phất tay áo, quay người liền hướng nhà khách bên trong đi vừa cao giọng chào phúng, tốt một cái cổ nổ hạ, tốt một cái giới nị dạ thứ nhất đại thôn. nguyên lai cái gọi là hòa bình liền là dựa vào vu oan cùng uy hiếp. Cũng liền tại Vân ẩn đoàn sứ giả đám người dự định trở lại nhà khách làm con rùa đen rút đầu thời điểm, một bóng người rơi vào hai phe ở giữa. Người này đương nhiên là Enji không thể nghi ngờ, đồng thời song nhìn thấy cả rồi rằng có toàn bộ quá trình. Enji lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân ẩn chúng dừng lại thân ảnh, lại ngắm nhìn bốn phía những đồng bào biệt khuất biểu lộ, sát ý trong lòng càng mãnh liệt. Enji, nơi này vẫn là giao cho ta, xỉ cả cụ tiên sinh, cho ta một phút. Enji đánh gãy nạ dạ xỉ cả cụ còn chưa nói xong, quay người hướng về nhà khách phương hướng sải bước đi đi qua. Này, đừng xúc động. Hyuga hỉ dạ xỉ thanh âm trong đám người vang lên. Enji giống như là không có nghe được, tiếp tục hướng phía trước, thần sắc cũng càng ngày càng bình tĩnh, phản phất liên sát y đều hoàn toàn thu liễm. To dõi bọn người cứng ngắc đứng tại sở chiêu đái cửa chính, trơ mắt nhìn một cái lạ lẫm thanh niên nhị dạ tới gần. Ngươi là ai? Cần lời nói gọi hổ ca đệ tạm đến, ngươi hẳn là không tư cách ra. To dõi rêu cần nói. Enji tại khoảng cách đối phương 2 mét chỗ ngừng lại, duy nhất lộ ra độc nhãn nhìn thẳng đối phương, ngựa khí không nhẹ không nặng, ngươi chính là từ độn nhị dạ To dõi đi, là ngươi động thủ đả thương ít chưa a? Cái kia tiểu quỷ. To dõi đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra khoa trương hoang mang biểu lộ, ta căn bản vốn không biết ngươi đang nói cái gì. Không có chứng cứ liền, hắn là đệ tử của ta. Enji nhẹ giọng đánh gãy, khoe miệng đống nhiên câu lên một vòng làm cho người dùng mình mỉm cười. Hôm qua, ngươi nhưng thật ra là tới tìm ta à? Tỏ ra con ngươi đống nhiên co bảo, nhìn trước mắt thanh niên đạm mạc thần sắc, một cái đáng sợ suy nghĩ đột nhiên hiện lên. Cái này đứng ở trước mặt hắn nam nhân, nên không phải là trong truyền thuyết. Viêm 22 chữ còn chưa lối ra, dị biến nảy sinh. Trong chốc lát, toàn bộ khu vực không khí kịch liệt và mèo, nhiệt độ lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên. Enji cánh tay phải hoàn toàn dung nham hóa, sinh hồng tương dịch lăn lộn sôi trào, bạo liệt bọt khí phát ra làm cho người dùng mình ngửa cơn thanh. Cho dù là tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, cái kia chói mắt hồng quang vẫn như cũ đem Vân ẩn đám người hoảng sợ khuôn mặt chiếu rọi đến như là ác quỷ. Đi chết đi! Enji gầm thét như là núi lửa bùng phát, chấn động đến mặt đất đều đang rung động. Nạ dạ xỉ cả cụ sắc mặt kỳ biến, hai tay phi tốc kết ấn muốn thi triển ảnh tử mô phong thuật, cũng nhìn phát hiện đã quá muộn. Dừng tay! Khi dạ xỉ thân ảnh như mũi tên xông ra đám người, lại chỉ tới kịp lướt qua một nửa khoảng cách. Sau một khắc, thời gian phảng phất đứng im. Enji dung nham thiết quyền mang theo không thể ngăn cản uy thế, hung hăng đánh vào tỏ giỏi mặt bên trên. Nắm đấm tiếp xúc trong ngay mắt, oanh. Nóng bỏng nham tương như là nở rộ huyết sắc pháo hoa, to giỏi đầu lâu tại nhiệt độ cao bên trong trực tiếp khí hóa. Không đầu thân thể còn duy trì đứng yên tư thế, cái cổ chỗ đứt phun tung tóe máu tươi chưa rơi xuống đất liền bị bốc hơi thành màu đỏ tươi sương mù. Ngay sau đó, trào lên nham tương như là thác nước chút xuống, đem còn lại thân thể triệt để nuốt hết, tại chói hai tư tư âm thanh bên trong hóa thành một sợi khói xanh. Vân ẩn đoàn sứ giả đội trưởng, tại giới nhị dạ rất có danh khí từ độn nhị dạ to giỏi, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này, liền đập vỡ phiến đều không có thể lưu lại. Trong chốc lát, toàn bộ tràng diện như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Còn lại ba tên vân nhẫn ngây ra như phong địa đứng tại chỗ, con ngươi kịch liệt rung động. Đầu óc của bọn hắn đứng máy, thậm chí ngay cả cơ bản nhất phòng ngự tư thế đều quên bày ra. Tại giới nhị dạ trà trộn nhiều năm bọn hắn, chưa hề nghĩ tới có người dám ở ngoại giao trường hợp công nhiên đánh giết đoàn sứ giả thành viên. Hắn làm sao dám? Trong đó một tên vân nhẫn mở môi vô ý thức ngọng ngoại, hai chân không bị khống chế run rẩy. Đồng bạn bị nham tương khí hóa xuất hiện ở võng mạc bên trên vùng đi không được, cái kia cố ra thịt đốt cháy khét gây mũi mùi đang không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Cô nộ hạ bên này đồng dạng lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tất cả nghĩ dạ đều cứng tại chỗ, trên mặt viết đầy khó có thể tin, có người không tự giác địa nuốt ngụm nước bọt. Xông, gặp rắc rối. Nạ dạ xỉ cả cụ trên trán trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, luôn luôn tinh thông tính toán đầu não giờ phút này điên cuồng vận chuyển lấy. Ngón tay của hắn vô ý thức run rẩy, phảng phất đã thấy mũ đại quốc ở giữa ngoại giao phong bạo đang tại thành hình. Nhưng càng đáng sợ chính là, hắn phát hiện sâu trong nội tâm mình, vậy mà hiện lên một tia không nên có khoái ý. Chương 38, hắn là sư phụ. Chương 38, hắn là sư phụ. Ẹn gì nhìn về phía sau cùng ba người. Đến các ngươi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống tử thần nói nhỏ rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Ba tên vân nhẫn cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, bản năng muốn kết tấn phòng ngự, nhưng ngón tay của bọn hắn vừa mới nâng lên, Ẹn gì dừng tay. Nạ dạ xỉ cả cụ gào thét cùng nham tương bộ phát oanh minh đồng thời băng lên. Dung nham đỏ ngầu dòng lũ như là gào thét cự thú, trong nháy mắt thôn phệ ba người vị trí. Bọn hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân ảnh ngay tại ngập trời sóng lửa bên trong vật mèo, thành than, cuối cùng hóa thành cho tàn. Cô nộ hạ đám người triệt để ngốc trệ. Enji lặng lặng đứng tại chỗ, trên đất nhiệt khí đem tóc của hắn thổi lên, nhìn xem mình trở về hình dáng ban đầu cánh tay, nhẹ giọng tự nói, một phút đồng hồ, vừa bạn. Tại Vân ẩn đoàn sứ giả toàn diệt cùng ngày, đệ tam hổ cả xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tuyên bố Enji trái với ngoại giao điều lệ ký phát cấm đoán lệnh tạm thời bắt giữ đến cổ nộ hàng giam. Đồng thời nạ dạ xỉ cả cụ ngành tình báo đội đem hỉ ủ gạ tộc địa cố kia bảo tồn hoàn hảo vân nhận thi thể chuyển rời đến tương ứng bộ môn tiến hành xâm nhập phân tích. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn cùng cái khác cao tầng trong đêm tổ chức thượng nhẫn nhị dạ hội nghị thảo luận xử trí phương án, trong đó có mặt mũi thượng nhẫn nhị dạ đều tham gia. Đêm khuya hổ cả cao ốc phòng họp đèn đuốc sáng trưng, hổ cả đệ tam sa dù tổ bị hỉ dụ rèn ngồi tại chủ vị, bàn dài hai bên ngồi đầy cổ nổ hạ các đại gia tộc đại biểu cùng tình anh thượng nhẫn nhị dạ, trên mặt của mỗi người đều biết đầy ngưng trọng. Hội nghị vừa mới ngay từ đầu, hai loại thanh âm bất đồng liền bắt đầu tranh phong tương đối. Cổ nổ hạ phái bảo thủ cùng chủ chiến phái nhau nhau bắt đầu thần thương cầu chiến. Vân ẩn đoàn sứ giả tại cổ nổ hạ cảnh nội bắt cóc hỉ ủ gạ tông gia chi nữ, trọng thương ủ trì hạ tộc trưởng chi tử, bản này liền là tuyên chiến hành vi. Nếu là bỏ mặc bọn hắn rời đi, Cô Nộ Hạ tôn nghiêm ở đâu? Cái khác nhận thôn sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Liên là. Đây là chủ chiến phái thanh âm. Nhưng trực tiếp toàn diện đoàn sứ giả, đồng đẳng với vạch mặt. Vân ẩn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chiến tranh hết sức căng thẳng. Lần thứ ba giới lý ra đại chiến, cửu vị chi loạn, tam nhẫn ly tán, chúng ta chiến lực chưa khôi phục, lúc này khai chiến. Giá quá lớn. Đây là phái bảo thủ phản bác. Việc cấp bách là ứng đối ra sao Vân ẩn phản công, bọn hắn sớm muộn sẽ biết. Không bằng đánh đòn phủ đầu. Một tên ánh mắt sắc bén nhị dạ hạ giọng, thừa dịp Vân ẩn còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp tập kích biên cảnh cứ điểm. Hỗn náo. Lập tức có người phản bác, ngươi đây là muốn đem Cổ Nộ Hạ kéo vào chiến tranh toàn diện. Ngươi tới ta đi ở giữa, phòng họp như là chợ bán thức ăn ồn ào. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, chỉ là hít một hơi thật sâu khói. Ở bên cạnh vị trí, Đạn Dỗ gõ bàn một cái nói, khống chế được chẳng diện, sau đó tự nhiên nói ra, chư vị, tranh luận đúng sai đã mất ý nghĩa. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía vị này hết sức quan trọng rụt tổ chức người lãnh đạo. Vân ẩn thôn lần này, bản thân cũng không phải là mang theo thành ý tới, mục đích của bọn hắn chỉ là muốn bị ạ tiểu gẳng hoặc là huyết kế đào thải ni dạ ẻn gì thi thể, bọn hắn đối lý trước đây, cũng bị động chờ đợi bọn hắn nổi lên, không bằng mượn cơ hội này, triệt để tái tạo ngũ đại quốc cách cục. Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi muốn cho Cổ Nộ Hạ tới mở lần thứ tư giới ni dạ đại chiến sao? Sa dù Tổ Bị Hỉ dù rèn mắt liếc thấy mình bạn nối cố. Đạn Dỗ mặt không đổi sắc, Cổ Nộ Hạ danh giới cuối cùng, không dung được vào, thì dù rèn, ngươi lôi kéo chính sách cũng không thích hợp hiện tại thời đại. Lần này, Đạn Dỗ mà nói chém đinh chặt sắt, đệ tam cũng lạ thường không có phản bác. Bởi vì tại ban đầu giai đoạn, Đạn Dỗ liền đã kiệt lực phản đối Vân ẩn bãi phỏng, rất hiển nhiên, lần này là hắn vị này hổ cả tính sai. Lúc này, thượng nhẫn nhị ra đại biểu nạ dạ si cả cụ đứng lên đến. Hổ cả đại nhân, Đạn Dỗ đại nhân, cùng liệt vị, vô luận chúng ta nội bộ như thế nào định tính, Vân ẩn thôn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đề nghị của ta là, theo trình tự bình thường xử lý. Cô Nộ Hạ trí não vẫn là vô cùng có sức thuyết phục, liền xem như Đạn Dỗ cũng không có trước tiên xen vào mặc cho từ nạ dạ xỉ cả cụ phát huy. Đầu tiên, NG hành vi sắc thực trái với ngoại giao điều lệ, vô luận động cơ như thế nào, chương trình bên trên chúng ta nhất định phải làm ra phản ứng. Xỉ cả cụ ngữ khí bình tĩnh, tạm thời đem hắn bắt giữ, nhưng không lên tra tấn, cũng mặc khiển trách. Tiếp theo, chúng ta cần thời gian. Xỉ cả cụ ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng huy động, phản phất tại thôi diễn thế cục, vẫn ẩn phản ứng đơn giản ba loại, cường ngạnh khai chiến, ngoại giao tạo áp lực, hoặc là hắn dừng một chút, mượn cơ hội đàm phán. Nếu như chúng ta hiện tại vội vã tỏ thái độ, ngược lại sẽ mất đi quyền chủ động. Hắn nhìn về phía Đạn Dỗ, lại đảo qua một đám phái bảo thủ, không bằng các loại Vân ẩn xuất chiêu trước, rồi quyết định ứng đối ra sao. Ngài cảm thấy thế nào? Hô cả đại nhân. Sa dù Tô Bi Hi dù rèn đứng dậy, đánh nhịp. Cứ dựa theo dạng này tới đi. Ba ngày sau, cô nộp hàng ngục giam chỗ sâu nhất đặc thủ phòng đơn bên trong. En dị ngửa mặt nằm tại phủ lên sạch sẽ đệm chăn ván giường bên trên, hai tay gối lên sau đầu, lặng lặng nhìn qua đen kịt trần nhà. Không có xiềng xích, không có phong ấn thuật thức, căn này nhà tù càng giống là ở giữa đơn sơ phòng khách, ngoại trừ hàng rào sắt bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra cùng phổ thông túc xá khác nhau. Góc tường cửa sổ nhỏ bên ngoài, một sợi ánh nắng nghiêng nghiêng địa chiếu vào, đùi bằng tại trong cột ánh sáng chậm rãi lưu động. En gì đại nhân, cơm chưa đến. Một tên trung nhẫn cung kính đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng phong phú hộp cơm, nướng cá thu đao, vị tăng canh, còn bốc hơi nóng cơm trắng, thậm chí phối một bình nhỏ thanh rượu. Thả chỗ ấy a. En gì cũng không quay đầu lại nói ra, thanh âm bình tĩnh đến, một điểm không giống cái tù phạm. Trung nhẫn rón rén đem hộp cơm đặt ở cạnh cửa trên khay, do dự một chút lại bổ sung, cái kia, Uchiha nhà tiểu thiếu gia sáng nay tỉnh, chữa bệnh ban nói khôi phục được không sai. En dị lông mi mấy không thể xem xét địa run rẩy, đối với hắn cười cười, đa tạ. Ngài ngàn bạn đừng nói như vậy, ngài là anh hùng, có thể vì ngài làm chút gì là vinh hạnh của ta. Cái này Trung nhẫn có chút thẹn thùng, nói xong liền chạy như một làn khói. En dị ngáp bắt đầu tiêu diệt cơm trưa, dù sao ở chỗ này cùng nghỉ phép cũng không có gì khác biệt, chỉ là tạm thời mất đi tự do mà thôi. Lần này thật sự là hắn huyên náo quá lớn bất quá. Đệ tam dụng ý hắn biết rõ, trên danh nghĩa là trừng trị, kỳ thực là bảo vệ, để hắn rời xa nơi đầu sóng ngọn gió, đã có thể lắng lại dư luận, lại có thể cho hắn một cái tỉnh táo suy nghĩ không gian. NG mặc dù rất cảm tạ đệ tam, nhưng nếu như một lần nữa, hắn vẫn là chọn làm như vậy. Bởi vì, hắn là sư phụ. Chương 39, tự do ý chí chương 39, tự do ý chí lại là mấy ngày trôi qua, NG tại phòng giam bên trong ngủ được thiên hôn địa ám. Không có nhiệm vụ, không có văn thư, chỉ có ngục tốt đúng giờ đưa tới 3 bữa cơm, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không mập mấy cân. Cục thế bên ngoài như thế nào? Vân ẩn phải chăng nổi trận lôi đình? Những này hắn hoàn toàn không biết, cũng lười nghe ngóng. Thằng đến cái nào đó buổi chiều, cửa nhà lao bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nha, đại anh hùng, làm sao luân rơi xuống đến nông nỗi này? En gì từ ván giường bên trên chi đứng người dậy, khép mắt nhìn xem phản quang bên trong bóng người, thì dạ xì. Hắn có chút ngoài ý muốn, đệ tam không phải hạ lệnh cấm chỉ quan sát sao? Khi u gạ hỉ dạ xì cười híp mắt lắc tiền đến, không biết từ chỗ nào thuận trường tiểu một ghế dựa, dừng dưng ngồi hạ, thì u gạ phân ra thủ lĩnh tên tuổi vẫn có chút dùng. Hắn miết lên chân bắt chéo, lại nói, người nào không biết ta là bằng hữu của ngươi? Tham viếng ngay cả người bạn tay lễ đều không mang theo. En gì khiêu mi? Thôi đi, khi dạ xì cười nhạo, ngươi thật đúng là đem mình làm phạm nhân. Ta nhìn không dùng đến mấy ngày, đệ tam liền phải tự mình đến xin ngươi ra ngoài. En gì lười biếng dựa vào về trên tường, Vân ẩn bên kia phản ứng gì? Những người khác coi như xong, nhưng tỏ ra tốt xấu là cái huyết kế lý dạ, bọn hắn cứ như vậy nhận. Toàn diện khai chiến ngược lại không đến nỗi. Khi Dạ Xỉ nhún nhún vai, đệ tam cùng Giải Cả ở chính giữa lập quốc gặp mặt. Giải Cả muốn cho Cổ Nộ Hạ giao ra thi thể của ngươi, nhưng bị đệ tam cùng cao tầng trực tiếp bắt bỏ. Kỳ thật Vân ẩn thôn cũng căn bản không muốn toàn diện khai chiến, lần thứ ba giới nghỉ ra đại chiến về sau, bọn hắn cũng chưa chắc so Cổ Nộ Hạ tốt hơn nhiều ít, chỉ là những này đấu võ phái cảm giác mặt mũi xuống đài không được. Enji cười lạnh một tiếng, kết quả này hắn sớm có đoán trước. Vân ẩn thôn không khỏi quá đề cao bản thân. Đã là hồ cả đệ tam một tay bồi dưỡng dòng chính, lại là cực kỳ trọng yếu cựu vĩ gì nụ dị kỳ, càng là có được dung độn huyết kế đào thải đỉnh tiêm chiến lực. Cổ Nộ Hạ cao tầng trừ phi tập thể bị hóa điên, mới có thể làm ra bực này tự đoạn cánh tay chuyện ngu xuẩn. Khi Dạ Xỉ tiếp tục nói, kỳ thật Vân ẩn bên kia cũng là sấm to mưa nhỏ, lần thứ ba giới nhị ra đại chiến về sau, tổn thất của bọn họ không thể so với Cổ Nộ Hạ nhẹ nhiều ít, liền là đám kia đấu võ phái trưởng lão cảm thấy mất mặt thôi. Xuyên thấu qua Hỉ Dạ Xỉ giảng thuật, Enji hiểu rõ đến tình thế đã thăng cấp. Cuộc phong ba này sớm đã vượt qua Cổ Nộ Hạ cùng Vân ẩn phạm chủ, quốc gia khác cao tầng đều trong bóng tối chú ý, bây giờ đã không còn là đơn giản đúng sai chi tranh, mà là liên quan đến đại quốc mặt mũi chính trị đánh cược. Nếu là tìm không thấy thể diện bậc thang, Hỉ Dạ Xỉ đột nhiên thu hồi vui cười biểu lộ, hai bên chỉ sợ thật muốn kiên trì đánh một trận. Enji nhìn chằm chằm trên tường lắc lư quang ảnh, trầm mặc một lát. Nếu thật bởi vì hắn một người dẫn phát chiến tranh, hắn tự nhiên sẽ cái thứ nhất xin đi giết giặc ra trận. Một lát sau, Hỉ Dạ Xỉ nhẹ nhàng nói một câu, "Ngươi a, lần này thật là xúc động. Ta đại ca xuất thủ, là bởi vì Vân ẩn nhị dạ xông vào Hỉ Vũ gạ tộc địa, ý đồ đem Hỉ Nạ Tạ Hỉ Dạ Xỉ bị ạ cựu gẳng tại trong bóng tối hiện ra ánh sáng nhạt, nhưng ngươi đem toàn bộ đoàn sứ giả đều." Enji hầu kết giật giật, cuối cùng không hề nói gì. Mặc dù có thể thống khoái nhất thời, nhưng nước cùng quốc chi ở giữa, cuối cùng không phải như vậy giải quyết vấn đề, chỉ có gắn bó tốt bên ngoài thể diện. Mỗi một cái quyết định đều dính líu hàng ngàn hàng vạn cái tính mạng, có chút quy tắc, dù là lại dối trá. Khi Dạ Xỉ thanh âm tại lúc này xa so với Di Vang phải sâu chìm, nhưng cũng không phải là thuyết giáo ngữ khí, mà là thật biểu lộ cảm xúc. Bất quá không bao lâu, lại đổi lại chỉ có tại Enji trước mặt mới có thể triển lộ ra không đứng đắn. Ha ha, bất quá ta còn có thể hiểu ngươi, nếu là đổi thành nệ Di bị thương thành như thế, ta nói không chừng cũng sẽ huyết tẩy đoàn sứ giả. Những người man dợ kia hoàn toàn chính xác quá phép lối. Enji nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm ơn ngươi, Khi Dạ Xỉ. Khi Dạ Xỉ khoe miệng giơ lên một vòng quen thuộc đường cong, hắn tiến về phía trước một bước, bàn tay rơi ẩm ẩm Enji đầu vai. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, phản phất muốn đem một loại nào đó quyết tâm xuyên thấu qua lực đạo này truyền lại đi qua. Ngươi về sau nhất định sẽ trở thành ưu tú hồ cả. Thanh âm của hắn mang theo hiếm thấy nghiêm túc, từng chữ đều cắn đến rất nặng, nhưng ở trước đó, bàn tay lực đạo lại tăng lên mấy phần, Enji thậm chí có thể xuyên thấu qua vải áo cảm nhận được đối phương lòng bàn tay nhiệt độ. Ngươi phải học sẽ nhịn nhịn. Enji dương mắt nhìn hướng bản thân, luôn cảm thấy hôm nay Hỉ Dạ Xỉ phá lệ khác biệt. Cặp kia từ trước đến nay ngậm lấy ý cười bị ạ tiểu gẳng chỗ sâu, tựa hồ cất giấu cái gì hắn đọc không hiểu cảm xúc. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ngươi thế nhưng là chính miệng đáp ứng rồi. Enji thanh âm rất nhẹ, chờ ta lên làm hổ ca ngày ấy, ngươi sẽ chủ động ở bên cạnh ta trợ giúp ta. Hỉ Dạ Xỉ bàn tay đột nhiên buông lỏng ra, hắn xoay người sang chỗ khác, bóng lưng tại mở tối phòng giam bên trong lộ ra phá lệ đơn bạc. A, ta biết. Thanh âm của hắn thổi qua đến, mang theo vài phần Enji chưa từng nghe qua ôn nhu, vĩnh viễn đều sẽ. Cửa sắt đóng lại thanh âm rất nhẹ, lại giống một cái đúa tạ đập vào Enji trong lòng. Hắn nhìn qua Hỉ Dạ Xỉ biến mất phương hướng, vô ý thức siết chặt ga giường. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn hoàn toàn bao phủ bầu trời, cuối cùng một cái về tổ quạ đen lướt qua sóng sát, phát ra khàn khàn kêu to. Hoàng hôn nặng nề, Hỉ Dạ Xỉ một mình đi tại Cổ Nộ Hạ trên đường phố. Bên đường cư rượu phòng lóe lên vàng ở ánh đèn, truyền đến trận trận tiếng cười. Mấy cái hài đồng đuổi theo chạy qua, trong tay nắm lấy vừa mua đồ chơi làm bằng đường. Nơi xa hổ cả nhằm ở dưới ánh tà dương hiện ra kim hồng sắc Hikari, đây là hắn chỗ yêu thôn, bình thường, lại ấm áp. Hắn dừng bước lại, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Tự do a. Từng có lúc, hắn nguyện vọng lớn nhất liền là thoát khỏi phân gia hỉ gạ sợ kẻ no dù ý rụt trói buộc, giống phi điểu vô câu vô thúc. Nhưng bây giờ, hắn lại chủ động lựa chọn đeo lên một cái khác nặng công xiềng. Khi Dạ Xỉ sờ lên trên trán hộ ngạch, nơi đó cất giấu chú ấn vết tích. Cỡ nào trâm trọng, từng để cho hắn thống hận công xiềng, bây giờ lại thành tốt nhất vũ khí. Nhớ tới phòng giam bên trong bạn bè quật cường biểu lộ, Khi Dạ Xỉ không khỏi bật cười. Tên ngu ngốc kia, nhưng không quan hệ. Lần này, liền để hắn tới làm cái kia lý trí đại nhân ANG. Một nhất định phải trở thành tuyệt nhất hồ cả, nhất định phải. Gió đêm phất qua, nhấc lên góc áo của hắn, Khi Dạ Xỉ hít sâu một hơi, cất bước đi thẳng về phía trước. Hoàng hôn dần dần dày, Khi Dạ Xỉ thân ảnh cuối cùng biến mất tại hồ ca đại lâu phương hướng, bước tiến của hắn rất nhẹ, lại kiên định giống như là đi hướng chiến trường võ sĩ. Chương 40, Khi Dạ Xỉ cái chết chương 40, Khi Dạ Xỉ cái chết hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ chết. Tựa như chưa từng có xuất hiện trên thế giới này. Cô nộ hạ thường ngày vẫn là như thường ngày hài hòa. Sáng sớm tập thành phố vẫn như cũ náo nhiệt, tam sát nắm điểm hương tung bay đầy đường nói, nhẫn trường học bọn nhỏ truy đuổi đùa giỡn chạy qua hổ cả nham hạ. Không có người đàm luận cái kia biến mất hì ủ gạ phân ra thủ lĩnh, phản phất hắn chưa từng tồn tại. Thẳng đến, hổ cả trong lâu, một tiếng gầm rú quán triệt toàn bộ cao ốc, bên ngoài không thiếu dừng lại tại trên ngọn cây phi điểu nhao nhao hù dọa. Trong văn phòng, đệ tam như thường ngày chắp tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ. Sau lưng hắn, Enji ngồi quỳ chân trên mặt đất, năm ngón tay thật sâu móc tiến hàm. Cái kia Trương tổng là treo lười nhác ý cười mặt giờ phút này trắng bệnh như tờ giấy, con ngươi màu đen run rẩy kịch liệt lấy, giống như là nhìn thấy cái gì không thể nào hiểu được kinh khủng cảnh tượng. Ngoài cửa sổ, một mảnh lá khô ba địa đánh vào pha lê bên trên, giống cái bạc hai. En gì giờ phút này bên thai chỉ có vụ vụ thanh âm, trước mắt phảng phất bao phủ một tầng hắc ám, để hắn thấy không rõ lắm hình tượng. Từ nguyện thanh âm vô cùng khàn khàn, để lộ ra thật sâu không hiểu. Ngươi về sau nhất định sẽ trở thành ưu tú hồ cả. Trong trí nhớ thanh âm rõ ràng như thế, thậm chí có thể nghe thấy lúc nói chuyện răng và chạm nhẹ vang lên. Cái kia luôn luôn không có chính hình ra hỏa, nói lời này lúc lại nghiêm túc đến một người. Khi Dạ Xi lựa chọn con đường của mình. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn thanh âm rất nhẹ, lại đập ầm ầm tại En gì trong lòng, đây là hắn hướng tới tự do. En gì cúi đầu, màu đen tóc rối rủ xuống che khuất con mắt, thanh âm của hắn nhẹ giống như là tại mộng du, vì cái gì lại biến thành dạng này? Đệ Tam đi đến trước bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt bàn một phần của chủ. Vân ẩn nói lên điều kiện chỉ có một cái, giao ra thi thể của ngươi. Lão nhân đầu ngón tay có chút phát run, nhưng không có người sẽ đáp ứng yêu cầu như vậy. Nhưng đại giới liền là chiến tranh. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn thanh âm đột nhiên trở nên rất mệt mỏi, Vân ẩn sẽ không dễ dàng tha thứ toàn bộ đoàn sứ giả hủy diệt xỉ nhục, dù là liều lên toàn bộ thôn. En gì chậm rãi ngẩng đầu lên. Không chỉ là ta cùng giải cả, hai nước đại danh cũng thương lượng thật lâu. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn tiếp tục nói, cuối cùng là hỉ dạ xỉ mình nói lên, dùng thi thể của hắn đổi về hòa bình. Văn phòng đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ. Vân ẩn tiếp nhận. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn nhắm lại mắt, dù sao bọn hắn xác thực tổn thất một tên chết tại hỉ ủ gạ tộc địa nị ra, với lại bọn hắn muốn bị ạ tiểu gắng. En gì đột nhiên nói tiếp, thanh âm khàn giọng đến đáng sợ. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn trầm trọng gật đầu, phân ra có hỉ gạ sở kẹ no dù ý rụt chú ấn, cuối cùng bọn hắn cái gì cũng không chiếm được. Nói xong, một loại thật sâu cảm giác bất lực phun lên trong lòng của hắn. Nếu như cổ nổ hạ vẫn là lúc trước cái kia cổ nổ hạ, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như thế? Trước kia hoàng kim niên đại, phảng phất cách càng ngày càng xa. Khuất đủ, biệt khuất, nhưng không thể làm gì, làm hồ cả. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, coi là người ý chí nhất định phải khuất phục tại tập thể lợi ích lúc, cái kia phần bất đắc dĩ tựa như độc dược mạng tính, đang tại một chút xíu ăn mòn cái thôn này linh hồn. En gì chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm trầm, cho nên, thôn cách làm, là để dũng cảm nhất người vì nhất hèn yếu người đi chết. Nơi này nu nhược, chỉ là cổ nổ hạ đại bộ phận cao tầng, đương nhiên, cũng bao quát đệ tam. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn không có phản bác, cũng không hề tức giận, chỉ là đứng bình tĩnh lấy mặc cho từ câu kêu bén nhọn chỉ trích đâm vào mình sớm đã thủng trăm ngàn lỗ tâm. Qua hồi lâu, En gì tại đệ tam trước mặt nửa quỳ xuống tới, thật xin lỗi, đệ tam. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn rốt cục giật giật, hắn đưa tay đỡ dậy En gì, không có quan hệ. Giữa hai người đột nhiên lâm vào một loại kỳ quái bình tĩnh. Một lát sau, đệ tam, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. En gì mệt mỏi nói ra. Chuẩn, cũng đừng đi làm không lý trí sự tình, nếu không hỉ dạ xì hy sinh liền không đáng giá. Sa dù tổ bị ngày trầm giọng nói. Chỗ ở, En gì dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt ngồi dưới đất, phảng phất khí lực toàn thân đều bị rút khô. Trong phòng không có mở đèn, chỉ có ngoài cửa sổ gạch lạnh lùng chiếu vào, phát họa ra hắn chán nản hình dáng. Ngón tay vô ý thức móc chạm đất tấm, dù làm móng tay trong khe đã rịn ra tơ máu cũng không có cảm thấy đau nhức ý đánh tới. Khoe mắt có đồ vật gì đang lóe lên, hắn giơ tay gạt một cái, đầu ngón tay dính vào ẩm ướt ý tự trách, bất lực, phẫn nộ, nhiều loại cảm xúc giấu ở tim. Đây hết thảy đều là hắn tạo thành công, vốn cho là có mình can thiệp, liền có thể cải biến hỉ dạ xỉ vận mệnh, nhưng kết quả lại là, hảo hữu không có bởi vì hỉ ủ gà nhất tộc mà chết, ngược lại là vì chính mình chết. Tương đương với, là hắn tự tay giết bản thân. Hết thảy đều là quá ngây thơ gây họa. Nước cùng quốc chi ở giữa, bản thân liền không là khoái y ân cửu, là nhất quán người xuyên việt tư duy hại hắn. Giống như hỉ dạ xì trước khi đi nói, phải học sẽ nhịn nhịn. Nếu như lúc ấy hắn không có cảm xúc cấp trên, dù là thiếu giết mấy người, đều không đến mức sẽ tạo thành cục diện bây giờ. Mặc dù bây giờ thật sự là hắn rất phẫn nộ, hắn không thể trực tiếp giết tới Vân Ẩn thôn, nhưng có ý nghĩa gì ạ? Mình lại loi một mình, có thể xử lý một cái, 100 cái, 1000 cái, nhưng đối mặt hàng ngàn hàng vạn người đâu? Mặc dù rung độn rất đáng sợ, nhưng bằng hắn trả cơ dạ cùng kinh nghiệm chiến đấu, còn xa không đủ để đối kháng toàn bộ nhận thôn nội tình. Coi như mình có thể không quan tâm tính mệnh, nhưng người trong thôn đâu? Lại bởi vì hắn xúc động, nhận vô cùng vô tận trả thù, một cái phạm nhân chuyện sai lầm, lại muốn vô số người vô tội đến gánh trách. Dạng này, hoàn toàn chính xác quá ích kỷ. Cuối cùng, vẫn là mình bây giờ quá yếu, hắn còn không có đạt tới giống đệ nhất cùng với Uchiha Mã Đạ Dạ loại này có thể lấy lực lượng một người cải biến toàn bộ giới nghị dạ thế cục tình trạng. En gì cứ như vậy tại đấu tranh tư tưởng bên trong, không ngừng hoài nghi mình, không ngừng tỉnh táo. Cuối cùng đem hết thể hóa thành thở dài một tiếng. Thật xin lỗi, khi dạ xì hắn đối hư không nói khẽ, trong thanh âm mang theo trước nay chưa có thanh tỉnh, lại cho ta một chút thời gian. En gì ánh mắt thay đổi hoàn toàn, phảng phất giống triệt để đổi một người. Nguyên bản mơ hồ không rõ mục tiêu, tại thời khắc này đã trở nên dị thường rõ ràng. Hắn muốn trở thành mới hồ cả. Không phải vì quyền thế, không phải vì vinh quang, mà là vì tạo nên rực rỡ hẳn lên giới lý dạ, chỉ có đứng ở vị trí này, hắn có thể bảo đảm sẽ không còn có ảnh hình người hí dạ xì dạng này, bị ép dùng sinh mệnh đi lấp chính trị khe ránh. Chương 41, chữa bệnh chương 41, chữa bệnh sáng sớm hôm sau En gì đem quần quần cảm xúc chôn sâu đáy lòng, tại tập thành phố chọn lựa mấy thứ ít chữa thích ăn điểm tâm, trực tiếp tiến về cô nổ hạ bệnh viện. Ngài tới chậm. Y tá sửa sang lấy bệnh lịch cũng không ngẩng đầu lên, Uchiha nhà tiểu công tử hôm trước liền xuất viện. En gì chỉ có thể lại chằn chọc đến Uchiha nhất tộc tộc địa. Chuyến này đi rất lâu, bởi vì Uchiha nhất tộc khu tự trị đã gần sát cổ nổ hạ khu vực biên giới, thậm chí so đệ nhị chấp chính thời kỳ càng thêm vắng vẻ. Bởi vì cửu vĩ sự kiện ảnh hưởng, lại thêm Uchiha nhất tộc đảm nhiệm cổ nổ hạ cảnh vụ bộ đội, quanh năm suốt tháng đã tích lũy không thiếu dân chúng oán nghiệm, hơn nữa còn bị ạ bù 24 giờ giám thị, cho nên quan hệ của song phương đã sắp tiến vào điểm tới hạn. Enji có chút thay vì chia sốt ruột, mặc dù bây giờ khoảng cách nguyên tắc bên trong diệt tộc chi dạ còn có mấy năm, nhưng quan hệ của song phương lại không phải cá nhân hắn có thể điều tiết. Liền ngay cả đệ tam, nhiều khi đều là hữu tâm vô lực, thôn dù sao không phải hổ cả một người thôn, cao tầng cố vấn cùng thượng nhẫn nhị dạ đoàn đội đều có được tương đối cao quyền lên tiếng. Đương nhiên, còn có một việc. Khi dạ xì chết, để Enji bỗng nhiên nhớ tới ịt chia tại trong nguyên tắc mắc phải một loại bệnh bất trị, mỗi ngày đều cần phục dụng đại lượng cương liệt dược vật duy trì cơ năng. Mặc dù bây giờ còn không có phát tác, liền ngay cả bệnh viện cũng kiểm không tra được, nhưng loại này không biết bệnh khẳng định mai phục tại trong thân thể của hắn, chờ đợi ngày nào đó phá kén. Đã sớm biết, như vậy Enji chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn mặc dù cũng sẽ chữa bệnh nhân thuật, nhưng nhiều nhất cũng liền trình độ, bất quá hắn thế nhưng là nhận biết một cái chữa bệnh thánh thủ, nói không chừng có thể sớm phát hiện. Sớm phát hiện sớm trị liệu sớm dự phòng mà. Lần này tới, cũng đúng lúc mang ịt chia đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện giải sầu. Sau mười mấy phút, Enji đứng tại Uchiha tộc trưởng trước cửa nhà, nhẹ nhàng gõ vang lên cánh cửa. Môn lái rất chậm, nương theo lấy một trận tiểu tiểu tiếng bước chân, một trương gương mặt non nớt từ trong khe cửa nhô ra đến, mắt to đen nhánh, mềm mại tóc đen, còn có cái kia mang tính tiêu chí hải nhì mặt béo trứng. Người là ai nha? Tiểu gia hỏa ngửa đầu, ngại thanh mại khí mà hỏi thăm, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ngựa khí lại ngoài ý muốn có lễ phép. Enji ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng nhỏ xạ sủ kẹ ngang bằng, xạ sủ kẹ có đúng không? Ta là tới tìm Ichia, có thể làm cho ta đi vào sao? Nói xong, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng méo méo tấm kia mềm hồ hồ mặt. Sasuke trừng mắt nhìn, thật ngoan ngoãn mừng đường, mời đến. Kaka đang nấu cơm. Enji tại cửa trước thay xong giày, cương trực đứng dậy, một trận mê người đồ ăn hương liền nhẹ nhàng tới. Hắn nhíu mày, không nghĩ tới Ichia còn biết xuống bếp a sư phụ. Ichia thân ảnh từ trong phòng bếp đội vàng đi ra, trên thân còn buộc lên một đầu đối với hắn mà nói rõ lộ ra quá lớn tạp dề. Nhìn thấy Enji, hắn nhãn tình sáng lên, vội vàng cởi xuống tạp dề, bước nhanh tiến lên đón. Tới thăm ngươi. Enji đem trong tay thăm hỏi phẩm đặt lên bàn, ánh mắt đảo qua trong phòng, thuận tiện có chính sự cần, cha mẹ ngươi đâu? Đi tham gia tổ hội, đoán chừng đã khuya mới có thể trở về. Ichia nói xong, đã nhiệt tình lôi kéo Enji hướng bàn ăn phương hướng đi, sư phụ nếm thử ta làm đồ ăn à. Enji bật cười, tại đệ tử trước mặt cũng không hợp giá đỡ, sảng khoái ngồi xuống. Trên bàn bày biện mấy đạo đơn giản đồ ăn thường ngày, vị tăng canh, cá nướng, còn có một bát bốc hơi nóng trứng hấp, mặc dù không tính tinh xảo, nhưng mùi thơm nước mũi. Tiểu tử này, thật đúng là thật sự có tài xạ sủ kẹ giống con cái đuôi nhỏ giống như đi theo ca ca sau lưng, hiếu kỳ đánh giá vị này xa lạ khách nhân. Ichia thuần thục đựng tốt cơm, động tác ở giữa hoàn toàn nhìn không ra mấy ngày trước đây trọng thương vết tích. Sư phụ ngài muốn nói gì chính sự? Enji một tay chống cằm, hảo hảo đánh giá một phen tự mình đệ tử, sau đó hỏi, vết thương khép lại xong chưa? Nếu như nói đúng lắm, cùng ta ra lội xa nhà. Ichia kinh ngạc, đình chỉ sống lưng, là có nhiệm vụ gì sao? Enji, không phải nhiệm vụ gì, cho dù có nhiệm vụ, ta mang ngươi một cái hạ nhẫn đi có làm được cái gì? Ichia đỏ mặt lên, ngấp lại cũng thế, có thể làm cho cổ nổ hạ viêm thai xuất mã, cất bước liền hẳn là cấp S. Enji nói thẳng không kiên kỵ, tâm tình của ta không phải rất tốt, cùng đệ tam xin nghỉ, liền làm bồi sư phụ giải sầu một chút, thuận tiện. Bàn bạc chính sự, có đi hay không? Ichia sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó lập tức gật đầu, ta đi. Hắn đã sớm từ phụ thân nơi đó nghe nói hết thảy, sư phụ vì báo thù cho hắn, tự tay hủy diệt vân ẩn đoàn sứ giả, dẫn phát ngoại giao phong bạo, mà hỷ dạ xì đại nhân hy sinh. Ichia mấp máy môi, hiểu chuyện địa không có nói ra cái này nặng nghề chủ đề. Thật không có vấn đề. Enji liếc mắt đang cố gắng đảo cơm nhỏ xả sủ kẻ, cha mẹ ngươi bên kia còn có chỉ đạo thượng nhẫn nhị dạ. Sư phụ ngài yên tâm, cha mẹ ta rất kính trọng ngài, với lại chỉ đạo lao sư nơi đó cũng sẽ không có vấn đề gì. Ichia lập tức nói. Trong lòng của hắn, Enji địa vị một mực phi thường đặc thù, kính trọng trình độ có thể so với phụ mẫu, thậm chí có chút phương diện còn chỉ có hơn chứ không kém. Bất kể có phải hay không là nhiệm vụ, Ichia đều rất ưa thích cùng Enji một chỗ, cho dù là không có ý nghĩa sự tình, loại này khó được thân tử thời gian, hắn một mực đều rất chờ mong. Vậy liền buổi chiều lên đường đi, nhớ kỹ thu thập xong hành lý. Enji dặn dò. Tốt sư phụ. Nhỏ xạ sủ kẹ nghe được đối thoại, đối Kaka nói lầm bầm, cái kia ta sủ dị kẻn thuật làm sao bây giờ, Kaka ngươi không phải đã nói muốn dạy ta sao? Ichia đưa tay theo thói quen điểm một cái xạ sủ kẹ cái đầu nhỏ, mỉm cười nói, tha thứ ta xạ sủ kẹ, lần sau đang dạy ngươi. Thường dụng xong đồ ăn về sau, Enji một mình đi vào hộ cả văn phòng. Đẩy cửa vào lúc, xạ dù tổ bị hỉ dụ dẹn chính phủ cán phê duyệt văn bản tài liệu. Ta muốn dẫn Ichia đi ra ngoài một chuyến. Enji đi thẳng vào vấn đề, sẽ không quá lâu. Đệ tam bút trong tay có chút dừng lại, che kín nếp nhăn khỏe mắt giơ lên, cái này trong lúc mấu chốt. Giải sầu mà thôi, rất nhanh liền về. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Dựa theo quy định, dị đủ dị kỷ không được tự tiện rời thôn, nhất là tại vừa dẫn phát ngoại giao phong ba thời kỳ nhạy cảm, nhưng lại không thể không nói những năm qua này, Enji đã hướng thôn chứng minh mình trung thành, với lại trong cơ thể vị thú cũng áp chế gắt gao, cho dù là đảng rộ, cũng không thể không rút về đại bộ phận giám thị nhân thủ. Đi thôi. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn cuối cùng gật đầu, lại tại Enji quay người lúc đột nhiên nói, trên đường cẩn thận. Enji đưa lưng về phía phất phất tay, thân ảnh biến mất tại hành lang trong bóng tối. Chương 42, đường xá chương 42, đường xá Enji đạp trên bóng cây đi vào cửa thôn lúc, Ichia sớm đã chờ ở nơi đó. Thiếu niên cong căng phồng hai vai bao, thân thể hơi nghiêng về phía trước tựa ở trên tường rào, vừa thấy được ẻn dị thân ảnh liền nâng người lên tấm, trên mặt tràn ra sáng tỏ tiêu dung. Sư phụ, ít chia chạy chậm đến chào đón, trong thanh âm mang theo không thể che hết mẹ cưỡng, hiện tại liền xuất phát sao? Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách, tại hắn ngẩng trên mặt bỏ ra pha tạp quang ảnh, giờ khắc này hắn vẫn là rất giống cái phù hợp tuổi tác hải tử bình thường. Ẻn dị đưa tay vuốt vuốt hắn đỉnh đầu, mặt không đổi sắc nói, lần này lộ trình không ngắn, thức ăn liền giao cho người phụ trách. Hắn dừng một chút, nghiêm trang bổ sung, đây cũng là tu hành trọng yếu một vòng. Ít chia trừng mắt nhìn, ngắn ngủi hoang mang sau lập tức trọng trọng gật đầu, ta hiểu được. Cặp kia hắc diệu thạch trong mắt viết đầy tín nhiệm, chỉ cần là sư phụ nói, liền nhất định là đúng. Sư đồ hai người thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại ngoài thôn trong rừng trên đường nhỏ. Không bao lâu, hai tên người khoác ám sắc áo choàng nhị dạ lặng yên không một tiếng động đi theo. Ẻn dị bước chân không để lại dấu vết địa dừng một chút, hắn đã sớm đã nhận ra cái này hai đạo khí tức. Hai người này đại khái suất là đàn rỗ phái tới giám thị, dù sao cựu vĩ gì nụ gì kỳ cùng ngũ trí hạ nhất tộc hải tử cùng rời đi, khẳng định không thể hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm. Đệ tam dù chưa nói rõ, nhưng hiển nhiên ngầm cho phép loại này giám thị. Ẻn dị cũng không có đi để ý tới, dù sao đừng ảnh hưởng đến bọn hắn là được rồi, muốn nhìn liền xem đi. Trên đường đi, ít chia bộ pháp phi thường nhẹ nhàng. Mặc dù tại lần thứ ba giới nhị dạ đại chiến thời điểm liền theo phụ thân dò xét qua chiến trường, còn thân hơn tay giết chết qua một cái địch quốc nhị dạ, nhưng giống như vậy báo đi bộ đường xa tâm thái đi ra ngoài, vẫn là lần đầu. Đi theo sư phụ bên người, ngoại trừ tâm tình vui vẻ bên ngoài, còn có cực cao cảm giác an toàn, phản phất cho dù thiên băng địa liệt, cũng có cái này thân ảnh cao lớn ngăn tại phía trước. Đi hơn 2 giờ, đi tới một chỗ bờ suối chảy nghỉ ngơi, ít chia rốt cục nhịn không được hỏi ra chôn giấu đã lâu vấn đề, sư phụ, ngài huyết kế đào thải. Gọi là dung độn đúng không? Hắn cẩn thận cân nhắc dùng từ, phụ thân nói, ngài nhận thuật cùng xạ gì gặng, một đột, đều có thể áp chế vi thú. Thiếu niên trong mắt lóe ra ham học hỏi qua mang. Những năm này hắn nghe qua quá nhiều liên quan tới viêm thai truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt chứng kiến qua sư phụ thực lực chân chính, cho dù là đoàn sứ giả sự kiện, hắn cũng chỉ có thể từ người bên ngoài trong miệng chắc và cảnh tượng lúc đó. Ẻn dị vẩy một cái lông mày, hiển nhiên tiểu đệ của mình tự là bắt đầu đối với hắn sinh ra hứng thú. Cái này cũng có trách, mới 8 tuổi nhiều niên kỷ, tò mò là rất cao, huống chi tại như thầy như cha quan hệ thân mật hạ. Suy tư một chút, cũng không có qua loa cho xong, hắn ra hiệu ỉ chỉ tới gần chút, chậm rãi mở ra bàn tay. Chạ cơ dạ lưu chuyển ở giữa, lòng bàn tay da thịt dần dần nổi lên xích hồng, đảo mắt liền hóa thành lăn lộn nham tương. Cho dù ở giữa chưa dưới ánh mặt trời, cái tia ánh sáng nóng rực y nguyên đem ỉ chỉ khuôn mặt nhỏ phản chiếu đỏ bừng. Cái này, đây chính là dung độn, thật là đáng sợ nhiệt độ. Ỉ chỉ không tự giác địa há to mồm, trong đồng tử nhảy lên hương phấn hỏa hoa. Hắn bản năng muốn đưa tay đụng vào, lại tranh thủ thời gian rút tay về chỉ. Cũng đừng dây vào a. Ẻn dị nhắc nhở, sau đó tiếp tục nói, ta dung độn ngoại trừ dung hợp lửa, thủ hai loại tính chất biến hóa bên ngoài, còn có dương độn trả cơ dạ, hết thảy ba loại, cho nên bao trùm tại huyết kế giới hạn âm dương cặt cái gần cái phía trên. Ít chia nghiêm túc gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái kia giới nhị dạ còn có cái khác giống sư phụ dạng này nhị dạ sao? Có đi, thủ quốc nha mẩn thôn đệ tam sủ chỉ cả, hắn trần độn cũng là huyết kế đào thải, đơn thuần lực phá hoại, so ta còn muốn cường. Ẻn dị nói ra, sư đồ hai người trao đổi một hồi, ít chia đối ẻn dị tích lũy đã lâu vấn đề cũng một mạch vung vãi đi ra, cơ hồ vừa mới trả lời xong, liền lại có vấn đề mới ném ra ngoài. Ẻn dị cũng biểu hiện rất kiên nhẫn, cơ hội là hỏi gì đáp nấy. Một lát sau, chủ đề liền dẫn tới vũ trì hạ nhất tộc xạ dìn gặng bên trên. Ít chia mặc dù là cái nổi danh thiếu niên thiên tài, nhưng cho tới bây giờ cũng còn không có thức tỉnh vũ trì hạ mang tính tiêu chí xạ dìn gặng. Dựa theo hắn lời mà nói, coi như tại vũ trì hạ nhất tộc, xạ dìn gặng cũng chỉ tồn tại trong một số nhỏ đặc dị thể chất người phía trên. Không nên nóng lòng, bằng tư chất của ngươi, mở mắt chỉ là vấn đề thời gian. Với lại xạ dìn gặng hạn mức cao nhất là rất cao. Ẻn dị chấn an nói, sư phụ giống như đối xạ dìn gặng hiểu rất rõ a. Ít chia kinh ngạc nói. Ẻn dị nhấc lên hai ngón tay gõ gõ ít chia đầu, đừng ngắt lời, tóm lại trước luyện tốt hỏa độn thuật đi, vi sư cũng chỉ có thể chỉ đạo ngươi phương diện này. Nói thật ra, đồ đệ quá mức ưu tú, làm sư phụ cũng sẽ cảm thấy lo nghĩ, có thể nói đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Ít chia cười hì hì, trong lòng suy nghĩ, hắn đã sớm tại sư phụ trên thân học được so nhận thuật càng trọng yếu hơn đồ vật. Lúc ban đêm, đống lửa đôn đốt rung động, Ẻn dị gối lên cánh tay nằm tại bên cạnh đống lửa, nhìn qua tinh đầu đầy trời xuất hận. Ít chia sớm đã bị Ẻn dị đuổi ra ngoài tìm ăn đi, không có chút nào cảm thấy không có ý tứ. Đồ đệ hầu hạ sư phụ bản thân liền là thiên kinh địa nghĩa. Ít chia ngược lại là chịu mệt nhọc, ra ngoài sau mười mấy phút, ít chia liền mang theo hai cái to mọng thỏ rừng trở về. Dưới ánh trăng, thiếu niên động tác gọn gàng, luồn ra, thanh tẩy, đỡ nướng, một mạch mà thành. Chật chật, thủ pháp không sai, đáng giá khen ngợi. Ẻn dị cười tán dương. Ít chia khoe miệng cũng có chút dương lên, hắn rất ưa thích nghe được sư phụ khen mình, động tác trên tay không ngừng. Thịt thỏ tại hỏa diễm thiêu đốt hạ dần dần nổi lên kim hoàng, dấu chân nhỏ xuống ở trong đống lửa. Ở phía xa bóng cây bên trong, hai cái theo tới rụt tổ chức thành viên, không tự giác địa nuốt một ngụm nước bọt. Một người trong đó sờ lên trong ngực binh lương hoàn, đột nhiên cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Sư phụ, ngài còn không có nói cho ta biết, mục đích của chúng ta là nơi nào? Ít chia mở miệng hỏi. Hòa quốc biên cảnh, cùng thang chi quốc giao giới địa phương, gọi là tản giả cụ đường phố. Ẻn dị hề vài hồi đáp. Mặc niệm một cái tản giả cụ đường phố ba chữ này, ít chia có nhất định ấn tượng, tựa hồ là đang học viện nhị dạ địa lý trên lớp có đề cập tới. Nghe nói là một người khí tràn đầy giải trí đường phố thành phố, có được các loại cửa hàng, nơi ở cùng chỗ ăn chơi, là một cái tràn ngập sinh hoạt khí tức cùng thương nghiệp không khí địa phương, cũng là buông lòng thể xác tinh thần nơi đến tốt đẹp. Xem ra sư phụ là thật mang mình đi buông lòng a. Ngay tại trong chờ mong, hẹn gì thanh âm lại chuyển tới. Đỗ Nhi a, vi sư lại có chút khát nước. Ngài chờ một lát, ta cái này đi tìm nước. Xa xa dụ tổ chức thành viên, nhìn thấy cần cù chăm chỉ tiểu quỷ lại ra đi lấy nước, không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Chương 43, giải ca đệ tứ chương 43, giải ca đệ tứ sáng sớm hôm sau, đạp trên thần lộ, hai sư đồ tiếp tục tiến lên. Tán giả cụ đường phố kỳ thật chỉ là cái mục đích thứ nhất, nếu có thể ở nơi này tìm tới Sù Nạ vậy dĩ nhiên là tốt nhất, dù sao Sù Nạ ẩn hiện ở chỗ này xác suất là phi thường lớn. Nếu như vận khí kém chút, người ta không ở nơi này, cái kia hẹn gì chạm tiếp theo chọn đi thang ẩn thôn. Hai địa phương này đều là Sù Nạ rất đại khái suất sẽ xuất hiện điểm nảy sinh mới. Hồi tưởng lại Sù Nạ, hẹn gì trong đầu không khỏi hiện lên một đầu xinh đẹp kim sắc mái tóc. Giơ tay lên nắm chặt lại trên cổ dây chuyền. Từ khi tại thang ẩn thôn sau khi tách ra, hai người đã nhiều năm không có sinh ra qua liên hệ, cũng không biết đối phương giải khai khúc mắc về sau qua được không. Đệ Tam đã từng nói, Sù Nạ một mực thiếp thân dây chuyền sẽ chỉ giao cho người thân hậu bối hoặc là người trong lòng. Hắn lúc đó rất để ý, một phương diện cảm thấy nhức đầu, một phương diện khác lại có chút ẩn tàng nhỏ chờ mong. Nhưng theo thời gian trầm trọng, phương diện này tâm tư vốn đã chậm rãi đạm mạc. Nhưng giờ phút này, nguyên bản đã bình tĩnh trở lại nội tâm, giống như lại bắt đầu rung động bắt đầu, thậm chí có chút khẩn trương. Bên cạnh Ichia nhìn xem Enji một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, hiếu kỳ hỏi, sư phụ ngài thế nào? Ngày. Không có gì, Ichia a, chúng ta bữa sáng ăn cái gì? Ta suy nghĩ biện pháp. Một bên khác, hoàng hôn khắp bên trên tản dạ cụ đường phố, đèn đuốc chấm nhỏ lại đem cả con đường thành phố thiêu đến tươi sáng, du thương chọn gánh gạo to, khắp nơi thôn xóm biển người chính rộn ràng lấy hướng đèn đuốc chỗ sâu tuân ra. Đường phố thành phố biên giới, một tòa bò đầy rêu xanh bức bỏ nhà dân bên ngoài, đứng thẳng cái da đen thô kệch nam nhân. Hắn người khoác ngắn khoảng không có tay áo choàng, lộ ra đúc bằng sắt cơ bắp, nếu mày nhìn chằm chằm nơi xa giá rời đèn đuốc, toàn thân khí chàng lạnh lẽo cứng rắn giống như khối tôi quá mức huyền thiết, cùng sau lưng náo nhiệt đường phố thành phố không hợp nhau. Yên lặng một lát, một bóng người từ mái hiên nhảy xuống, rơi vào phía sau hắn. Giải ca đại nhân, nhờ có ngài dẫn dắt rời đi truy binh, đồ vật mới bảo vệ được. Người kia xốc lên vào áo, lấy ra một viên lòng bàn tay lớn của chủ. Cơ bắp tráng hán gật đầu tiếp nhận, Sam Chi thôn đợi đợi truyền lại bí truyền nhận pháp chướng cuối cùng tới tay, nhưng dưới mắt chúng ta không thể lập tức trở lại thôn. Đây là vì cái gì? Nơi này mặc dù là thang chi quốc cùng hỏa quốc chỗ giao giới, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có tuần tra cổ nổ hạ nhì dạ đi ngang qua, một khi bị phát hiện thân là giải ca ngài, khả năng lại sẽ dẫn phát hiểu lầm. Giải ca hừ lạnh một tiếng, đem quyển trục nhét vào trong ngực, ngựa khí mang theo mấy phần bực bội, ta đương nhiên biết, những cái kia giảo hoạt cổ nổ hạ nhì dạ, nhất định sẽ cầm chuyện này làm văn chương, nếu là lại có ngoại giao xung đột, chỉ sợ giữa song phương liền thật muốn làm to chuyện. Vậy ý của ngài là, đi theo ta. Nhà dân bên trong một mảnh hỗn độn, lờ mờ dưới ánh sáng, một tên thân mang vân ẩn nhị dạ phục thanh niên nằm ở trên giường, ngực làn da cao cao nổi lên, trạng thái như cự hình nện màu đỏ sậm sưng khối chiếm cứ trên đó, giữ tận đến nhìn thấy mà giật mình. Ca gì này? Nha. À mày. Trên giường bệnh vân nhận miễn cưỡng khẽ động quẹ miệng, xông đồng bạn gạt ra cái suy yếu tiểu dung. Tên là à mày nhị dạ bước nhanh về phía trước, thân là trong đội ngũ duy nhất chữa bệnh nhị dạ, lập tức vận dụng chữa bệnh nhân thuật, trả cờ dạ thuận đầu ngón tay thăm dò vào xương khối. Bất quá một lát, hàn thái dương đã thấm ra mồ hôi lạnh, khó có thể tin, cái này xương khối bên trong toàn bộ đều là cho nổ tính trả cờ dạ khối, nó sẽ liên tục không ngừng hấp thu chủ ký sinh trả cờ dạ, vượt qua nhất định lớn nhỏ liền sẽ bạo tạc. Giải cả sắc mặt tái xanh, nặng nề mở miệng, lúc ấy nhỉ cải liền là vận dụng nhân thuật, sau đó nổ tung. Không nghĩ tới vì dạng này nhẫn pháp trướng, sẽ nỗ lực lớn như vậy đại giới. Cả gì còn có thể cứu sao? À mày gục đầu xuống, phi thường ấy nấy, lấy y thuật của ta. Thực sự thúc thủ vô sách. Giải cả mắt sắc tối sầm lại, thoáng qua lại đè xuống cảm xúc, có đúng không? Nhưng ta hiểu rõ người có thể cứu hắn. Ngay tại trên trấn, à mày đông nhiên ngẩng đầu. Cô nộ hạt sù na đại nhân, tam nhẫn bên trong chữa bệnh thánh thủ, trên đời này không có nàng trị không được thương, nếu có thể cầu nàng, im ngay. Trên giường cạ di ái đột nhiên hét to, cái cổ gân xanh thỉnh thịch nhảy lên, không cho phép xưng nước khác nị dạ vì đại nhân. Cô nộ hạ cùng vân ẩn quan hệ vốn là không tốt, lúc trước đoàn sứ giả sự kiện. Tỏ giỏi đại nhân là ta kính trọng nhất tiền bối, rõ ràng là cô nộ hạ người hại chết hắn. Tại đè nén bầu không khí bên trong, giải ca đệ tứ bỗng nhiên trầm giọng quát bảo ngưng lại, nàng nhất định phải cứu. Hoặc là nói, ta sẽ để cho nàng cứu ngươi. Không được. Giải ca đại nhân. Cả dì ải giấy rủi lấy muốn đứng dậy, ngực xương khối bởi vì kích động mà trướng đến phát tím. Sao có thể vì ta đi cầu những thôn khác người? Ngài thế nhưng là giải cả A. Không thể vì ta mất đi vân ẩn tôn nghiêm. Bớt nói nhảm. Tôn nghiêm. Mệnh của ngươi liền là tôn nghiêm của ta. Thấy chết không cứu phế vật mới cần dùng tôn nghiêm giữ thể diện. Nghe kỹ cho ta, ngươi nhất định phải còn sống cùng ta về vân ẩn. Đây là mệnh lệnh. Cả dì trong cổ giật giật, đột nhiên quay mặt qua chỗ khác, lông mi run rẩy kịch liệt lấy, có chất lỏng từng viên lớn nện ở trên gối đầu. Thu xếp tốt bộ hạ về sau. Giải ca đệ tứ mang theo ạ mười thuấn thân tiến về phồn hoa quảng trường. Trên đường, ạ mười do dự mãi, vẫn là không nhịn được mở miệng. Giải ca đại nhân, vì cái gì chúng ta gần nhất muốn như thế tấp nập địa cướp đoạt những thôn khác nhân thuật? Trong khoảng thời gian này đã hy sinh quá nhiều đồng bạn. Bộ hạ sẽ có dạng này nghi hoặc rất bình thường. Mặc dù vân ẩn từ trước đến nay thích làm kỹ thuật cướp đoạt trong đó bao quát nhận thuật bí tịch cùng huyết kế giới hạn âm dương cạch cải gần cải, nhưng dĩ vãng đều là có kế hoạch, có mục đích hành động. Bây giờ ngoại giao sự kiện vừa kết thúc không lâu, giải ca đệ tứ liền liên tiếp phát động mấy lần cướp đoạt kế hoạch, thậm chí lần này còn tự thân chui vào mẫn cảm địa khu. Nhất quán tính khí nóng nảy rồi cả trầm mặc một lát, vậy mà kiên nhẫn giải thích bắt đầu, thì ủ gạ nhất tộc bị ạ tiểu gặng, nam nhân kia thi thể, cô nộ hạ không biết dùng thủ đoạn gì, chúng ta căn bản không biện pháp bóc ra huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái tương đương tòi công bận rộn một trận, cô nộ hạ lông tóc không tổn hao gì, nhưng chúng ta lại hao tổn tỏ rồi các loại mấy cái ưu tú nị ra. Ta để ý nhất chính là cái kia giết sạch đoàn sứ giả viêm thai cổ nổ hạ cao tầng tình nguyện hy sinh hỉ ủ gà nhất tộc đến lắng lại sự cố, cũng không muốn giao ra viêm thai thi thể, ngươi cảm thấy điều này nói rõ cái gì? À mẩy nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại như thế nào. Giải ca đệ tứ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, cổ nổ hạ đối nam nhân kia coi trọng trình độ, thậm chí vượt qua cổ nổ hạ danh môn, cái này chỉ có thể nói rõ hắn trong truyền thuyết huyết kế đào thải sát thực không thể coi thường, nói không chừng có thể cùng sủ chỉ ca nổ mắt chống lại, ta không thể không phòng. Hiện tại Vân ẩn cùng Cổ Nộ Hạ quan hệ triệt để vỡ tan, nếu như không nắm chặt thời gian tăng cường thôn thực lực, tương lai một khi bộc phát chiến tranh, Vân ẩn chưa hẳn có thể thắng. Thân là giải ca, mặc dù có một thân thu cùng dọa người bề ngoài, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế tỉ mỉ, thậm chí so với đệ tam hộ cả đến, đều không thua bao nhiêu. Cổ Nộ Hạ làm chiếm đoạt nhiều năm giới nhị dạ đứng đầu siêu cường ở thôn, coi như tạm thời rơi xuống thần đàn, đối mặt thực sự khiêu khích, tương lai khôi phục sinh cơ về sau, tuyệt không có khả năng nén giận. Chương 44, hữu nhân gặp lại chương 44, hữu nhân gặp lại giải ca đệ tử cùng ả mười chằn chọc mấy cái đường đi. Cuối cùng đi vào một quán rượu nhỏ cổng. Nhà này tiểu quán hiển nhiên đã bị đặt bao hết, bên trong ngoại trừ hai đạo say thức bóng hình xinh đẹp bên ngoài, căn bản không có những người khác cả. Tú Nã lười biếng dựa nghiêng ở tạ tạ mì bên trên, xinh đẹp tóc vàng tùy ý tản mát đầu vai, cùng đệ tử sĩ rủn chính đối đại môn mà ngồi. Trên bàn nhỏ bày rất nhiều vỏ chai rượu, mùi rượu hòa với trên người nàng như có như không mùi nước hoa, tràn ngập trong không khí ra. Sĩ rủn, không có rượu, nhanh đi lại mua chút rượu đến. Nàng híp lại mắt hạnh, gương mặt đỏ hồng, thon dài ngón tay nhẹ nhàng xô đẩy lấy tự mình đệ tử, âm cuối mang theo men say hờn rồi. Còn thỉnh thoảng đánh lấy hoạt bát ở một cái. Ở bên cạnh, Si Jun ôm một cái trắng trẻo mũm mĩm bé heo, ý thức đã sớm mơ hồ không rõ, tùy tiện ứng phó vài câu, sau đó nhắm mắt lại thiết đi. Cái gì thôi đi, mới uống như thế điểm lại không được, thật vô dụng a. Tú Nạ cười hì hì nhà báng, nàng đưa tay đem tóc rối đừng đến sau tai, sau đó phối hợp bắt đầu tiêu diệt sau cùng rượu. Tại mông lung men say bên trong, bên hai bỗng nhiên hiện lên mấy sợi quen thuộc lại giận người thanh tuyến. Như vậy, ngươi bây giờ lại tại thủ hộ cái gì? Ta à, kỳ thật rất sợ chết. Tú Nạ đại nhân, ngài xác thực nên giảm một chút thể trọng. Ký ức như đèn kéo quân cờ lắc về, nổi giận hai người tại trong hố lớn quyền cước tương hướng, tấm kia góc cạnh rõ ràng mặt tại rượu cồn tác dụng dưới càng trở nên phá lệ rõ ràng. "Ẹn gì?" Tú Nạ giữa răng môi tràn ra một tiếng khẽ gọi, vốn là phiếm hồng gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên càng đậm hạ sắc. "Gia hỏa này, năm đó nói mình có chút béo đến cùng là thật tâm vẫn là cố ý chọc giận người. Vì sao mỗi lần say về sau, hắn âm dung tiếu mạo kiểu gì cũng sẽ không đúng lúc địa khắp chạy lên não? Đáng chết nam nhân, rõ ràng cùng mỹ nạ tổ tuổi không sai biệt lắm." Lại luôn tự dưng câu lên đáy lòng tưởng niệm. Ai? Ta làm như thế nào đối mặt với ngươi đâu? Tú Nạ cơ chén rượu, cổ tay trắng chống cằm, thanh âm không tự giác nhiễm lên mấy phần buồn vô cớ. Mấy năm trước, tại trời đất xui khiến thời cơ hạ một lần nữa mở rộng cửa lòng. Từ đó về sau nàng giống như là biến thành người khác, không chỉ có triệt để vượt qua sợ huyết chứng, nhặt lại cơ hồ hoang phế chữa bệnh nhân vật, ngay cả tính tình đều trầm ổn rất nhiều. Cứ việc vẫn như cũng là cược, lại hiểu đến tiết chế, cùng đệ tử bốn phía du lịch thời kỳ, cũng bắt đầu ngừng chân thưởng thức ven đường phong cảnh. Trước kia mỗi lần uống say, đệ đệ cùng người yêu chết thảm hình tượng liền sẽ như bóng với hình, mỗi lần từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, cũng nhịn không được toàn thân phát run. Nhưng hôm nay, hết thảy lặng yên cải biến. Men say mông lung lúc, cái kia lượng khuôn mặt quen thuộc dần dần nhạt đi, thay vào đó là cái kia đáng giận tiểu nam nhân, luôn mang theo giống như cười mà không phải cười thân sắc, xuất hiện tại ký ức trong sương mù. Nghĩ kỹ lại, loại cảm giác này cũng là không hỏng. Cũng không biết tên kia lúc này đang làm cái gì. Tú Nạ thì thào nói nhỏ, cô nộ hạ cùng Vân ẩn ngoại giao phong ba, sớm đã như nổ bị đốt lượt giới lì ra. Thân là tam nhận thứ nhất, nàng tự nhiên có mạng lưới tình báo của mình, đem sự kiện chân tướng mò được nhất thanh nhị sở. Thật không nghĩ tới, cái kia ngày bình thường có chút không đứng đắn tiểu nam nhân, lại sẽ vì đệ tử lấy sức một mình huyết tẩy toàn bộ đoàn sứ giả. Tuy nói cái này lôi đình thủ đoạn hung hăng áp chế Vân ẩn nhuệ khí, thế nhưng đem hai nước đẩy hướng chiến tranh biên giới, chỉ là chuyện kết thúc công việc thực sự để cho người ta thổn thức. Vì lắng lại sự cố, tốt nhất bản thân lại thành vật hy sinh, bị chắp tay đưa cho Vân ẩn. Chuyện như vậy, vô luận là đặt ở bất luận cái gì lý dạ trên thân, đều là không thể nào tiếp thu được sự thật. Phản phất cách rất xa liền có thể cảm giác được cái kia tiểu nam nhân đáy lòng bi vẫn cùng sụp đổ. Nguyên nhân chính là như thế, nguyên bản còn tại ở ngoài ngàn dặm du lịch, vừa được biết tin tức, liền ngựa không dừng vó địa hướng trở về. Hiện tại xuất hiện tại tản giả cụ đường phố, bất quá là ngắn ngủi đặt chân, chỉnh đốn hoàn tất về sau, nàng liền muốn về Cổ Nộ Hạ, đi gặp đệ tam, thuận tiện đi an ủi một cái kia tiểu nam nhân. Cũng đừng cứ như vậy nhận thua a, không phải ta khẳng định phải tại đánh ngươi một chầu. Tú Nạ tự mình nói xong, cũng nhưng vào lúc này, một đạo không đúng lúc thân ảnh đột nhiên đánh khai môn đi đến. Quy quy củ củ quỳ trên mặt đất đầu giảm xuống đất. Ngài liền là Cổ Nộ Hạ ẩn thôn tam nhận thứ nhất Sủ Nạ đại nhân a. Ta có chuyện muốn thỉnh cầu ngươi, làm ơn tất đáp ứng ta. Ạ mầy nôn tử thành khẩn, mang theo cầu khẩn nói ra. Ngươi là ai? Sủ Nạ mí mắt đều không nhấc một cái, ngữ khí mở nhạt đáp lại. Ta là Vân ẩn thôn nhị dạ Ạ mầy, xin ngài dùng bị thế nhân ca tụng chữa bệnh nhân thuật, cứu trợ một cái đồng bào của ta. Ạ mầy nói ra. Sủ Nạ đem chén rượu nhẹ để lên bàn, vẻ mặt nhìn cách đó không xa trên mặt đất cầu khẩn thân ảnh, cười lạnh một tiếng. Ngươi là Vân ẩn thôn chữa bệnh nhị dạ đi, nếu là đồng bạn của ngươi bị thương, vậy thì do chính ngươi đi cứu. Bằng ta chữa bệnh nhân thuật căn bản vô kế khả thi. Ta không đi, một đám ngấp nghé cổ nổ hạ huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái mâu tặc, bây giờ ngược lại học được vì xuống đất cầu xin thương xót. Thật sự là quá khó nhìn. Dù nạ châm chọc khiêu khích nói, căn bản không có đứng người lên ý tứ. À mới không có lùi bước, tiếp tục nói, chuyện này song phương đã giải quyết. Thực biết rào biện. Xin ngài bất kể hiểm khích lúc trước cứu trợ một cái đồng bào của ta, vạn phần cảm tạ. À mới cắn cắn răng, vùi đầu đến thấp hơn. Dù nạ thì là thờ ơ, tiếp tục ngồi tại tạ tạ mì bên trên mặt người, phản phất hết thể đều không có quan hệ gì với nàng. Tại bên ngoài giờ cả đệ tứ giờ phút này cũng không chịu nổi tính tình đi đến, trực diện Suna, ta liền biết ngươi sẽ không thống khoái đáp ứng. À mấy nhanh chóng từ dưới đất bò lên, nói với Suna, vị này là chúng ta Vân Ẩn thôn thủ lĩnh, giải cả đại nhân. Suna hơi sững sờ, khiêu mi, thật đúng là tới một vị đại nhân vật. Giải cả đệ tứ nhìn chằm chằm Suna, nếu như ngươi không nguyện ý, liền xem như dùng vũ lực ta cũng sẽ đem ngươi mang đi. Suna sắc mặt lạnh lẽo, cười lạnh bắt đầu, có ý tứ, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào hả? Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Hai người khí thế dâng cao, giằng co sau khi. Giải ca đệ tứ quay người, ta tại sao phòng trên đất chống chờ ngươi. Tại sắp di chuyển bước chân một khắc này, nơi cửa lại xuất hiện hai cái một lớn một nhỏ thân ảnh, sắp xuất hiện miệng ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Vân Ẩn thôn dã man nhân quả nhiên am hiểu dùng dã man phương thức đến đạt thành mục đích. Châm chọc lời nói từ người cao nhân khẩu bên trong truyền ra. Người tới ngoại trừ NG hai sư đồ, còn có thể là ai? Chỉ là ai có thể ngờ tới, bọn hắn vừa mới tìm được Suna tung tích, liền gặp được cái này kiếm bạc nô trương chẳng diện. Tại Suna kinh ngạc ánh mắt cùng giải ca đệ tứ xem kỹ ánh mắt bên trong, NG dựa vào trên khung cửa, ánh mắt băng lãnh. Đồng thời mang theo trêu tức, tiếp tục mở miệng Vân Ẩn thôn rác rưởi không có tư cách cầu khẩn cổ nô hạ, lúc trước không phải rất uy phong. Hiện tại gãy con chó chân, liền chạy đến chó vẫy đuôi mừng chủ. Tướng ăn cũng quá khó nhìn, ngươi cứ nói đi, Ichia. Ichia tiến lên một bước, thuận sư phụ, không chút do dự nói tiếp, đúng là như thế. Quá khó nhìn. Chương 45, lấy thân phận của cả chương 45, lấy thân phận của cả tràn diện trong nháy mắt giằng co. Đối mặt tràn ngập ác ý khiêu khích, giải ca đệ tứ ngoài ý muốn không có lập tức phát tác, mà là mắt sáng như bốc đánh giá lên thanh niên trước mắt. Chỉ thấy hắn đeo cổ nổ hạ hộ ngạch, mắt phải bị bịt mắt che chắn, quanh thân quanh quẩn lấy làm cho người bất an khí tức nguy hiểm, trong câu chữ đều để lộ ra đối Vân Ẩn thôn cực sâu thành kiến. Tại làng lá bên trong, có thể như thế căm hận Vân Ẩn, thậm chí ngay cả bên ngoài thể diện đều làm không được, có thể có mấy cái đâu. Một bên khác, Chu Na bỗng nhiên sử sốt, lặp đi lặp lại rủi rủi con mắt, ý đồ xác nhận có phải hay không say rượu sinh ra ảo giác. Nhưng vô luận nhìn bao nhiêu lần, cái kia để nàng tầm tâm niệm niệm thân ảnh, đều chân chân thật thật địa đứng tại trước mặt. "Enji, sao ngươi lại tới đây?" Thanh âm của nàng không tự giác ngẩng lên cao. Kinh hỉ cũng khó có thể tin đan vào một chỗ. Enji vội vàng lườm Suna một chút, phát hiện nàng so với lần trước gặp mặt lúc càng lộ vẻ tuổi trẻ, hai gò má ửng hồng bộ dáng cực kỳ giống 17-18 tuổi thiếu nữ. Nhưng dưới mắt kiếm bạt nỗ trương không khí, hiển nhiên không phải ôn chuyện thời điểm. Hắn lập tức quay đầu, nhìn thẳng giữa cả đệ tứ, mang theo ngươi người rời đi, Vân Ẩn thôn trên dưới liên tiếp giữa cả thật chẳng lẽ chính là không có khai trí dã man nhân à, nhớ kỹ, nơi này là hỏa quốc khu vực, ngươi vượt biên giới. Giải cả đệ tứ còn chưa mở miệng, một bên ạ mẩy đã nhịn không được giận dữ mắng mỏ, cuồn vọng. Ngươi biết mình tại nói chuyện với người nào sao? Nơi này là biên cảnh giao giới, căn bản vốn không tính vi phạm. Enji không thèm để ý, nhanh chân đi tiến tử quán, tại giữa các đệ tứ trước mặt chạm định, cứ việc hai người thần cao trên lệch cách xa, nhưng rằng có lúc khí thế lại tương xứng. Ngươi chính là cổ nổ hạ viêm thai giết tỏ do viết kế đào thải nị dạ a. Giải các đệ tứ đột nhiên mở miệng, ngữ khí chắc chắn, hắn đã nghe được xu nạ đối thanh niên xưng hô. Đoán đúng, Vân Ẩn không phải một mực muốn mạng của ta sao? Enji cười lạnh, khi u gạ hỉ dạ xỉ khuôn mặt trong đầu hiện lên, để trong giọng nói của hắn tràn ngập không che giấu chút nào ý, hôm nay ngược lại là cái cơ hội tốt. Trang diện dương cung bạc kiếm, giải ca đệ tứ chưa hề bị ngoại nhân như thế khiêu khích qua, giờ phút này thân thể quanh thân đã nổi lên chi chi địa quang, gần như muốn đem toàn bộ thân thể bao trùm. Enji cũng không thối lui chút nào, lòng bàn tay mơ hồ có thể gặp đến một vòng màu đỏ nham tương bắt đầu tràn ra, nhiệt độ chung quanh bắt đầu thẳng tắp lên cao. Đều nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, bạn thân chết, làng lá xỉ nhục, đều hóa thành màu đỏ tươi lửa giận. Thậm chí kỳ vọng đối phương có thể động thủ thật. Giải ca đệ tứ cũng đúng cái này giết chết toàn bộ đoàn sứ giả cổ nổ hạ viêm thai tràn ngập sát ý, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ở lập tức cái này không khí, hai người đều muốn bất chấp hậu quả giết chết đối phương. Không khí khẩn trương trong nháy mắt lan tràn, ít chỉ là cái thứ nhất có động tác người, cơ hội tại trong nháy mắt, liền từ nhẫn cụ trong túi rút ra phi tiêu. Vân Nhẫn Á Mẩy cũng kịp phản ứng, móc ra vũ khí cùng cái này 8 tuổi nam hài chính diện tương đối. Sư phụ, động thủ đi. Ít chỉ không sợ hãi chút nào rằng co, làm ẻn gì đệ tử, hắn đối Vân Ẩn thôn sở tác sở vi đồng dạng căm thù đến tận xương thủy, giờ phút này càng là quyết ý đem hết toàn lực, thủ hộ sư cha mỗi một cái quyết định. Cái kia một đầu, dù nạ lưu loát địa tử tạ tạ mỹ bên trên đứng dậy. Mùi rượu bốc hơi men say trong nháy mắt bị lạnh thấu xương chiến ý xua tan. Nàng xuôi ở bên người nắm đấm chậm rãi nắm chặt, khớp xương phát ra rất nhỏ giòn vang, mắt sáng như bốc địa khóa chặt giữa cả đệ tứ. Chỉ cần đối phương có chút động tác, cái này ngưng tụ quái lực một quyền, liền sẽ không chút lưu tình địa hô tại trên mặt hắn. Nàng tự nhiên thanh sở viêm ti cùng Vân Ẩn thôn ở giữa ân oán, giờ phút này ngõ hẹp gặp nhau, hòa giải hai chữ dưới đáy lòng căn bản chân đứng không vững. Thân là cô nổ hạ tam nhẫn, về công, nàng nhất định phải bảo vệ thôn tôn nghiêm, về tư, cái này để nàng giải khai tâm phi tiểu nam nhân, đáng giá nàng đánh bạc hết thảy. Về phần sau đó sẽ dẫn phát như thế nào phong ba, bất kể hắn là cái gì hậu quả, trước đánh rồi hắn nói, Dạng này cơ hồ đem không khí ngưng kết thành băng bầu không khí kéo dài một lát. Giải Ca đệ tứ liếc nhìn bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bộ hạ, cắn chặt hàm răng, cuối cùng cưỡng chế động thủ xúc động. Hắn tuyệt không là một cái hành động theo cảm tính mã phu, như là một đối một cục diện, tự nhiên có thể không chút do dự uy quyền tương hướng. Nhưng bây giờ, đứng đối diện tam nhận thứ nhất Suna, còn có thần bí khó lường huyết kế đào thải lý dạ, chỉ dựa vào hắn cùng A Mẩy, thực lực cách xa quá mức rõ ràng. Huống hồ nơi đây ở vào hỏa quốc biên cảnh, một khi khai chiến, Cố Nộ hạ viện quân nhất định có thể càng nhanh đến. Thân là Giải Ca, một mình bước vào nước khác lãnh thổ vốn là đối lý, nếu thật đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, thế tất sẽ dẫn phát một trận khó mà thu tràng chiến tranh. Bây giờ mang đi Suna vô vọng, tiếp tục rằng con nữa cũng không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng sớm một chút đem yêu thích bộ hạ mang về thôn nghĩ biện pháp khác, nói không chừng còn có thể tồn tại một chút hy vọng sống. Nghĩ đến chỗ này đi đã đạt thành cái khác mục đích, Giải Ca đệ tứ hừ lạnh một tiếng, quanh thân lôi quang dần dần thu, Cố Nộ hạ viêm hai, bút chứng này, Vân ẩn nhớ kỹ. A Mẩy, chúng ta đi. Giải Ca đệ tứ sải bước bước về phía ngoài cửa. A Mẩy như nhặt được đại xá, liên tục không ngừng đứng dậy đuổi theo, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ít chuyện một chút. Tại sắp đi ra tiểu quán đại môn một khắc này, ẻn dị thanh âm từ phía sau truyền đến, chữ chữ như tôi băng lưới đao, nhớ kỹ, Cố Nộ hạ dễ dàng tha thứ đến đây vị trí, sẽ không ở có bất kỳ lùi bước, lần sau lúc gặp mặt, ta sẽ lấy thân phận của cả giải quyết hết thể ân oán, Vân ẩn thôn nhất định sẽ nỗ lực muốn có đại giới. Giải Ca đệ tứ quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm ẻn dị một chút, phản phất muốn đem mặt mũi của hắn khắc vào đáy lòng. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi, Cố Nộ hạ. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi, rất nhanh biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm. Trong tử quán, ẻn dị hừ một tiếng, sau đó ngoắc để ịt chạy tới, gạt ra một vòng tiêu dung, thật sự không hổ là đệ tử của ta, vừa rồi biểu hiện rất tuyệt, bất quá bây giờ ngươi còn giúp không lên cái gì đại ân, nếu như không phải có ngươi tại, nói không chừng ta liền động thủ thật. Ịt chĩa ngại ngùng nở nụ cười, đem phi tiêu thu hồi, ta cảm giác có thể đánh thắng được cái kia Vân Nhẫn, khí thế của hắn bên trên đã bị thua ta. Ẻn dị từ chối cho ý kiến, mình đồ đệ này hoàn toàn chính xác không thể dùng lẽ thường suy đoán. Lúc trước liền ngay cả tỏ giỏi dạng này huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái nhì dạ đều tại trên tay hắn bị thất thế, nói không chừng thật đúng là có thể làm được. Hơi điều chỉnh tốt cảm xúc, dẫn ít chia đi vào xù nạ trước người. Hai người thời gian qua đi mấy năm, lần nữa gặp lại, song phương con ngươi đều để lộ ra một loại phi thường vi diệu cảm xúc. Xù nạ, đã lâu không gặp. Ẻn dị xuất chào hỏi trước, lộ ra nụ cười ấm áp. Ân, đã lâu không gặp, thỉnh ta lại về một chuyến Cổ Nổ hạ. Xù nạ trên mặt không có cái gì dị thường, nhưng tính thai lại có chút nóng lên. Ngắn gọn hai câu nói về sau, hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặt xuống, đem lúng túng không khí lượng lao dài. Khu cụ, cái kia, ngươi có phải hay không bụng trộm giảm cân, so trước kia càng đẹp mắt. Ngươi đi chết ta. Chương 46, nghe lén chương 46, nghe lén ánh đến tại trong đêm yên tĩnh trước tắt. Tại về sau, Enzy tìm nhà đèn đuốc sáng trưng lữ điếm. Hắn muốn hai gian phòng hai người, trước giúp Sủ Nạ đem ngủ say xỉ dùn an trí đến mềm mại giường chiếu, lại thay đầu kia màu hồng bé heo rời cái thoải mái dễ chịu nơi hẻo lánh, lúc này mới rời khỏi cửa phòng, trở lại gian phòng của mình. Đường đi mệt nhọc, ít chia tại nằm lên giường chiếu về sau, rất nhanh liền ngủ say, phi thường yên tĩnh, ngay cả nhỏ khò khẹt đều không đánh. Enzy thân mật đem bị tấm đệm cho ít chia nhấc lên, sau đó nghe tiếng đập cửa. Cửa gỗ nhẹ xoáy, quả nhiên là Suna. Thuận tiện để cho ta đi vào sao? Enzy cổ họng khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay tại tay cầm cái cửa bữa nay ngừng lại, mới đáp nhẹ một tiếng nghiêng người nhường đường. Suna mang theo dưới hiên rổ cả giờ đi vào, trên thân đã không có bất luận cái gì mùi rượu, ngược lại có cỗ mùi thơm ngát, tại không gian thu hẹp bên trong khắp mở. Nàng rất quen địa tại Enzy mép giường ngồi xuống, ánh mắt rơi vào một cái giường khác bên trên ngủ say trên người thiếu niên, đây chính là ngươi đồ đệ. Khóe môi giơ lên nhu hòa cười, vừa rồi biểu hiện rất không tệ, hoàn toàn không giống cái niên đại này tiểu quỷ. Uchiha Itachi. Enzy cười theo, thiên phú xác thực khó được, học cái gì cũng nhanh. Gian phòng rất nhỏ, không có ghế, bởi vì Suna chiếm lấy giường của hắn bị, Enzy chỉ có thể trực lăng lăng đứng đấy. Suna khẽ cười một tiếng, vô vô bên người vị trí, có ngồi hay không. Cuối cùng Enzy hay là tại Suna bên người ngồi xuống, hai người cùng tồn tại trên một cái giường, để lẫn nhau trái tim khoảng cách cũng lập tức rút ngắn rất nhiều. Cứ như vậy, hai người bắt đầu câu được câu không trò chuyện, chủ đề đại đa số đều là vây quanh sinh hoạt hàng ngày, song phương đều cố ý tránh ra một chút nặng nề chủ đề. Ta đưa cho ngươi dây chuyền, hẳn là có hảo hảo bảo tồn đi, nếu là làm mất rồi ta liền đánh nhử từ ngươi. Yên tâm, một mực mang theo đâu, liên vẹn ngấn đều không có. Enzy lôi kéo cổ áo, đem giá trị liên thành dây chuyền lộ ra. Tu nạ thỏa mãn meo lại mắt, lại vẫn dương lên năm đấm giả thoáng, tính ngươi thất thời. Nói xong tùy ý trên giường quật lên hai chân, áo váy trượt xuống một đoạn, lộ ra thoa màu đỏ sơn móng tay ngón chân. Enzy trong lòng cuộn loạn, suy nghĩ nhiều nhìn vài lần đi, lại sợ Sủ Nạ một quyền đánh tới, chỉ có thể bất đắc dĩ đem ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ. Kỳ thật hắn đối Sủ Nạ tình cảm một mực đều rất phức tạp. Dựa theo logic tới nói, thân là một cái nam nhân, có thể làm cho xinh đẹp động lòng người Sủ Nạ công chúa cảm mến, vô luận như thế nào đều là một kiện phi thường có mặt mũi sự tình. Nhưng một mặt khác, lại cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, dù sao song phương niên kỷ cũng chênh lệch một mảng lớn, ngoại trừ đánh một trận bên ngoài, không có cái khác cộng đồng kinh lịch, thấy thế nào đều cảm thấy hoang đường. Nếu như là mình nghĩ quá nhiều còn chưa tính, nhưng cũng đối phương thái độ hiện tại cùng trước mắt hoàn cảnh, thấy thế nào đều không giống như là bằng hữu bình thường ở giữa nên có không khí. Xuyên qua đến nay, liên quan tới tình cảm phương diện, thủy chung bồi hồi không chừng. Cũng hâm mộ những cái kia trong tiểu thuyết hai đến cũng không có cự tuyệt người xuyên biệt, huyễn tưởng qua trái ôm phải ấp tiêu sái, nhưng những cái kia thiên mã hành không suy nghĩ, cuối cùng chỉ giới hạn ở ngẫm lại. Nữ nhân trước mắt này, ngoại trừ niên kỷ chênh lệch có chút lớn, nhưng bất kỳ phương diện đều là vô cùng ưu tú, dung mạo tuyệt mỹ, nóng bỏng dáng người, cùng cái kia một thân để vô số nhị dạ hướng tới chữa bệnh nhân thuật. Nếu quả như thật là hai mái hiên tình nguyện, cũng là chuyện tốt một kiện. Nhưng hắn vẫn còn có chút nhìn không thấu ý nghĩ của đối phương. Ngay tại ẻn dị hoài nghi nhân sinh thời khắc, chú nã lại nhẹ giọng hỏi, vừa rồi ngươi cùng giải cả nói câu nói sau cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là sẽ trở thành thứ đệ ngũ hổ cả đi. Ẻn dị há to miệng, ánh mắt cùng nàng đối đầu. Trầm mặc một lát, khẽ khẽ thở dài, ta cũng không rõ ràng mình có thể hay không làm tốt hổ cả, nhưng rất nhiều chuyện đẩy ta hướng cái hướng kia đi, căn bản không phải do ta tuyển. Chú nã nhìn chằm chằm ẻn dị biểu lộ. Tuy nói mặt ngoài hào phóng không bị trói buộc, nhưng tâm tư bén nhạy dị thường, nàng có thể cảm giác được cái này nam nhân đấy lòng cất giấu không muốn người biết mục đích. Nàng trực tiệt làm hỏi, trở thành hổ cạ về sau, ngươi muốn làm cái gì? Enzy nghe vậy yên lặng, nếu mày trầm tư một lát, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Chọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, hắn mới mở miệng, thanh âm trầm thấp mà kéo dài, có chút cục diện, cần đứng tại vị trí cao hơn mới có thể đánh bỡ. Thời khắc này ánh mắt dần dần thâm thúy, các loại chân chính ngồi vào cái kia trên ghế ngồi, có lẽ có thể làm cho toàn bộ giới nhị dạ đổi chuyện lật bạt pháp. Câu trả lời này quá mức lập lờ nước đôi, nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 lại làm cho Suna chắc chắn, Enzy nếu thật thành hổ ca, sợ rằng sẽ nhắc lên một trận đời trước nhóm nghị cũng không dám nghị phong bạo. Bầu không khí chính vi diệu lúc, Enzy bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, ngươi sẽ ủng hộ ta, đúng không? Suna hô hấp trì trệ, hai người ánh mắt đụng vào bạn. Nàng há to miệng, trong cổ đống nhiên căng lên, dưới ánh mắt ý thức trôi hướng nơi khác. Enzy cũng không thúc, cứ như vậy im lặng chờ lấy. Ngươi, Suna cắn cắn môi, ngữ khí tại lúc này có vẻ hơi khẩn trương, nhưng thần thái lại vẫn giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Muốn cho ta lấy thân phận gì ủng hộ ngươi? Đỉnh đầu ánh đèn lấp lóe, đưa nàng đẹp mắt mái tóc dài vàng óng chiếu càng thêm động lòng người. Ngoài cửa sổ không biết mèo nhà ai nhảy lên mái hiên, dâm đến mảnh ngói sàn sạt vang, cực kỳ giống giờ phút này nàng loạn thành một bầy tiếng tim đập. Enzy đầu ngón tay nắm chặt ga giường, hầu kết nhấp nô. Hắn quá rõ ràng vấn đề này phía sau phân lượng, từ trước đến nay lấy cường thế hào phóng một mặt đối ngoại nữ nhân, giờ phút này lại giống tháo xuống tất cả áo giáp, lộ ra dấu ở chỗ sâu mềm mại cùng bất an. Nàng xuôi ở bên người tay có chút phát run, thính hai ửng đỏ chính thuận cái cổ lan tràn. Nàng rất yếu đuối. Tiếp xuống chỉ cần có bất kỳ không đúng lúc lời nói xuất hiện, chỉ sợ viên kia mới vừa vặn làm tan nội tâm liền sẽ lần nữa băng phong. Enzy hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên nàng trên ngọc thủ. Hai người tại thời khắc này đều cứng đờ, nhưng người nào cũng không có lùi bước. Ngoài cửa sổ gẹt trôi tiền đến, đem hai người trùng điệp cái bóng dung thành một mảnh. Enzy thanh âm êm dịu đến nỗi ngay cả mình đều có chút ngoài ý muốn, lấy ngươi nguyện ý bất luận cái gì thân phận. Không khí phảng phất ngưng kết. Dù nạ túi thấp đầu, sợi tóc như thác nước rủ xuống, nàng do dự một chút, đầu khẽ nghiêng, cuối cùng nhẹ nhàng tựa ở Enzy đầu vai. Giống như xúc chưa xúc trong nháy mắt, lại làm cho hai người đồng thời nín thở. Ân. Bầu không khí đang trầm mặc bên trong lên men ra một tia trong eo, hai người đều lựa chọn chạm đến là thôi, ai đều không dám ở hôm nay lại hướng phía trước đạp một bước kia. Một lát, Chu Na ngồi thẳng lên, thuận thuận Enzy ngực vốn cũng không tồn tại nếp vốn, sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi. Ân, ngủ ngon. Đưa mắt nhìn Chu Na rời đi, cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng khép lại, Enzy nhìn qua nàng biến mất phương hướng, đột nhiên trầm thấp cười ra tiếng. Cảm giác như vậy, rất tốt. Nhưng mà cái này bôi ý cười còn chưa cởi tận. Hán quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường chiếu, tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. Nguyên bản tư thế ngủ ngay ngắn ý chia, giờ phút này lại mặt hướng bên trong cuộn thành một đoàn, chăn mền cực kỳ chặt chẽ bao lấy đầu, chỉ lộ ra nửa cái phiếm hồng lốt hai. Nha a, nghe lén. Enzy ánh mắt nhất lắm, đứng dậy đi đến bên giường, đưa tay đối đoàn kia chăn mền không nhẹ không nặng vỗ một cái. Phanh. Khỏa thành kén thiếu niên bỗng nhiên bắn lên đến, chăn mền trượt xuống lộ ra trương thất kinh mặt, thính hai đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, lắp bắp giải thích, sư phụ, ta vừa rồi ngủ được quá quen. A. Ta còn không nói gì đâu. Enzy cười lạnh. Ít chìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy bị bắt bao quấn bách, lúng túng muốn chết. Hắn một thiếu niên, làm sao lại muốn đến người trưởng thành kéo đẩy tiết mục sẽ bị mình đánh vỡ. Giờ phút này chỉ hận không được trở lại 5 phút đồng hồ trước, cho mình cái hót đến một cái cổ tay chặt đánh bất tỉnh tính toán. Enzy nhìn xem hắn tay chân luôn cuốn bộ dáng, đột nhiên méo méo đốt ngón tay, phát ra răng rắc nhẹ vang lên. Ít chìa con người đột nhiên co lại, chỉ thấy tự mình lão sư bỗng nhiên lộ ra ác quỷ tiểu dung, nương theo lấy một tiếng tiếp nhận chế tài a, thế mà trực tiếp đánh tới. Sư phụ các loại Ít chìa xoay người lăn xuống giường, chân trần tán loạn. Enzy theo đuổi không bỏ, sư đồ hai người tại trong căn phòng nhỏ hẹp trình diễn ngươi truy ta trốn tiết mục. Thằng đến Ít chìa bị bắt lại phần gãy sách tới không trùng, còn tại phí công đá đạp lung tung lấy hai chân, rất giống chỉ bị nắm chặt phần gãy tiểu nãi miêu. Chương 47, dự trữ lương thực chương 47, dự trữ lương thực sáng sớm ngày thứ hai, Ít chìa tại nắng sớm bên trong tỉnh lại, quay đầu trông thấy Enzy vẫn bọc lấy chăn mền nằm ngáy ho ho, khoe miệng còn chảy xuống một tia nước bọt. Thiếu niên mím cười nhẹ chân nhẹ tay bò lên đến, ôm rửa mặt dụng cụ tiến vào toilet. Bàn chải đánh răng ở trong miệng với lúc. Trong kính phản chiếu gương mặt còn mang theo vài phần ý cười. Tối hôm qua bị lão sư đuổi đến cả phòng chạy hoang đường chẳng cảnh, giờ phút này hồi tưởng lại đến lại giống khối ngậm tại đầu lưỡi bánh kẹo, ngon ngọt. Tiếng nước chảy hoa hoa tác hưởng, hắn nói không chủ định lúc liếc mắt trong kính mình phiếm hồng tính hai, chợt nhớ tới phụ thân mặt nghiêm túc. Uchiha phụ gạ cụ từ sẽ không như vậy hồ nháo, phụ tử ở giữa vĩnh viễn cách tầm nho nhã lễ độ ngăn cách. Mà sư phụ thì hoàn toàn khác biệt, ở chung cùng một chỗ, bất cứ lúc nào đều vui vẻ như vậy. Những cái kia bị phụ thân uy nghiêm, gia tộc áp lực lấp đầy tuổi thơ khe hở, đang bị cái này nam nhân một chút xíu bổ huyết. Rửa mặt sau khi kết thúc, ít chia chỉnh lý tốt ăn mặc liền đi ra ngoài chuẩn bị mua bữa sáng. Đi chưa được mấy bước, chỉ thấy Sú Nà ngáp từ căn phòng cách vách đi ra, đôi tóc còn bệnh lên mấy sợi ngấp mau. Hai người bốn mắt tương đối, ít chia thính thai hơi nóng, đêm qua vừa ngủ nghe lén hình tượng lóe qua bộ não, hắn lấy lại bình tĩnh, tao nhã lễ phép xoay người hành lễ, sư mẫu sớm. Xưng hô thế này để Sú Nà bỗng nhiên sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên đến bên hai. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt thành thật thiếu niên, đầu ngón tay phản xạ có điều kiện địa đạn hướng hắn hộ ngạch, lực đạo to đến để ít chia lảo đảo đặt mông ngồi dưới đất. Tạm thời đừng gọi như vậy. Sú Nà hít sâu mấy hơi, cố gắng bình phục nóng lên gương mặt, đầu ngón tay lại vẫn mất tự nhiên vuốt ve ống tay áo, chờ sau này. Khu khu. Ít chia mở mịt bò lên tới quay đập cho bụi, ngửa đầu nhìn qua thần sắc hốt hoảng Sú Nà, tốt Sú Nà đại nhân. Hắn hay là không thể lý giải thế giới người lớn vì cái gì như vậy giả mồm. Rõ ràng đều xác nhận quan hệ. Người muốn đi làm gì? Sú Nà quay mặt chỗ khác. Cho sư phụ mua bữa sáng. Thiên tiêu ngược lại là sẽ sai xử đồ đệ. Sú Nà nói thầm lấy, quay người đi về phía thang lầu, được rồi, cùng đi. Một bên khác, qua sau mười mấy phút, tại gian phòng Enji rốt cục tỉnh lại. Mở mắt trong ngay mắt, một cái mũm mĩm hồng hồng mũi leo chính đôi tại hắn trước mặt, đen bóng mắt nhỏ nháy a nháy, ấm áp hô hấp phun tại trên chóp mũi. Thứ đồ gì? Enji phản xạ có điều kiện địa nắm lấy ghé vào bộ ngực mình màu hồng bé heo, khuỷu tay bỗng nhiên chống lên nửa người trên, kém chút đem bé heo vung ra cuối giường. Ha ha, hù đến ngươi rồi. Thanh âm quen thuộc từ chỗ ngoặt truyền đến, chỉ thấy Sĩ Dùn cười híp mắt chắp tay sau lưng đi ra, sau đó phi thường ngượng ngùng gãi gãi tóc của mình, thật có lỗi a Enji, hôm qua ta uống nhiều lắm. Không nghĩ tới sẽ ở bên này gặp được ngươi, hôm nay tỉnh ngủ liền lập tức đến cùng ngươi chào hỏi. Trước giới thiệu một chút, đây là Tôn Tần, là Hải Tử Ngoan. Enji đầu đầy dấu chấm hỏi, cảm giác được trên mặt mình còn có chút bóng mỡ, khẳng định là bị heo cho liếm lấy một lần. Dự trữ lương thực. Lời này vừa ra, bị nắm lấy vận mệnh phần gãy Tôn Tần phảng phất nghe hiểu được giống như, đột nhiên lẩm bẩm một tiếng, mập phì tứ chi loạn đạp, cái đuôi cuốn thành nhỏ dấu chấm hỏi. Enji bất đắc dĩ, ngáp đem Tôn Tần xách tới một bên. Dựa mặt xong, liền cùng Sĩ Dùn ngồi ở một bên tạ tạ mì bên trên bắt đầu nói chuyện tiếng, không đợi bao lâu Sú Nà cùng Ít Triệu liền mang theo đóng gói tốt bữa sáng đi đến. Mặc dù chỉ qua một buổi tối, nhưng Enji cùng Sú Nà đối mặt một khắc này, hai người đều không hẹn mà cùng đỏ mặt lên, chỉ bất quá che giấu rất tốt, ai cũng không phát hiện. Bốn người một heo bắt đầu hưởng dụng bữa sáng, có lẽ là có chút có tật giật mình, tạ tạ bị bên trên hai người không có nằm cạnh rất gần, ngược lại lựa chọn góc đối. Enji cũng chưa quên chính sự, tại ăn điểm tâm xong về sau, liền lôi kéo Sú Nà đi đến ban công, sau đó nói khẽ, kỳ thật ta lần này là đặc biệt tới tìm ngươi, có chuyện muốn làm phiền ngươi. Sú Nà híp híp con ngươi, mỉm cười, ta liền đoán được. Không phải làm sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở loại địa phương này, nói đi, muốn ta làm thế nào? Enji mặt hướng lấy Sú Nà, hai tay nhẹ nhàng khoác lên hai vai của nàng, sau đó nghiêm mặt nói, đồ đệ của ta, trong cơ thể khả năng có một loại không biết tật bệnh, ta còn không thể xác định, nhưng khẳng định tồn tại, hiện tại không có phát tác có lẽ vẫn là thời kỳ ủ bệnh, ta nghĩ toàn bộ giới nghỉ dạ cũng chỉ có người mới có thể tìm tới phương pháp. Vừa nghe đến là liên quan tới chữa bệnh phương diện vấn đề, Sú Nà lập tức cũng nghiêm túc lên, trong đầu nhanh chóng hiện lên các loại khả năng. Ta nhớ được ngươi cũng là chữa bệnh nghỉ dạ đi, dựa theo lẽ thường tới nói, phần trăm 90 trở lên ẩn tật đều là trốn không thoát chữa bệnh nhị dạ con mắt. Enji lắc đầu, ta chữa bệnh nhận thuật cũng liền trình độ, hoàn toàn vô kế khả thi, với lại chuyện này Ít Triệu cũng không biết, ngươi cũng đừng hỏi ta là làm sao mà biết được, ta hiện tại chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào ngươi vị này chữa bệnh thánh thủ trên thân. Sú Nà nhăn nhăn lông mày, suy tư nửa phút đồng hồ sau, mở miệng, đã ngươi như thế tín nhiệm ta, ta sẽ buông tay đánh cược một lần, ta sẽ trước cho Ít Triệu làm bước đầu kiểm tra, nếu như không thu hoạch được gì, cần phải mượn rất nhiều chuyên nghiệp thiết bị cùng sân bãi, khả năng này sẽ là cái rất quá trình khá dài, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đương nhiên, cảm ơn ngươi, Sú Nà. Enji mỉm cười. Sú Nà nhìn qua hắn chân thành tha thiết ánh mắt, gương mặt có chút nóng lên. Nàng đỗng nhiên lớn mặt hướng trước dựa vào một bước, đầu nhẹ nhàng dán tại hắn lồng ngực. Enji thân thể cứng đờ, có chút ngượng ngùng hướng trong phòng nhìn thoáng qua, sợ bị Ít Triệu cùng Sĩ Dùn nhìn thấy. Tuy nói nhìn thấy cũng không quan trọng. Giờ khắc này, trên ban công không có Viêm Thai cùng Tam Nhẫn danh hảo, chỉ có hai viên đến gần linh hồn, tại nắng sớm bên trong lặng lặng của mình. Enji, ân, từ hôm nay trở đi tự do của ngươi liền dừng ở đây. Nếu như bị ta phát hiện ngươi cùng những nữ nhân khác tiếp cận, ta liền. Sú Nà cười nhẹ, nhưng nhẹ nhàng nắm lên nắm đấm, không có chút nào lực uy hiếp cho hắn mấy lần. Nhưng Enji biểu lộ đông lại, lông tơ dựng đứng, một cú cảm giác trột dạ tự nhiên sinh ra. Cái này nếu là lần lượt một quyền. T. Chương 48, mới tiên đoán chi tử chương 48, mới tiên đoán chi tử vào lúc giữa trưa, vẫn còn mộng vòng trạng thái Ít Triệu bị Sú Nà gọi đi gian phòng của nàng, sau đó bắt đầu từ đầu tới đuôi bắt đầu làm bước đầu kiểm tra. Sú Nà hai tay ở trên người hắn các nơi du tẩu, khi thì nén huyệt vị, khi thì điều tra kinh mạch. Ít Triệu như cái mặc cho người định đoạt con rối, hoàn toàn không biết rõ tình huống. Nhưng trở ngại Enji ở một bên nhìn chăm chú, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp mặc cho từ vị này chữa bệnh thánh thủ muốn làm gì thì làm. Làm giới nghỉ dạ số một chữa bệnh chuyên gia, Sú Nà trong lúc làm việc phá lệ chuyên chú, huống chi đây là người yêu nhắc nhở, nàng kiểm tra đến càng cẩn thận. Từ trạ cơ dạ kinh mạch đến nội tạng cơ năng, mỗi một hạng đều lặp đi lặp lại xác nhận, trận này sơ bộ kiểm tra lại kéo dài dòng dã 3 giờ lâu. Enji đã tựa ở bên tường bắt đầu ngủ gật, dưới chân Tôn Tần thở hổn hển cắn ống quần của hắn. Ít Triệu càng là khuôn mặt nhỏ trở nên cứng, sinh không thể luyến địa ngồi phịch ở lâm thời kiểm tra trên đài. Làm Sú Nạ rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm tuyên bố kết thúc lúc, Ịt Triệu cơ hồ là bật lên lấy thoát đi nàng má trưởng, một cái bước xa lẹn đến Enji bên người. "Sư phụ, đây rốt cuộc là Ịt Triệu dắt lấy Enji ống tay áo, nho đen giống như trong mắt to tràn đầy hoang mang. Enji vướt vướt nhập nhèm mắt buồn ngủ, không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhẹ giọng hỏi, "Tin tưởng sư phụ sao?" Ịt Triệu giật mình, lập tức dùng sức chút đầu, "Vĩnh viễn đều tin." Nhìn xem đồ đệ trong suốt ánh mắt, Enji khẽ miệng khẽ nhếch, đưa tay vướt vướt hắn tóc đen. Ịt Triệu mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng nghĩ lại, đã sư phụ sẽ không hại ta, vậy liền đầy đủ. Về phần cái khác, coi như là trận kỳ quái tu hành a sau đó, lời ra Ịt Triệu, sau đó hỏi thăm Su Nạ kết quả cuối cùng. Enji nhìn chăm chú lên Su Nạ lật xem kiểm tra ghi chép lúc cau lại lông mày, trong lòng đã có đáp án. Các hạng chỉ tiêu đều rất hoàn mỹ, Su Nạ khép lại bản ghi chép, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập vào cứng trang địa, thậm chí so cùng tuổi hài tử khỏe mạnh hơn, nếu quả thật tồn tại ẩn tàng tật bệnh nàng dừng một chút, cần càng dụng cụ tinh vi mới có thể kiểm chắc đi ra. Enji giữa lông mày vặn lên một đạo tế văn, quả là thế, như dễ dàng như vậy liền có thể phát hiện, trong nguyên tắc Ịt Triệu cũng sẽ không. Hắn cắt đứt suy nghĩ, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở chuyên nghiệp chữa bệnh thiết bị cùng Su Nạ mấy chục năm kinh nghiệm. Về Cổ Nổ Hạ A, Su Nạ đột nhiên nói ra, toàn bộ Hỏa Quốc, ngoại trừ đại danh phủ bên ngoài, chỉ có nơi đó thiết bị nhất đầy đủ. Thanh âm của nàng đỗng nhiên nhẹ mấy phần, với lại, ta cũng nên đi xem một chút lão đầu tử. Tốt. Enji ánh mắt mềm mại xuống tới, cảm ơn ngươi, Su Nạ. Su Nạ lần nữa như là giống tiểu nữ sinh đỏ mặt, loại này đã lâu ngọt ngào cảm giác, đã không biết bao nhiêu năm không có ở xuất hiện qua. Bốn bề vắng lặng, Su Nạ nhẹ nhàng gần sát Enji. Kìm lòng không đặng áp vào cái kia ôm ấp, bên tai truyền đến làm cho người an tâm tiếng tim đập. Cây bên này có nhà rất không tệ tiệm nấu ăn, ta, Xi Dùn đẩy cửa vào thanh âm im bặt mà dừng. Nàng duy trì mở cửa tư thế cứng tại chỗ, trong ngực bé heo tổn tần hoảng sợ trợn tròn trong mắt. Ba giây đồng hồ tĩnh mịch về sau, Xi Dùn buộc phát ra đủ để chấn bơ thủy tinh thét lên, đúng, thật xin lỗi. Nàng lui về đụng vào khung cửa, cùng tay cùng chân địa trốn, chỉ còn môn trục còn tại kẹt kẹt rung động. Enji cùng Su Na nhìn nhau cười một tiếng, lại không có nửa phần xấu hổ, ngược lại ăn ý cười ra tiếng. Tiếng cười kia bên trong có thoải mái, cũng có đã lâu nhẹ nhõm. Buổi chiều, một đoàn người bước lên trở về Cổ Nổ Hạ đường xá. Bọn hắn không nhanh không chậm tiến lên, so với chấp hành nhiệm vụ, ngược lại càng giống là tại dạo chơi ngoại thành Bạch Thành. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua lá cây khoảng cách, trên người bọn hắn tung xuống pha tạp quang ảnh. Từ trước đến nay hoạt bát Sĩ Dùn lại an tĩnh dị thường, chỉ là thỉnh thoảng từ phía sau len lén liếc lấy phía trước vậy đối càng đi càng gần thân ảnh. Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng tận mắt chứng kiến một màn này vẫn để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn Su Na đại nhân, cái kia kiêu ngạo đến thực chất bên trong nữ nhân, cái kia bị đau xót tra tấn nhiều năm linh hồn. Mà bây giờ, nàng rốt cục. Xi Dùn lặng lẽ lau khóe mắt, ôm chặt trong ngực bé heo Tôn Tần. Nàng không khỏi nhớ tới giữa người và người cái kia kỳ diệu duyên phận, tựa như cùng thuộc tam nhẫn gì rẻ ra đại nhân, cuối cùng nửa đời truy đuổi Su Na thân ảnh, nhưng thủy chung chỉ có thể dừng lại tại bản thân cùng giữa người yêu cái kia đạo mơ hồ giới hạn. Mà Enji, luận niên kỷ vẫn là danh vọng, đều kém tam nhẫn tên, lại chỉ dựa vào một lần gặp nhau liền nhẹ nhàng gõ mở Su Na đóng chặt nhiều năm nội tâm. Giữa người và người từ trường, hoàn toàn chính xác phi thường thần kỳ. Một bên khác, tại rời xa Cổ Nộ Hạ cái nào đó tiểu quốc biên cảnh, tam nhẫn thứ nhất dị giải dạ tiên nhân đã ở chỗ này bồi hồi mấy tháng. Ánh nắng đem đơn sơ lữ điếm song cửa sổ nhuộm thành màu đỏ sậm, hắn đem thả xuống bút máy, vết mực chưa khô bản thảo bên trên viết, thân nhiệt thiên đường chương mới, chữ. Trên bàn tán lạc vỏ chai rượu cùng biết phế giấy viết bản thảo, có chút trên giấy còn lưu lại lặp đi lặp lại sửa chữa vết tích, giống như là muốn đem một ít không cách nào nói cảm xúc cũng cùng nhau xóa và sửa rơi. Từ khi họ rồ xì mạn phản bội chạy trốn về sau, hắn đặc biến các quốc gia truy tìm cái kia ngày xưa bạn thân tung tích, cuối cùng lại chỉ tìm tới trống rỗng phòng thí nghiệm cùng khô cạn huyết kế. Mà sớm hơn trước đó, nhất đệ tử yêu mến chết, cũng tại tâm hắn bên trên xé mở một đạo vĩnh viễn sẽ không khép lại vết thương. Không về Cô Nô Hạ, có lẽ chỉ là không muốn đối mặt những cái kia khắc đầy đau xót ký ức đường đi. Ngay tại hắn duỗi người lúc, đột nhiên một trận mê muội đánh tới, cảnh tượng trước mắt như bị đánh nát tấm gương và mèo, gây dựng lại, ở mức không khí, hiện ra huỳnh quang vết đá, còn có cái kia quen thuộc quốc khí đốt hơi thở. Nghịch thông linh chi thuật. Phu cả xạ cụ đại nhân rất lâu không có chủ động gọi ta trở về a. Dĩ Dĩ ra mỉm cười nhìn sang một bên, quả nhiên có một cái thể trạng gầy yếu, mọc ra sợi râu cóc láo giả. Phu cả xạ cụ khoát tay áo, đi thẳng vào vấn đề, lần này cũng không phải ta bảo ngươi, là Gệ A Ma để ngươi đến một chuyến, nói là có chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Dĩ Dĩ ra lông mày níu lại, chẳng lẽ lại có mới tiên đoán sao? Có lẽ vậy, đi theo ta đi. Rất nhanh, tại nói chuyện ở giữa, Dĩ Dĩ ra đi theo phu cả xạ cụ đi tới núi Mỹ Bổ Cụ chỗ sâu nhất bí cảnh, nơi này kiến trúc giống như là một tòa cự hình chỗ chiến, cũng là quốc đại tiên nhân chỗ cư trụ. Giờ phút này, Cốc đại tiên nhân thân thể to lớn đang ngồi ở một trương rộng vài chục thước lá sen bên trên, che kín nếp nhăn cùng tuế nguyệt giàn mua trên mặt, tựa hồ còn có chút buồn ngủ mông lung. "Nhỏ Dĩ Dĩ Dạ, ngươi đã đến a?" Dĩ Dĩ Dạ tiến lên mấy bước, rất tự nhiên ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hướng về phía đã không biết sống bao nhiêu năm tháng lao ra tử chào hỏi, "Đã lâu không gặp, Gệ A Ma." Hoàn toàn chính xác rất lâu không gặp, lão hủ lần này lại làm cái quái mộng. Gệ A Ma nâng má, túi đầu nhìn về phía Dĩ Dĩ Dạ. "Là liên quan tới tiên đoán chi tử sao?" "Mới tiên đoán chi tử?" Gệ A Ma thanh âm trầm thấp mà phiêu hốt. Lão hủ ngậm mỉ chìa cái mang theo Cổ Nổ Hạ hộ ngạch đi ra, hắn đứng tại hồ cả nham bên trên, dưới chân là chồng chất như núi thi thể. Chương 49, phân liệt chương 49, phân liệt lời này vừa ra, Dĩ Dĩ Dạ cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, nguyên bản còn có chút hề bại thân sắc, trong nháy mắt nghiêm túc bắt đầu. Hắn là ai? Lệ Á Mạt lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta không biết hắn, ngươi cũng không biết hắn. Ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ quái một cảnh. Dĩ Dĩ Dạ nhướng mày, ngài là nói Cổ Nộ Hạ sẽ có nguy hiểm không? Núi thây biển máu, rất khó không liên tưởng đến máu tanh một mặt. Không. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng hắn dưới chân người, giống như cũng không là Cổ Nộ Hạ núi dạ, ta nhìn thấy rất nhiều không đồng dạng thức hộ ngạch, giống như là quốc gia khác núi dạ. Lệ Á Mạt êm tai nói ra, đồng thời ngáp một cái, dừng lại sau khi, tiếp tục nói, ta thấy được một cái thiêu đốt lên giới núi dạ, hỏa diễm sau khi lửa tắt, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một lá cờ. Nhưng lão hủ thấy không rõ, đó là hòa bình ánh dạng đông, vẫn là một loại khác chiến tranh bắt đầu. Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt càng thâm thúy, nhịn không được hỏi, người này là địch nhân sao? Hắn sẽ cho toàn bộ giới núi dạ mang đến tai nạn. Có lẽ vậy. Lệ Á Mạt lẩm bẩm, con đường của hắn rất mơ hồ, giống như là bị lực lượng nào đó che đậy. Lão hủ chỉ có thể nhìn thấy, hắn muốn tiến hành một trận chưa bao giờ có biến đổi, hắn đã đang cứu người, cũng tại giết người, đã tại kiến tạo, cũng tại hủy diệt. Dĩ Dĩ Dạ nắm đấm không tự giác nắm chặt, chân chính biến đổi, không nên xây dựng ở thị cốt phía trên. Đây là ta dùng một đời học được đạo lý. Trong điện ánh đến đột nhiên chập chờn, tại vách tường bỏ ra vặn bẹo bóng ma. Ta nhìn thấy, trong tương lai làng lá, cả nham. Từ giữa đó đã nứt ra, hắn môi đi một bước. Lệ Á Mạt thanh âm chợt xa chợt gần, sau lưng thổ địa liền chia hai nửa, một nửa mở ra hoa tươi, một nửa giấy lên liệt hỏa. Dĩ Dĩ Dạ con ngươi bỗng nhiên co bảo, phân liệt. Làng lá sẽ ở tương lai phân liệt sao? Không sai, làng lá sẽ chia ra thành hai phái. Lệ Á Mạt trên cổ nếp nhăn tầng tầng chồng lên, đồng nguyên hạt xương. Cuối cùng lại không cách nào tụ hợp vào cùng một cái dòng suối. Dĩ Dĩ Dạ trầm mặc rất lâu, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn không rõ, vì cái gì từ trước đến nay đoàn kết làng lá cuối cùng lại bởi vì một người như vậy mà phân liệt, cái này hoàn toàn là đồng bào ở giữa chiến đấu, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Hắn đến tột cùng là ai? Hắn sẽ trở thành hồ cả, đi thôi, nhỏ Dĩ Dĩ Dạ, tại giò xương bốc hơi trước. Thấy do nó chiếu ra đến tột cùng là mặt trời mới mọc, vẫn là máu tươi. Một bên khác, trở lại Cổ Nộ Hạ ngày thứ hai, chú Na liền tiến về hồ cả văn phòng tiếp đệ tam. Sư đồ hai người đã lâu không gặp, nói chuyện với nhau kéo dài hơn phân nửa buổi sáng. Đệ tam cái tàu bên trong dâng lên khói xanh lượn lờ, vì trận này đã cách nhiều năm trùng phùng tăng thêm mấy phần ôn nhu. Rời đi hổ cả sau lầu, Tu Nạ lập tức tay chuẩn bị. Tại đệ tam đặc phê dưới, nàng tiếp quản Cổ Nộ Hạ bệnh viện tầng cao nhất rộng rãi nhất một gian phòng giải phẫu, mấy tên á bù nhì dạ trong đêm vận chuyển thiết bị, đem mô đen mới nhất trả cờ dạ dụng cụ đo lường, tế bào hoạt tính duy trì trang bị các loại dụng cụ tinh vi an trí thỏa làm. Trong bệnh viện ưu tú nhất chữa bệnh các nhì dạ tiếp vào điều lệnh, tạo thành đặc biệt chữa bệnh ban, có thể tại trong truyền thuyết chữa bệnh thánh thủ dưới trướng làm việc, mỗi người đều đánh lên 12 phần tinh thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào học tập cơ hội. Uchiha Itachi an tĩnh nằm tại khám và chữa bệnh trên này, từ sư phụ nơi đó, hắn biết mình trong cơ thể khả năng ẩn nút một loại nào đó thai hoang ẩm, nếu không kịp thời trị liệu, tương lai nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cứ việc không rõ sư phụ tại sao lại biết được những này, nhưng này phần không giữ lại chút nào tín nhiệm, để hắn lựa chọn hoàn toàn phối hợp. Làm băng lanh kim tiêm đâm vào làn da lúc, hắn thậm chí không hề nhíu một lần lông mày. Ấn gì mấy ngày nay cơ hồ một tấc cũng không rời địa canh giữ ở bệnh viện, khi thì vì ít chỉ mang đến tam sắc viên thuốc trấn an cảm xúc, khi thì làm một chút đủ khả năng sự tỉnh. Khi thấy đệ tử tại dụng cụ tinh vi hạ hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt lúc, hắn sẽ nhẹ nhàng vò rối đầu kia tóc đen, dùng giọng buông lỏng giảng chút giới nghị ra chuyện lý thú. Matsuna chuyên chú công tác bên mặt, cùng nàng cùng chữa bệnh ban thảo luận lúc chuyên nghiệp mà ánh mắt sắc bén, đều để hắn không tự giác địa ngừng chân nhìn chăm chú. Màn đêm buông xuống lúc, phòng giải phẫu ánh đèn y nguyên sáng tỏ. Dụng cụ vận chuyển bù bù, chữa bệnh các nghị dạ thấp giọng giao lưu. Cùng ngẫu nhiên chuyển đến xu nạ quả quyết chỉ lệnh âm thanh, tại trên hành lang sen lẫn thành vận luận đặc biệt. En gì tại trên hành lang ngủ gật, liền để ý biết sắp chìm vào mộng đẹp trong nháy mắt, một vòng mềm mại xúc cảm nhẹ nhàng dán lên gương mặt của hắn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối đầu xu nạ mỏi mệt lại như cũ sáng tỏ đôi mắt. Nàng tóc vàng có chút lộn xộn, thái dương còn mang theo mồ hôi mịn, hiển nhiên vừa kết thúc một trận cường độ cao khám và chữa bệnh. Thế nào? En gì trong nháy mắt thanh tỉnh, trong thanh âm mang theo không che giấu được vội vàng. Xu nạ đôi mi thanh tú cau lại, ngón tay không nhẹ không nặng điệu nắm gương mặt của hắn, nếu không phải hắn họ đủ trí hạ, ta thật muốn hoài nghi đây là người con tư sinh. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần đoán trách. En gì há to miệng, lộ ra một cái lung túng thiếu dung, liền đội vàng đứng lên đem xù nạ theo ngồi tại trên ghế dài, vất vả ngươi. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng phất qua nàng hơi ướt lọn tóc, ta chỉ là có chút bận tâm cái đứa bé kia. Xù nạ hừ nhẹ một tiếng, thần sắc lại hòa hoãn lại. Nàng nuốt nuốt đau nhức bả vai, nghiêm mặt nói, kết quả kiểm tra đi ra. Ánh mắt của nàng trở nên thâm thúy, loại bệnh này ẩn tàng đến cực sâu, cho dù là vận dụng đại quy mô như vậy nhân lực vật lực đều kém chút xem nhẹ, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện? En gì hầu kết giật giật, không trả lời ngay. Ta xem Uchiha nhất tộc cổ tịch, kết hợp mới nhất dụng cụ số liệu phân tích, xù nạ thanh âm dần dần ngưng trọng. Đây là một loại cho dù tại Uchiha nhất tộc bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy huyết kế bệnh. Máu, huyết kế bệnh. En gì trong lòng đống nhiên nhảy một cái, sắc mặt đều khó nhìn mấy phần. Tu nạ gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một phần kiểm chắc báo cáo. Thông qua trả cờ dạ lộ ra hơi thuật, ta phát hiện ít triệu trong tế bào tồn tại biến chất âm độn trả cờ dạ lưu lại. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng điểm trên báo cáo một tổ số liệu, cùng nói là tật bệnh. Không bằng nói là xạ dịn gặng quá trình tiến hóa bên trong thiếu hụt. Nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hoang mang, kỳ quái hơn chính là, loại bệnh này dù là tại trưởng thành Uchiha bên trong ghi chép cũng phi thường có hạn, cho nên trong lịch sử cơ bản không có thể tham khảo tiền lệ. Enji nhíu mày, trước mắt vẫn còn thời kỳ ủ bệnh. Tu Na tiếp tục nói, thanh âm không tự giác địa thả nhẹ, nhưng theo hắn trả cờ dạ tăng trưởng, những này biến chất âm độn sẽ dần dần ăn mòn toàn thân, cuối cùng dẫn đến nội tạng suy kiệt, nhiệt độ cơ thể dị thường, thậm chí nàng không có nói tiếp, nhưng Enji đã hiểu ngụ ý chương 50, đàn rồ đến thăm chương 50, đàn rồ đến thăm hành lang lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Enji ánh mắt từ bên cửa sổ thu hồi, rơi vào Tu Na mỏi mệt lại như cũ sáng tỏ bên mặt bên trên. Ngươi có biện pháp, đúng không? Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Tu Na ngón tay xẹt qua kiểm tra trên báo cáo những xúc đó mắt kinh tâm số liệu đường cong, đột nhiên ba địa khép lại văn bản tài liệu. Thông thường chữa bệnh nhân thuật nàng hít sâu một hơi, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn bệnh tình chuyển biến xấu. Dương mắt lúc, màu hổ phách trong con ngươi hiện lên một tia rọi ánh sáng, nhưng còn có một nơi. Dương Sikwat. Dương Sikwat. Enji con ngươi có chút mở rộng. Đây không phải là, Tu Na khẽ môi giơ lên một vòng quen thuộc, mang theo ngạo khí đường cong. Nàng đưa tay vỗ vỗ Enji căng cứng cánh tay. Xuyên tiên nhân dịch thể chứa đặc thù dương độn thuộc tính, có thể trung hòa biến chất âm độn trả cơ dạ. Đầu ngón tay vô ý thức tại trên báo cáo vẽ một vòng tròn, càng quan trọng hơn là nơi đó tiên thuật có thể dựng lại tế bào ký ức. Enji hô hấp trì trệ, làm người xuyên việt, hắn rõ ràng ba đại thánh địa thần kỳ, đó là siêu việt thông thường chữa bệnh nhân thuật vĩ độ địa phương. Nếu là núi Mỹ bổ cụ có thể nhìn thấy tương lai, như vậy rừng Sikwat là có thể trị càng hết thảy. Nhưng rừng Sikwat từ không mở ra cho người ngoài. Tu Na đột nhiên dội xuống một chậu nước lạnh, hiện tại toàn bộ cổ nổ hạ nàng dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ có ta có được thông linh khế ước. Enji há to miệng, đang muốn nói chuyện, đã thấy Tu Na đột nhiên dựa chán trên vai hắn, nhàn nhạt sơn chi hương hoa hòa với nước khử trùng khí tức đập vào mặt. Bất quá nàng cười khẽ một tiếng, ấm áp hô hấp phất qua Enji bên gáy, tiểu tử kia vận khí không tệ, năm đó xin tiên nhân cầu ta làm qua một sự kiện, ta hoàn thành rất không tệ. Vì ngươi bảo bối đồ đệ, là thời điểm đòi lại nhân tình này. Enji nhìn qua này đôi xinh đẹp màu hổ phách con mắt, nhìn không được chủ động đưa nàng nắm vào trong ngực, đồng thời hít một hơi thật sâu. Tu Na vội vàng không kịp chuẩn bị, gương mặt rất nhanh nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Đừng làm rộn. Tu Na yếu ớt nói. Tuy nói quan hệ của hai người đã xác nhận, nhưng loại này tại công chúng trường hợp trắng trợn thân mật động tác, vẫn là sẽ nhịn không ở thẹn thùng. Cũng may chung quanh cũng không ai, cũng không có đẩy ra tất yếu. Tiếp đó, cùng Tu Na thương thảo một phen về sau, cuối cùng quyết định hôm sau xuất phát tiến về rừng Sikwat. Bởi vì Enji cùng Ichi đều không có cùng con sen ký kết thông linh khế ước, không cách nào sử dụng nịch thông linh chi thuật trực tiếp tiến về thánh địa, chỉ có thể lựa chọn nhất truyền thống đi bộ phương thức. Chỗ kia thế nhưng là phi thường xa, Tu Na tính toán qua, cho dù đi cả ngày lẫn đêm, đi tới đi lui cũng cần hơn 2 tháng thời gian. Enji trước mang theo Ichia đi gặp đệ tam hồ cả, nói rõ chi tiết tình huống. Đệ tam hút tẩu thuốc trầm tư thật lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Sau đó bọn hắn lại bái phòng ủ chỉ hạ phụ gạ cụ, vị tộc trưởng này biết được nhi tử thân mắc gần tật về sau, cơ hội là không kịp chờ đợi thuốc dục bọn hắn lập tức xuất phát. Sự tình ngoài ý liệu thuận lợi, song phương đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Đêm đó, Enji tại phụ gạ cụ ra dụng quá muộn sau khi ăn xong, đạp trên ánh trăng hướng về chỗ ở đi đến. Rời đi ủ chỉ hạ nhất tộc khu tự trị về sau, Enji nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Kỳ thật hắn vẫn là thật thích Uchiha nhất tộc, có lẽ trong đó cũng có ít chĩa quan hệ. Gia tộc này có gia tộc khác không có mâu thuẫn đặc chất. Bọn hắn thực chất bên trong trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng bởi vậy dễ dàng đi hướng cực đoan. Dùng hắn tiếp trước lời mà nói, Uchiha nhất tộc đều là chút đem kiêu ngạo khắc vào cốt tủy ngạo kiểu quỷ. Đối mặt thôn xa lánh, bọn hắn vẫn như cũng lựa chọn dùng càng kiêu ngạo hơn tư thái đáp lại, loại này tuần hoàn ác tính để tình cảnh càng phát ra gian nan. Nếu như có cơ hội, thật nghĩ cải biến song phương kiếm bạc nỗ trương thế cục. Đáng tiếc, hắn còn không phải hồ ca, không có chân chính quyền quyết định. Trên đường ánh đèn lúc sáng lúc tối, Enji hất ra những này bực bội suy nghĩ, dùng chìa khóa mở ra tự mình cửa phòng. Đẩy cửa vào trong nháy mắt, Enji con người bỗng nhiên co vào. Trong phòng khách, một đạo đen kịt thân ảnh đứng yên như pho tượng, lệ phát họa ra một cái âm trầm mà nguy hiểm hình dáng. Enji cơ hồ là trong nháy mắt đem người tới nhận ra được, đồng thời lối ra, đạn rồ đại nhân. Quải trượng khẽ chọc sàn nhà tiếng vang phá vỡ yên lặng, trong bóng tối nam nhân chậm rãi quay người, lệ rốt cục chiếu sáng mặt của hắn, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi, chân thành Enji. Đối mặt đạn rồ đột nhiên đến thăm, Enji nhíu nhíu mày. Cứ việc những năm gần đây bọn hắn trong bóng tối giao thủ nhiều lần, nhưng giống đối mặt như vậy mặt đứng thẳng, xác thực là lần đầu tiên. Hắn bất động thanh sắc đánh giá vị này dù thủ lĩnh, lao ra hỏa này, rốt cục kìm nén không được muốn tự thân xuất mã sao? Đối mặt cao tầng, Enji duy trì mặt ngoài cung kính, chậm rãi đi đến trước khay trà bắt đầu pha trà. Nước nóng rót vào ấm trà, bốc hơi sương mù tại giữa hai người tràn ngập ra. Không bao lâu, hương trà bốn phía, hai người ngồi đối diện nhau. Lấy tài năng của ngươi, tại đệ tam thủ hạ quá lãng phí. Đàn rồ không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đến ta bên này làm việc như thế nào? Ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Enji sắc mặt bình tĩnh, vì đàn rồ châm bên trên một chén trà nóng, ta sẽ không phản bội đệ tam. Thuấn hồ hắn dương mắt nhìn thẳng đàn rồ, dù tổ chức chỗ như vậy, cũng không thích hợp ta. Đàn rồ từ chối cho ý kiến, không có lập tức phản bác. Hắn lòng dạ biết rõ, bây giờ Enji sớm đã xưa đâu bằng này, nói là hổ cả người ứng cử cũng không chút nào quá đáng. Nếu có đệ tam toàn lực ủng hộ, leo lên hổ cả chi vị cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Dù tổ chức, sát thực đã dung không được hắn độ lượng. Châm mắc tại trong hương trà lan tràn. Đàn rồ nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngược lại hỏi. Vậy ta thay cái vấn đề, nếu như ngươi làm tới thứ đệ ngũ hồ cả, định làm gì? Tiếp tục quán triệt đệ tam bộ kia mềm yếu chính sách. Enji nhíu mày, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đệ tam cũng không mềm yếu, chỉ là nói còn chưa dứt lời liền bị đàn rồ đánh gãy. Tại mấy năm trước, đệ tứ còn không có nhậm chức trước đó, nha mẩn thôn nhị giả tự tiện xông vào hỏa quốc, nhu đồ làm loạn, bị thôn phát hiện về sau, đệ tam không chỉ có không có truy cứu trách nhiệm, ngược lại đem bọn hắn hành động hợp pháp hóa, không có yêu cầu bất luận cái gì bồi thường. Cái này cùng chiến bại cầu hòa khác nhau ở chỗ nào? Cô nộ hạ bởi vậy biến thành giới nhị giả trò cười. En gì không nói, tiếp tục châm trà. Đàn rồ nói tiếp, về sau bởi vì việc này, đệ tam tự nhận lỗi từ trước, đề cử nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kế nhiệm, đáng tiếc đệ tứ tráng niên mất sớm, hắn ngược lại là nắm lấy cơ hội một lần nữa thừa bị. Nhìn xem vân ẩn đoàn sứ giả sự kiện hạ tràng. Đàn rồ thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, bạn trí thân của ngươi thành dê thế tội, đây chính là đệ tam mềm yếu chính sách kết quả, chắc hẳn. Ngươi cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ a. En gì nắm ấm trà tay có chút dừng lại, một vòng cực nóng tại trong lòng bàn tay lưu động, trực tiếp đem ấm nước cho nóng hóa. Chương 51, hết ngồi đáy giếng chương 51, hết ngồi đáy giếng bên trong căn phòng nhiệt độ đống nhiên lên cao, không khí phảng phất đều tại có chút mà mèo. Rất hiển nhiên, bởi vì danh tự của người kia, để lúc đầu trầm ổn En gì, tức giận. Đạn rồ những mày. Bá, hai đạo bóng đen trong nháy mắt từ nơi hẻo lánh trong bóng tối thoáng hiện, mang theo mặt nạ rụt tổ chức nhị dạ cầm trong tay phi tiêu, một trái một phải đem En gì vây quanh, sắc bén mũi đao tại dưới ánh đèn hiện ra hàn quang. Lùi ra. Đạn rồ nghiêm nghị quát, nơi này không có chuyện của các ngươi. Hắn đến bên này cũng không phải đến tìm phiền toái. Hai tên nhị dạ thân hình trì trệ, lập tức túi đầu trả lời, lập tức giống như khói mù tiêu tán trong không khí, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. En dị thần sắc như thường, chậm rãi dùng vải bố lau sạch lấy trên tay nhiễm trà nước động, nhiệt độ trung quanh cũng dần dần khôi phục bình thường. Khi hắn lần nữa lúc lần đầu, trong mắt ba động đã lắng lại, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đàn rồ đại nhân, thất lễ. Đàn rồ con mắt có chút nheo lại, khoe miệng hiện ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Không sao, phản ứng của ngươi hoàn toàn chứng minh, ta nói chúng tâm sự của ngươi. Quải trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất, trong lòng ngươi, đối đệ tam mềm yếu chính sách cũng rất có phê bình kín đáo, không phải sao? En gì chỉ giữ trầm mặc, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Đàn rồ khô gầy ngón tay nhẹ nhàng đập trả án, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cô nộ hạ biên cảnh sự tình, ta người đã kỹ càng báo cáo qua. Hắn cặp mắt kia nhìn chằm chằm En gì, ngươi lúc đó kém chút liền ra tay với tất cả đệ tứ đi. Một khắc này toát ra sát ý, mới là bản tính của ngươi. En gì nâng chung trà lên, mờ mịt nhiệt khí mơ hồ nét mặt của hắn. Đàn rồ đại nhân dự định giám thị ta tới khi nào? A, đàn rồ cười lạnh một tiếng. Sau ngày hôm nay, rụt người sẽ không lại xuất hiện tại ngươi chung quanh. Hắn dừng một chút, trước đó bất quá là vì cổ nổ hạ an toàn cân nhắc. Cái kia không thể tốt hơn. Trầm mặc tại trong hương trà lan tràn, đàn rồ đột nhiên nghiêng về phía trước thân thể, ngữ khí biến hóa, ta thích cùng người thông minh nói chuyện, hiện tại, không ngại nói một chút ngươi trở thành hổ cả sau dự định. Thanh âm của hắn ép tới thấp hơn, nơi này không có người ngoài, ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Quải trượng trên sàn nhà vạch ra một đạo vết tích, nếu như đáp án của ngươi để cho ta hài lòng, có lẽ ta có thể giúp ngươi càng nhanh ngồi lên vị trí kia. En dị ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh nhưng phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Đàn rồ đại nhân, nếu là ngài trở thành hổ cả, lại nên làm như thế nào? Thế mà hỏi lại. Đàn rồ chậm rãi đứng dậy, gạt đem thân ảnh của hắn kéo đến thon dài mà bặm mẹo. Đầu tiên thanh âm của hắn như là lưỡi dao, muốn quét sạch cổ nổ hạ nội bộ hết thảy mềm yếu cùng thỏa hiệp. Quải trượng đập tầm ầm hướng mặt đất, chấn động đến đồ uống trà ông tắc hưởng, để vân ẩn nợ máu trà bằng máu, để nha mẩn vì vượt biên trả giá đắt, làm cho cả giới lý dạ đều hiểu. Cổ nổ hạ bay múa chỗ, hỏa chi ý chí chắc chắn thiêu cháy tất cả địch tới đánh. Lời còn chưa dứt, đàn rồ thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Về phần những cái kia trở ngại cổ nổ hạ tồn tại cường đại, hắn chậm rãi nâng lên khô gầy ngón tay, vô luận là nội bộ sâu mọt, vẫn là ngoại bộ uy hiếp, đều đem bị triệt để diệt trừ. Enji lặng lặng nghe, không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Không biết vì sao, hắn thế mà có thể hiểu được đàn rồ. Đã từng cổ nổ hạ là như thế huy hoàng, dùng một nhà độc đại để hình dung đều không đủ, mà đàn rồ bản thân liền tự mình trải qua đoạn thời gian kia, hắn cũng trơ mắt nhìn cổ nổ hạ từ thịnh đến suy. Đàn rồ đối thôn yêu rất mãnh liệt, cũng rất bặm mẹo, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ cổ nổ hạ hướng bất luận cái gì một phương cúi đầu. Cho nên thà rằng để hai tay nhuốm máu. Vậy cái này loại yêu là sai sao? Có lẽ là, nhưng cũng không tất cả đều là. Tại cái này tàn khốc giới lý dạ, thuần túy lý tưởng thường thường mang ý nghĩa càng nhiều hy sinh. Đàn rồ phương thức cố nhiên cực đoan, nhưng đệ tam lôi kéo chính sách cũng chưa chắc có thể tốt đi nơi nào. Không khí trong phòng dần dần lắng đọng, đàn rồ thu liễm cảm xúc, chậm rãi tỏa hồi nguyên vị, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Đây chính là ta chân thực, làm trao đổi, có phải hay không nên để cho ta biết người chân thật? En dị cùng đàn rồ bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới đàn rồ đại nhân sẽ ở trước mặt của ta như thế thẳng thắn, cho nên ngươi cũng sẽ đối ta thẳng thắn đúng không? Đàn rồ hừ nhẹ một tiếng. Ân. En dị học đàn rồ mới tư thái, chậm rãi đứng dậy. Hai tay của hắn ôm ngực, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, ánh trăng như nước vẩy vào hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt bên trên. Những năm gần đây, trong lòng của hắn rất nhiều ý nghĩ chưa hề trước bất kỳ ai thổ lộ, vô luận là nhìn như thân cận đệ tam, vẫn là tình cảm thâm hậu xù nạ. Nguyên lai tưởng rằng những ý niệm này sẽ một mực trốn giấu, thẳng đến leo lên hổ cả chi vị vào cái ngày đó, lại không nghĩ tối nay lại đạn rộ trước mặt, sinh ra muốn thẳng thắn xúc động. Quả nhiên, giữa người và người từ trường của mình đều không giống nhau. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, En Dị bỗng nhiên thu tay, ánh mắt sắc bén như lao, giới nhị dạ phân liệt quá lâu. Ngắn ngủi số lượng lại làm cho đạn rộ như bị sét đánh. Nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bỗng nhiên biến sắc, nắm quải trượng cánh tay không bị khống chế run rẩy bắt đầu. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là muốn xác nhận En Dị phải chăng cùng mình cùng chung chí hướng, lại tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này nam nhân dạ tâm lại điên cuồng như vậy. Đạn Dụ độc nhãn bên trong lóe ra ánh sáng khiếp sợ. Hắn quá rõ mấy chữ này phân lượng, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Người nam nhân trước mắt này, đúng là cái chính cống. Tên điên. Đạn Dụ hô hấp thô trọng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, gắt gao nắm chặt trong tay quả trượng. Bọn hắn xem như cùng chung chí hướng sao? Có lẽ vậy. Nhưng phần này chỉ cùng lại như là Hồ Tạ Du bị cùng Hạ Nghị Án, nhìn như đều là quan mang, lại căn bản muốn không tại cùng một cái bí độ. Hắn muốn chính là cổ nổ hạ áp đảo chư quốc phía trên, mà ẻn gì trong mắt chiếu rọi, là toàn bộ giới ly dạ bản đồ. Nhìn chăm chú ẻn gì ánh mắt trở nên trước nay chưa có phức tạp, cuồn cuộn lấy khó nói lên lời cảm xúc. Nhiều năm qua, hắn một mực đang cổ nổ hạ tìm kiếm có thể lý giải hắn lý niệm người trong đồng đạo, lại tại giờ phút này giật mình cũng là cái kia bị người xa xa bỏ lại đằng sau người. Cổ của hắn kết lên hạ nhấp nô, khô khốc tiếng nói bên trong mang theo vài phần tự giễu, nguyên lai, ta mới là hết ngồi đại giếng. Ẻn gì khẽ môi khẽ nhếch, gật trong mắt hắn bỏ ra nhỏ vụn còn sáng, như vậy đạn rồ đại nhân, chúng ta xem như cùng một loại người sao? Ta. Đạn rồ lời nói im bặt mà dừng, hắn trầm mặc quay người rời đi, gốc gỗ tại cửa trước chỗ phát ra thanh thúy tiếng vang. Tại sắp phóng ra môn một khắc này, đột nhiên ngừng chân, đôi trống rông hành lang nói nhỏ, lão phu sẽ để cho ngươi trở thành tứ đệ ngũ hồ ca. Thanh âm của hắn rất lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, không tiếc bất cứ giá nào. Lời còn chưa dứt, thân ảnh màu đen đã dung nhập bóng đêm. Chương 52, dừng xịt quật chương 52, dừng xịt quật cùng đạn rồ gặp mặt, ẻn gì cũng không có quá để ở trong lòng. Tuy nói nội tâm đối người này cũng không có cảm thấy 10 phần chán ghét, nhưng cũng sẽ giữ lại nhất định cẩn thận. Hiện tại vô luận chuyện gì, cũng không sánh nổi đi rừng xịt quật cho đồ đệ chữa bệnh. Thứ hai gì sớm, Enji mang theo ịt trịa chờ xuất phát, chú nạ lẻ loi một mình sớm đã tại cửa thôn chờ đợi lâu ngày. Lần này nàng cũng không mang theo xì dùn hoặc là tôn tần, giống rừng xịt quật chỗ như vậy, tại không cần thiết tình huống dưới, bình thường không thể kết thành khế ước người, vẫn là càng thiếu tham dự càng tốt. Cứ như vậy, hai lớn một nhỏ tổ ba người, bắt đầu hướng về rừng xịt quật tiến quân. Căn cứ chú nạ thuyết pháp, rừng xịt quật vị trí lơ lửng không cố định, chỉ có được công nhận người mới có thể cảm giác được nó tồn tại. Nó giấu ở hỏa quốc đông nam phương hướng viễn hải chỗ sâu, cần xuyên qua một mảnh quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ nguy hiểm hải vực, Uzumaki hải vực. Nghe nói, nơi đó từng là qua quốc địa điểm cũ, bây giờ chỉ còn lại có một mảnh thần bí mà nguy hiểm thủy vực. Đây là một đoạn dài dằng dặc đường đi. Cho dù tốc độ của ba người không chậm, cũng hao tốn mấy ngày mới đến bờ biển. Vì vượt qua vùng biển này, Enji mua sắm một chiếc rắn chắc thuyền nhỏ, chuẩn bị đủ nước ngọt cùng lương khô. Sóng biển nhẹ lay động, ít chia ghé vào thuyền xuôi theo, mở to hai mắt nhìn qua trước mắt mênh mông xanh thẳm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bát ngát như thế mặt biển, hai đồng thiên tính tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Sư phụ, ngài nhìn, hắn hưng phấn mà quay đầu, lời nói lại im bặt mà dừng. Chỉ thấy tự mình sư phụ ngã chồng vó nằm trên bong thuyền, xanh cả mặt, thỉnh thoảng nôn khan vài tiếng, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Nguyên lai ngươi say sóng a. Tú nã buồn cười địa ngồi xổm người xuống, bàn tay nổi lên ánh màu xanh lá trà cờ dạ quan mang, nhẹ nhàng đặt tại ẻn dị trên trán. Chữa bệnh nhân thuật hóa giải một chút triệu chứng, nhưng ẻn dị vẫn cảm giác trời đất quay cuồng, trong dạ dày rời sông lấp biển. Thật sự là gặp quỷ. Hắn ở trong lòng tiêu rên. Đời trước ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ rõ ràng không có việc gì, loại này nhỏ thuyền hỏng cũng quá muốn mạng. Ít chia rất lo lắng tại ẻn dị bên cạnh ngồi xuống, thỉnh thoảng dùng bàn tay vỗ nhẹ lồng ngực của hắn, ngay cả chơi đùa tâm tư đều tiêu mất. Sư phụ đối với hắn thật đúng là ân trọng như núi a, nếu như không phải là bởi vì trong cơ thể hắn ẩn tật, cũng không cần gặp loại khổ này. Kỳ thật đối với nhị dạ tới nói, liền xem như mặt biển cũng có thể làm được như dẫm trên đất bằng, nhưng tiến về rừng xịt có lộ trình tối thiểu còn có hơn nửa tháng, tổng không thể nào làm được không ngủ không nghỉ a bởi vậy, coi như tại làm sao khó chịu, cũng nhất định tại trên chiếc thuyền này vượt qua một đoạn dài thời gian. Lại qua mấy ngày, Enji say sóng triệu chứng thoáng giảm bớt một chút, có lẽ là đã thích ứng, ngoại trừ luôn luôn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu bên ngoài, hành động phương diện đều đã không hề bị ảnh hưởng. Ban đêm mặt biển so ban ngày muốn bình tĩnh nhiều lắm, thuyền nhỏ đều đâu vào đấy hướng về một cái phương hướng tiến lên, thỉnh thoảng sẽ có một hai đầu hình thù kỳ quái loài cá nhảy ra mặt biển, theo ba đắt một tiếng, lại trở về bình tĩnh. Enji rửa cột buồm, vẹn vẹn lộ ra một con mắt ánh mắt chẳng có tiêu điểm địa rơi vào xa xa đường chân trời bên trên, tùy ý suy nghĩ theo sóng biển chập trùng. Đang suy nghĩ gì? Mang theo nhàn nhạt mùi rượu khí tức quen thuộc tới gần, chú nạ tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Nàng tóc vàng tại dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng dịu dịu, có mấy sợi nghịch ngợm cọ qua Enji gương mặt. Chỉ là nhớ tới một vị cố nhân. Tên hỉ dạ xì tại bên môi đánh một vòng, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Chú nạ tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhẹ nhàng đem đầu tựa ở trên vai của hắn. Dạng này cử chỉ thân mật bây giờ đã là bình thường, lại như cũ để Enji trong lòng nổi lên ấm áp. Ta minh bạch mất đi đồng bạn đau nhức. Chú nạ thanh âm nhẹ giống gió biển, đây là mỗi cái nhị dạ đều muốn gánh vác số mệnh, chỉ là ta rất may mắn có thể gặp ngươi. Nàng dừng một chút, ta cũng hy vọng mình có thể trở thành người cứu rỗi. Enji không có trả lời, chỉ là đưa tay đưa nàng ôm đến chặt hơn chút nữa. Chú nạ, chờ ta trở thành hổ cạ về sau, ngươi liền lưu ở bên cạnh ta giúp ta, có thể chứ? Enji, để chú nạ độc dùng, thân mật cọ sát Enji khuỷu tay. Nếu là tương lai hổ cạ đại nhân tình cầu, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu? Ngươi a. Dưới ánh trăng, hai người cái bóng trên bong thuyền hòa làm một thể, theo đội thuyền nhẹ nhàng lay động. Nơi xa, lại một đầu lóe ngân quang hải ngư nhảy ra mặt nước, ở trong trời đêm vạch ra một đạo thoáng qua tức thì đường vòng cung. Lại đi thuyền không biết nhiều không bao lâu ngày, Enji cùng Ichia vừa sử dụng hết bữa sáng, liền bị Suna tiếng kêu dẫn đến bong thuyền. Làm cảnh tượng trước mắt đập vào mi mắt lúc, sư đồ hai người không hẹn mà cùng nín thở, biển trời chỗ giao giới, một tòa còn sống hòn đảo đập vào mi mắt. Đó là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng con sen, nó hình thể chi cự, thậm chí ngay cả lôi quốc cự quy cũng không sánh nổi. Nó màu xanh trắng thân thể tại nắng sớm bên trong hiện ra chân châu rực rỡ, mỗi một lần rất nhỏ nhúc nhích đều sẽ nhấc lên tầng tầng sóng biển. En gì con ngươi có chút co bảo, lấy làng lá làm tham chiếu, con này con sen giáp lưng chí ít bao trùm hơn phân nửa thôn diện tích. Càng làm cho người rung động chính là, nó trên lưng lại sinh trưởng khu rừng rậm rạp, cổ thụ chọc trời bộ rễ cùng con sen da thịt cộng sinh, hù dọa bầy chim giống một mảnh di động mây đen, ở trong sương mù như ẩn như hiện. Đây chính là sen tiên nhân bản thể. Dù nạ thanh âm mang theo tự hào, ta đã đề cập với nó trước chào hỏi, nếu không cái này nguyên một phiến hải vực đều là dịch axit tính mê vụ, ngay cả tiếp cận đều rất khó. Nàng chỉ con sen đầu phương hướng, nhìn, nó tại hướng chúng ta chào hỏi. Theo tiếng nói của nàng, sen tiên nhân hai cây xúc tu con mắt chậm rãi chuyển hướng thuyền nhỏ. Cứ việc không có con người, Enzy lại cảm nhận được rõ ràng một đạo vượt qua giống loài xem kỹ ánh mắt. Gió biển đột nhiên đứng im, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có con sen bên ngoài thân chất nhảy nhỏ xuống tí tách âm thanh. Ít chia không tự giác địa nắm chặt sư phụ góc áo, tại bực này tồn tại trước mặt, cho dù là tại cường đại người, đều lộ ra nhỏ bé như ở trước mắt. Trong cơn chấn động, Enzy mang theo đồ đệ, theo sát lấy sủ nạ cùng nhau nhảy lên cự hình con sen thân thể, vượt nóc băng tường một phen về sau, rốt cục đổ bộ. Ba người đứng tại sen tiên nhân thân thể khổng lồ bên trên, dưới chân truyền đến một loại kỳ lạ xúc cảm, mềm mại lại đầy có giãn, phảng phất giống tại sống sờ sờ trên đám mây. Theo mỗi một bước tiến lên, đều có thể cảm nhận được nhỏ xíu nhịp đập, đó là sen tiên nhân chậm chạp mà hữu lực sinh mệnh rung động. Không khí nơi này Enzy hít sâu một hơi, phát hiện liền hô hấp đều trở nên phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, mấy ngày liền đi thuyền mỏi mệt đang tại nhanh chóng biến mất. Ít Triệu tò mò ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc mặt đất, kinh ngạc nhìn xem đầu ngón tay nhiễm trong suốt chất nhầy. Tu Nạ đi tại phía trước nhất, quay đầu nói, chớ đụng lung tung, mặc dù có thể khôi phục thể lực, nhưng tiếp xúc quá lâu sẽ để cho làn da bắt đầu hòa tan. Ít Triệu lúng túng rút tay về. Dọc đường cảnh sắc làm cho người không kịp nhìn, toàn bộ rừng rậm sinh thái phi thường hậu đãi, không thiếu kỳ chân dị thú đều nhiều lần đăng tràng, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là tất cả những sinh vật này đều đúng ba người quăng tới xem kỹ ánh mắt, lại duy trì vừa đúng khoảng cách. Hơn một giờ về sau, ba người đi tới mục đích cuối cùng nhất, trong rừng rậm hồ lớn. Trên mặt hồ bước lên lấy sương mù nhàn nhạt, đảo giữa hồ bên trên có một tòa cùng loại với kim tự tháp giống như kiến trúc, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cái kia chính là thánh điện. Tu Nạ chỉ hướng giữa hồ, xê tiên nhân ý thức bản thể là ở chỗ này chờ chúng ta. Chương 53, khảo nghiệm. Chương 53, khảo nghiệm. Khi bọn hắn chuẩn bị độ hồ lúc, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên bọt sóng. Vô số lớn chừng bàn tay nhỏ còn xin nổi lên mặt nước, lít nha lít nhít chăn đệm nằm dưới đất thành một đầu thông hướng đảo giữa hồ cơ thể sống cầu nổi. Dù nạ tập mãi thành thói quen địa đạp vào trong đó một cái, nhỏ con xin lập tức vững vàng nâng trọng lượng của nàng. Enzy cùng ít chia lướt nhau, cũng cẩn thận từng ly từng tí đạp đi lên. Làm cho người kinh ngạc chính là, những này nhìn như mềm mại sinh vật nhỏ có thể hoàn mỹ gánh chịu bọn hắn thể trọng, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên đông thoải mái dễ chịu. Leo lên đảo giữa hồ về sau, một cái chừng trưởng thành cao con xin từ khe nham thạch khe hở bên trong chậm rãi hiện thân, hai cây xúc giác ưu nhã đông đường, giống như là tại chỉ dẫn phương hướng. Ba người đi theo nó xuyên qua bốn lượn lột sát thông đạo, nội bộ thánh điện nồng đậm tự nhiên năng lượng để không khí đều trở nên sền sệt bắt đầu. Hừ, Enzy trong cơ thể cửu vĩ đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, chạ cờ ra không tự giác địa sao động. Hắn có thể cảm giác được, cái kia tiêu ngạo cửu vĩ chính xuyên thấu qua ánh mắt của hắn quan sát bốn phía, đồng thời tham lam hấp thu nơi này tinh khiết tự nhiên năng lượng. Sau mười mấy phút, trước mắt hoàn cảnh bắt đầu rộng mở trong sáng. Trong chính điện có một tòa tế đàn, ở trên đỉnh vị trí, Xê Tiên Nhân chủ ý biết thể đang lặng lặng chờ. Nó thân thể cao lớn lưu chuyển lên màu phỉ thúy vầng sáng, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Đã lâu không gặp, lão thái bà. Tu Nạ hai tay ôm ngực, ngữ khí rất quen đến tựa như đang thăm hỏi lão hữu. Xên tiên nhân lồi ra con mắt có chút mở rộng, phát ra thanh âm lại ngoài dự liệu địa thanh thúy êm tai. Tu Nạ, ta chờ các ngươi rất lâu. Thanh âm kia biển như thiếu nữ linh động, cùng nó hình thể khổng lồ hình thành kỳ diệu tương phản. Ân, lần này tới mục đích ngươi cũng rõ ràng. Tu Nạ trực tiện làm, giúp tên tiểu quỷ này giải quyết hạ âm dương mất cân bằng vấn đề, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Xê tiên nhân chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng Enzy sư đồ. Enzy chú ý tới ít triệu còn tại ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào xê tiên nhân phát sáng bên ngoài thần, trực tiếp đi lên liền làm một cước đá vào đầu gối của hắn. Ổ ít triệu vội vàng không kịp chuẩn bị địa quỳ giảm xuống đất, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Xê tiên nhân, Enzy cung kính hành lễ, xin ngài mau cứu đệ tử của ta. Tế đàn bên trên quái vật khổng lồ có chút túi người, trong không khí tràn ngập tự nhiên năng lượng đột nhiên trở nên sinh động bắt đầu. Xê tiên nhân thanh âm dễ nghe vang lên lần nữa, thú vị hải tử. Trong máu của hắn chảy xuôi ủ chi hạ nguyên rùa đầu. Dù nạ gật đầu đồng ý, xác thực. Tiểu quỷ này tình huống rất đặc thù, may mắn hắn có cái phụ trách sư phụ, nếu là lại kéo lên mấy năm, sợ rằng sẽ càng khó giải quyết. Enzy nghe vậy, nỗi lòng lo lắng rốt cục đem thả xuống, có xin tiên nhân bực này tồn tại xuất thủ, lại thêm Su Nạ từ bên cạnh hiệp trợ, ít chữa bệnh tình ứng làm không thành vấn đề. Tiếp xuống nửa giờ bên trong, Su Nạ lấy ra quyển trục bên trong chữa bệnh ghi chép, cùng xin tiên nhân kỹ càng nghiên cứu thảo luận phương án trị liệu. Xin tiên nhân nghe được nghiêm túc, thỉnh thoảng dùng xúc tu điểm nhẹ, như đang ngẫm nghĩ. Nếu là Su Nạ thỉnh cầu của ngươi, ta tự làm toàn lực cứu chữa đứa nhỏ này. Xin tiên nhân ôn hòa nói. Enzy trong lòng cảm động, vị này tiên nhân không chỉ có thanh âm dễ nghe, còn trọng tình trọng nghĩa như thế, nếu như là nhân loại, cái kia phải là cỡ nào để cho người ta hướng tới tồn tại a. Đột nhiên, xên tiên nhân đưa mắt nhìn sang Enzy, ngữ khí trở nên hoạt bát bắt đầu, ngươi chính là Tsu Na hiện tại người yêu a. Dáng dấp ngược lại là rất đẹp trai a.
Enji,
Tsu Na trong nháy mắt mặt đỏ lên, lao thái bà, ta lúc nào nói qua cho ngươi những này? Trong không khí đều là các ngươi yêu đương ngọt ngào khí tức đâu, xin tiên nhân rào hoạt lung lay xúc tu.
Tsu Na,
Enji cũng bị nói đến lông hai nóng, chỉ có thể sờ lấy cái hót cười ngây ngô. Một lát sau, xin tiên nhân lời nói xoay chuyển, ngươi là trừ hạt hỉ dạ mạ tiên sinh bên ngoài, cái thứ hai leo lên nơi này nam nhân, dựa theo lệ cũ, đã tới, muốn tiếp nhận khảo nghiệm sao?
Khảo nghiệm?
Enji sững sờ. Không đợi hắn phản ứng, Tsu Na đã vượt lên trước mở miệng, ngựa khí mang theo cảnh cáo, này, chúng ta cũng không phải vì cái này tới, ngươi nếu là dám làm loạn. Xin tiên nhân ủy khuất địa rụt rụt thân thể, nhưng hắn trên thân có cùng ngươi tổ phụ tương tự khí tức, vì tại sao không thử một chút đâu?
Tsu Na đang muốn phản bác, lại bị Enji nhẹ nhàng giữ chặt, hắn thấp giọng hỏi, có ý tứ gì?
Cái gì khảo nghiệm?
Cùng đệ nhất có quan hệ gì?
Đối mặt tam vấn, Tsu Na do dự một chút, vẫn là giải thích nói, ba đại thánh địa bên trong, rừng Sikwats, núi Mỹ Bồ Củ cùng động gì tí đều là tự nhiên năng lượng hội tụ chi địa, tổ phụ của ta bởi vì một số nguyên nhân, cũng đặt chân qua nơi này, sau đó xong thành một hạng khảo nghiệm, từ đó về sau liền có thể tự do khống chế tự nhiên năng lượng, đồng thời dùng cái này kết thúc chiến quốc thời đại.
Enji lông mày nhíu lại, người nói là
thiên nhân hình thức âm dương xà mộ.
Tsu Na gật đầu, ta không hiểu rõ núi Mỹ Bồ Củ cùng động gì tí là dạng gì quy tắc, nhưng ở rừng Sikwats, chỉ cần có người hữu duyên tiến vào nơi này, liền có tư cách cùng tự nhiên năng lượng câu thông, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể khống chế tự nhiên chi lực, cũng chính là tiên nhân hình thức âm dương sa mộ. Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Đồ Si Mạn cũng đều thử qua, thậm chí là ta. Nhưng rất hiển nhiên, chúng ta tam nhận bên trong, chỉ có Dĩ Dĩ Dạ có loại này mới có thể.
Enji nhướng mày, nhưng trong lòng lại bắt đầu táo bạo bắt đầu.
Tiên nhân hình thức âm dương sa mộ a.
Đây chính là giải quyết trả cờ dạ không đủ tốt nhất một cái phương thức, một khi thành công, tương đương với bổ sung hắn cuối cùng một khối nhược điểm.
Mình cũng không thể tại thời khắc nguy cấp trông cậy vào cửu vị đến giúp đỡ mình a.
Tsu Na bén nhạy phát giác được hắn dao động, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn rút ngắn đến trước mặt, nàng con mắt màu vàng nóng lóe ra cảnh cáo quan mang, đừng núp nhích những cái kia lệch ra đầu góc.
Tự nhiên năng lượng tính nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của ngươi.
Thanh âm của nàng ép tới thấp hơn, dừng sự khảo nghiệm một khi bắt đầu liền không cách nào kết thúc, thất bại liền mang ý nghĩa tử vong.
Vậy sao ngươi còn sống?
Tsu Na biểu tình nghiêm trọng, vung ra cổ áo của hắn, ngữ khí hòa hoãn chút.
Đó là bởi vì lão thái bà phá lệ đã cứu ta, loại này vi quy thao tác không có khả năng có lần thứ hai, dù vậy, ta cũng bỏ ra dòng dã nửa năm mới khôi phục lại.
Xuyên tiên nhân đúng lúc đó chen vào nói, thanh âm dễ nghe bên trong mang theo dụ hoặc, nhưng phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại a nó xúc tu vui sướng địa đông đường, so với nhỏ cốc cùng rắn muội muội nơi đó bán thành phẩm, nơi này tiên nhân hình thức âm dương xả mộ mới là hoàn mỹ nhất. Tsu Na giận không chỗ phát tiết, hung hăng trợn mắt nhìn một chút xuyên tiên nhân. Cái sau bị cái này chừng một cái về sau, thân thể lại cuộn mình lên, không dám nói thêm nữa.
Có bạn trai sau này Tsu Na, càng đáng sợ.
Chương 54, tự nhiên năng lượng chương 54, tự nhiên năng lượng Tsu Na, ta muốn đi.
Enji hai tay khoác lên Tsu Na trên bờ bay, ngữ khí bình tĩnh dọa người.
Ngươi
không được đi.
Tsu Na có chút tức giận, không nhẹ không nặng dùng nắm đấm cho Enji một cái, hô hấp cũng bắt đầu tăng thêm.
Enji cũng không giận, vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ ôn hòa, lần nữa tiến lên, nhẹ nhàng méo méo Tsu Na khuôn mặt.
Ta tuyệt đối sẽ không chết, sẽ sống so với ai khác đều lâu.
Câu nói này khơi gợi lên Tsu Na hồi ức, tại bọn hắn bắt đầu thấy thời điểm, Enji cũng đã nói lời giống vậy.
Cũng chính là như vậy cam đoan, để Tsu Na lại lần nữa nhặt lại hy vọng, đi ra mù mịt.
Ngươi cái này hỗn đản.
Cuối cùng, cứ việc tại Tsu Na cực lực khuyên can phía dưới, Enji vẫn là dứt khoát kiên quyết tiếp nhận khảo nghiệm.
Đây là cơ hội khó được, cũng có rất nhiều suy tính.
Đợi đến ít chia bệnh tình đạt được khống chế về sau, muốn tại đổi bộ mảnh này thánh địa, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa.
Tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ dụ hoặc quá lớn, một khi đạt được lực lượng như vậy, hắn hoàn toàn có thể cho tương lai việc cần phải làm lại thêm nhất trọng bảo hộ.
Thực lực mới là mấu chốt.
Ở sau đó, xin tiên nhân phái thủ hạ nhỏ con sen cho Tsu Na cùng ít chia an bài lâm thời chỗ ở, sau đó thân thể to lớn chia ra một cái nhỏ con sen, bò lên trên Enji bà bay.
Đây chính là ngươi lựa chọn của mình, nhưng tận lực không phải chết ở chỗ này à, nếu không Tsu Na nhất định sẽ rất thương tâm.
Xin tiên nhân ôn hòa tại Enji bên thai nói ra.
Enji không nói gì, mặc dù hắn không thích đem sinh mệnh của mình đặt trong hiểm cảnh, nhưng nếu như có thể có càng lớn hồi báo, cũng không để ý cược một lần.
Hắn không phải Tsu Na, hẳn là sẽ không gặp cược tất thua.
Như vậy chúng ta đi thôi, tại tế đàn đằng sau, có một cái phòng nhỏ, ở trong đó có ngươi muốn hết thảy.
Đa tạ.
Một lát sau, tế đàn đằng sau một góc vắng vẻ, chậm rãi hiện ra một vòng ánh sáng, đi đến toàn bộ là một mảnh sương mù mông lung sân bãi, có thể thấy được phạm vi chỉ ở 5 mét bên trong, với lại cho người ta một loại vô biên vô tận cảm giác. Trong này liền là cùng tự nhiên năng lượng câu thông địa phương, bên trong không khí tràn đầy sương axit, một khi bạo loạn, liền xem như sắt thép cũng sẽ hòa tan, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, một khi sau khi tiến vào, môn liền sẽ khóa kín, kết quả chỉ có tử vong cùng chúng sinh.
Xên tiên nhân dặn dò.
Enji không do dự, hướng xên tiên nhân sau khi nói cảm ơn, liền đem trên bờ vai phân liệt thể thả trên mặt đất, sau đó không chút do dự bước vào trong đó.
Cửa đá bắt đầu chậm rãi khép kín.
Enji, ngươi nhớ kỹ, tự nhiên năng lượng là hết thảy bản nguyên, tuyệt đối không nên cùng nó đối kháng, nó không phải có thể dùng sức lượng chính phủ, phương thức tốt nhất liền là để nó tán thành ngươi, trong đó huyền ảo, ngươi rất nhanh liền có thể minh bạch, ta có thể nhắc nhở, cũng chỉ có những thứ này.
Xên tiên nhân vừa dứt lời, sau đó cửa đá liền đóng chặt hoàn toàn. xương axit trong không gian, tại ẻn gì cái này kẻ ngoại lai bước vào về sau, lập tức như vật sống cuốn lên đến, làn da truyền đến nhỏ xíu nhói nhói cảm giác, phảng phất vô số thật nhỏ cây kim đâm vào lỗ chân lông. Hiện tại nồng độ cũng không tính cao, chỉ là để làn da dần dần trở nên nóng bỏng, hô hấp cũng có một chút khó khăn, nhưng trong thời gian ngắn là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cố nén khó chịu, không có tùy tiện điều động trả cơ dạ chống cự, mà là ổn định lại tâm thần, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cảm thụ được tự nhiên năng lượng lưu động. Không thể đối kháng, muốn tiếp nhận. Hắn nhớ tới Tiên Nhân nhắc nhở, chậm rãi buông lỏng thân thể mặc cho từ xương axit rót vào trong cơ thể. Nhưng mà, tự nhiên năng lượng xa so với trong tưởng tượng của bạo. Bọn chúng giống như thủy triều tràn vào kinh mạch, cùng trả cơ dạ kịch liệt va chạm, trong nháy mắt dẫn phát kịch liệt bài xích phản ứng. Enji kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn tế bào đang bị hòa tan, gây dựng lại, thống khổ như liệt hỏa thiêu đốt toàn thân. Đang đau nhức bên trong, Enji ý thức dần dần mơ hồ, phản phất bị kéo vào một mảnh không gian hỗn độn. Nơi này không có phương hướng, không có thời gian, chỉ có vô tận bốc lên tự nhiên năng lượng, như gió bào đánh thẳng vào ý chí của hắn. Sau đó một chút huyễn tượng đột nhiên dâng lên. Khi Dạ Xỉ tử vong, ít chia bệnh tình. Tu Nạ lo lắng, một vài bức mặt hột như là phim đèn chiếu bắt đầu chiếu phim. Tại ở trong đó, Enji tựa hồ còn chứng kiến mình ở kiếp trước hình tượng, thấy được rất nhiều vĩnh viễn cũng sẽ không tại đụng phải quen thuộc gương mặt. Nguyên lai đây chính là khảo nghiệm, vô luận là sống lý vẫn là tâm lý, những này tự nhiên năng lượng bức thiết muốn biết ta đến tột cùng là một cái dạng gì người, chỉ có bị bọn chúng triệt để tán thành, mới có thể chân chính khống chế lực lượng như vậy. Giữa người và người là có từ trường, người cùng năng lượng ở giữa cũng giống như vậy, giống họ rồ xì mặt dạng này tà ác tồn tại, chắc không được vĩnh viễn cũng sẽ không bị tự nhiên năng lực tán thành. Như vậy, ta đến tột cùng là một cái dạng gì người, là tốt là xấu? Nơi này có thể tìm tới đáp án sao? Trong thế giới hiện thực, Enji thân thể đã gần như sụp đổ, làn da hiện hiện hòa tan dấu hiệu. Xương axit nồng độ tăng lên. Tại Enji tiến vào bí cảnh ngày thứ hai, Xê Tiên Nhân cùng Sù Nạ đã liên thủ bắt đầu cho Ịt Triệt tiến hành trị liệu. Bên dưới tế đàn, chống lên một cái bàn giải phẫu, Xê Tiên Nhân chia ra rất nhiều nhỏ con sen, toàn bộ quay chúng quanh tại Ịt Triệt quanh thân, nồng đậm tự nhiên năng lượng đang tại không ngừng chui vào Ịt Triệt thân thể. Ịt Triệt ý thức phi thường sậy mẹ ấy, cũng biết tự mình sư phụ đang tại đứng trước sinh cùng tử khảo nghiệm, giờ phút này một mặt lo lắng, thậm chí có loại muốn tự tuyệt trị liệu đến mức Tiên Tiên Nhân thả ra sư phụ ngây thơ tâm tư. Không nên động, các ngươi hai cái đều để ta bất lo một điểm. Tu Nạ một ngón tay nhẹ nhàng dán tại Ịt Triệt trên trán, ngữ khí nghiêm túc. Ịt Triệt chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp, nhưng suy nghĩ vẫn như cũ vây quanh gì. Nếu như sư phụ chết rồi, sẽ không. Sư phụ nhất định không có việc gì, không có bất kỳ người nào mạnh mẽ hơn hắn. Nhất định là như vậy. Giờ phút này, không biết Tiên Nhân vận dụng thủ đoạn là gì, Ịt Triệt toàn bộ thân thể bị một tầng thật mỏng dịch nhờn bao trùm, tại mờ tối dưới ánh sáng tách ra nhàn nhạt huỳnh quang. Uchiha âm độn ăn mòn so dự đoán càng sâu, Xê Tiên Nhân thanh âm vẫn như cũ êm hay, lại nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, cần trước bóc ra biến chất trả cơ dạ, nặng hơn nữa tố kinh mạch. Tu Nạ gật đầu, ta dùng bị ạ kịp no rụt đến phối hợp kinh mạch phục hồi như cũ. Như vậy bắt đầu. Một chớp mắt, Ịt Triệt thân thể run lên bần bật, dưới làn da hiện ra đen kịt đường vân, như cùng sống vật vặn bèo dãy rủa. Xê Tiên Nhân dịch axit tinh chuẩn địa bao trùm những này vân đen, phát ra từ từ tiếng hủ thực. Nô. Ịt Triệt nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo. Cho dù đã ở vào nửa trạng thái hôn mê, đau đớn kịch liệt vẫn để hắn bản năng kéo căng thân thể. Chịu đựng, tiểu quỷ. Tu Nạ khẽ quát một tiếng, trả cờ dạ chuyển vận lại lần nữa tăng cường. Lòng bàn tay của nàng nổi lên ánh sáng lưu hòa, cùng Tiên Tiên Nhân dịch axit hình thành kỳ diệu cân bằng, một bên phá hư bệnh biến tổ chức, một bên cấp tốc tái sinh khỏe mạnh tế bào. Sư đồ hai người đều đang dùng khác biệt phương thức tiếp nhận riêng phần mình khảo nghiệm. Chương 55, Hoàn Mỹ Tiên Nhân hình thức âm dương xạ mổ. Chương 55, Hoàn Mỹ Tiên Nhân hình thức âm dương xạ mổ. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục Ịt Triệt hô hấp dần dần bình ổn, trên da vằn đen triệt để tiêu tán. Thay vào đó là một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc, tượng trưng cho mới sinh mệnh lực ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Thành công Sù Nạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi chán. Xê Tiên Nhân thỏa mãn thu hồi dịch axit, thanh âm khôi phục ngày xưa nhẹ nhàng. Đứa nhỏ này rất kiên cường, đâu bất quá mấy ngày kế tiếp, hắn cần lưu tại thánh điện tinh dưỡng, các loại còn sót lại biến chất trả cờ dạ triệt để tiêu tán. Sù Nạ gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Ịt Triệt khôi phục huyết sắc gương mặt bên trên, khoe miệng có chút dơ lên. Thôi tiểu quỷ, cuối cùng không có uổng phí công phu. Ịt Triệt cảm kích nhẹ gật đầu, tuy nói cũng không có cảm thấy thân thể có bao nhiêu biến hóa lớn, nhưng hắn biết trong cơ thể mình phiền toái lớn nhất đã không thấy. Đây hết thảy đều thuộc về công tại sư phụ Enji cùng sư mẫu Sù Nạ cùng hiền lành Tiên Nhân. Đây là cần dùng đời sau hoàn lại ân tình. Bất quá còn chưa kịp cao hứng bao lâu, Tiên Nhân bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía gian kia Enji chỗ mất thất. Thế nào? Tu Nạ biến sắc, Ịt Triệt cũng lập tức nhảy xuống bàn giải phẫu, thần sắc vô cùng khẩn trương. Tiên Nhân dừng một chút, sau đó nói, đừng lo lắng, Enji còn sống. Vừa rồi ta cảm thấy một cỗ rất cường đại trả cờ dạ ba động, nhưng thoáng qua tức thì, ta cũng không rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì, có lẽ là hắn tại câu thông tự nhiên năng lượng thời điểm, ra chút xíu ngoài ý muốn. Tu Nạ nghe xong, cắn cắn môi đỏ, trong lòng bắt đầu nôn nóng bắt đầu. Trong này phát sinh ngoài ý muốn việc nhỏ. Đây chính là muốn cược bên trên tính mệnh. Nàng không dám suy nghĩ, nếu là ẻn gì cuối cùng không thể từ bên trong đi tới, nàng kế tiếp còn có thể lấy cái gì để tin niệm sống tại trên thế giới. Nàng đã cược thua hai lần. Ịt Triệt khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, bờ môi nhấp thành một đường thẳng. Tất cả mọi người đều hiểu, giờ phút này ngoại trừ chờ đợi cùng tín nhiệm, không có lựa chọn nào khác, nhưng nam nhân kia, hắn nhất định có thể đi tới. Thời gian tại cháy bỏng bên trong chậm chạp trôi qua, đảo mắt đã là ẹn gì tiến vào mật thất ngày thứ ba. Dù nạ kiên nhẫn đang bị một chút xíu làm hao mòn hầu như không còn, ngón tay của nàng vô ý thức đập vết đá, đốt ngón tay trắng bệnh. Nếu không phải xin tiên nhân thường cách một đoạn thời gian liền xác nhận ẹn gì sinh mạng thể trinh, lấy xú nạ tính tình, đã sớm một quyền anh mở cái này phiến đáng chết cửa đá. Trong mật thất cảnh tượng xa so với ngoại giới tưởng tượng càng thêm thảm thiết. Ẹn gì duy trì ngồi xếp bằng tư thế, quanh thân vờn quanh xương axit nồng độ đã đạt tới trình độ kinh người. Hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều bị ăn mòn đến máu thịt bé bét, trần trụi trên da thịt che kín giữ tợn vết thương, cả người tựa như một bộ đang tại hỏa tan tượng xác. Mà ở thế giới tinh thần, NG ý thức lại dị thường sậy mê ấy. Thì ra là thế, hắn giật mình đốn ngộ, tự nhiên năng lượng tựa như vật sống, sẽ bản năng bài xích kẻ ngoại lai, chân chính mấu chốt không phải chính phủ, mà là tìm tới cùng đối phương hài hòa chung sống điểm thăng bằng. Hắn triệt để bung ra đối trả cờ dạ không chế mặc cho từ nó cùng tự nhiên năng lượng như hai đầu như suối chảy tự nhiên giao hội. Cái này không khác tại nhảy múa trên lưới lao, tự nhiên năng lượng tựa như một đầu không bị thuần phục mãnh thú, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ tự thân. Nghĩ đến nạ dụ tổ tại núi Mỹ bổ cụ tu hành thường có phủ cả xạ cụ tiên nhân hộ giá hộ tống, NG không khỏi cười khổ. So sánh dưới, hắn cái này hoàn toàn là đang liều mạng. Nhưng cao phong hiểm mang ý nghĩa cao hồi báo, đây là tuyên cổ bất biến định lý, hắn chỉ có thể ở kịch liệt đau nhức bên trong cắn răng kiên trì. Nếu có thể giống đệ nhất hổ cạn như thế tùy tâm sở dục mở ra tiên nhân hình thức âm dương xả mỗi điểm ấy đại giới lại đáng là gì? Tư duy quay lại, lúc này tự nhiên năng lượng đã tại ẻn gì trong cơ thể bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, cực kỳ nguy hiểm xương axit từ trong ra ngoài bắn ra. Không thu tay lại liền sẽ chết à? Nếu như ngươi nguyện ý cầu bản đại gia, ta có thể cho ngươi mượn trả cờ dạ để ngươi gián đoạn lần thi này nghiệm. Dù sao ngươi không phải xẻn dù hạt hỉ ra mạ. Giờ phút này, trong cơ thể yên lặng thật lâu cửu vĩ, tại thời gian qua đi mấy năm sau, lại một lần chủ động mở miệng. En gì cố nén thống khổ, không tâm tình để ý tới, chỉ là mắng một câu, im miệng. Cửu vĩ nổi giận đùng đùng, sớm một chút ngươi đi chết đi. Ngay tại En gì thân thể sắp sụp đổ điểm tới hạ, kỳ tích phát sinh. Nguyên bản cuồng bạo xương axit đột nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, như hạ dụ sạm làm dịu bị hao tổn tế bào, En gì trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng rốt cục đạt thành hoàn mỹ cân bằng, tại thể nội hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Trên thân bị xương axit ăn mòn da thịt bắt đầu điên cuồng mọc ra mới huyết đủ, trong cơ thể rối tinh rối mù ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu tái sinh, hết thảy phản phất trở lại vừa tiến vào mật thất trước đó. Thành công không? Enji chậm rãi mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới trong mắt hắn trở nên hoàn toàn khác biệt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí chạy xuôi vàng bạc năng lượng, mỗi một sợi tự nhiên năng lượng đều như cùng sống vật nhảy cẫng nhảy lên. Càng kỳ diệu hơn chính là, những năng lượng này tựa hồ cũng tại nhìn chăm chú lấy hắn, truyền lại thân thiết của mình. Đã từng chí mạng xương axit giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn địa vờn quanh tại quanh người hắn, không những không còn ăn mòn, ngược lại như gió xuân nhu hòa phất qua. Enji đưa tay đụng vào, xương mù liền thân mật quấn lên đầu ngón tay của hắn, đây là bị tự nhiên triệt để tiếp nhận chứng minh. Ngắn ngủi giật mình lo lắng về sau, một trận cuồng hỉ xông lên đầu. Enji đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười lộ ra không nói ra được thoải mái. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, nhất thanh thanh hát vang vọng mật thất, tiên nhân hình thức âm dương sa mô. Mở. Trong chốc lát, cả vùng không gian tự nhiên năng lượng điên cuồng phun trào. Hóa thành mắt trần có thể thấy màu xanh biếc dòng lũ rót vào trong cơ thể của hắn. Đỏ sầm cùng xanh biếc xen lẫn huyền diệu mắt văn tại hắn khỏe mắt hiện hiện, quanh thân khí thế liên tục tăng lên, ngay cả không khí cũng vì đó rung động. Trong cơ thể cựu vĩ hoàn toàn rung động, móng đuôi sắc bén nắm lấy song sắt, tinh hồng sắc thú đồng tử tràn đầy phức tạp. Dạng này khí tức cường độ, hắn quá cực kỳ quen thuộc. Đây chính là, cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà không có sai biệt hoàn mỹ tiên nhân hình thức âm dương xả mộ. Enji hưởng thụ lấy tiên nhân hình thức âm dương xả mộ hạ mang tới hết thảy tăng phúc. Loại trạng thái này cũng không phải gì dễ dạ cùng nạ dụ tổ loại này hai cái siêu bán thành phẩm tiên nhân có thể sánh được. Đây là cùng tự nhiên dung hợp trạng thái mạnh nhất. Lực lượng tại trong cơ thể chạy xiết, cảm giác phạm vi hiện lên bao nhiêu cấp quyết trường, liền ngay cả tế bào hoạt tính đều đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Nếu là ban đầu ở vân ẩn đoàn sứ giả sự kiện lúc liền có được như vậy lực lượng, tiên thuật giai phụ tần, cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành sôi trào dung nham, nóng bỏng bọt khí không ngừng bạo liệt, đem không khí chung quanh tiêu đốt đến bạt mèo biến hình. Theo hắn đấm ra một quyền, nham tương dòng lũ lôi cuốn lấy tự nhiên năng lượng gào thét mà ra, hung hăng đụng vào đóng chặt trên cửa đá. Vâng! Đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàn bên trong, cả tòa kim tự tháp trạng thánh điện kịch liệt rung động, nặng nề cửa đá tại tiên thuật dung nham trước mặt như là giấy mỏng, trong nháy mắt sụp đổ. Đá vụn vẩy ra ở giữa, Enji đại bước ra ngoài. Xê tiên nhân giống xúc tu giống như con mắt vui sướng đông đưa, ai nha nha, đem ta môn đều làm hỏng nữa nha. Chương 56, dị dị dạ chương 56, dị dị dạ. Enji sâu hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, dẫm lên đá vụn gạch nói vụn, đi đến xù nạ trước mặt. Ta liền nói ta sẽ sống đến so với ai khác đều lâu, ta thế nhưng là một cái phi thường hết lòng tuân thủ cam kết người. Dù nạ há hốc mồm, nhìn xem tổ phụ đã từng quen thuộc tiên nhân trạng thái lần nữa ra mắt, cũng từ đấy lòng mừng thay cho hẳn gì, giơ tay lên nhẹ nhàng cho hắn bả vai một quyền. Liền sẽ làm một chút để cho người ta lo lắng sự tình, các người hai sư đổ liền không thể để cho ta bớt lo một chút sao. Hẳn gì cười cười, có chút xấu hổ, tiên lặng giải trừ tiên nhân hình thức âm dương xà mộ. Ít trịa giờ phút này cũng bu lại, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hẳn gì xuất thủ bộ dáng, loại này nhiệt độ cao để hắn cảm thấy hãi hùng kết vía. Nguyên bản liền có được huyết kế đào thải, hiện tại lại có tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ gia trì, sư phụ thực lực chỉ sợ đã là cổ nổ hạ mạnh nhất ta. Sư phụ, chúc mừng ngươi trở thành tiên nhân rồi. Enji đưa thay sờ sờ ít chia cái đầu nhỏ,
ta cũng tương tự chúc mừng ngươi.
Hai sư đồ nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp đó, Enji hướng Sen tiên nhân biểu thị ra cảm tạ, nếu như không có vị này tiên nhân, Y Triệu cùng hắn cũng sẽ không có hôm nay dạng này đại thu hoạch. Mọi chuyện cần thiết đều tạm thời có một kết thúc, tiếp xuống tự nhiên là muốn trở về Cô Nộ Hạ. Ba người hướng về phía Sen tiên nhân cáo biệt về sau, tại con sen phân liệt thể trợ giúp dưới, đi hướng lúc đến đường. Cái kia chiếc thuyền nhỏ như trước vẫn là đỗ trên mặt biển, Enji lông mày nhảy lên, tâm tình lại bắt đầu lo nghĩ bắt đầu. Mặc dù đã trở thành tiên nhân rồi, nhưng say sóng ma bệnh cũng sẽ không theo thực lực tăng lên mà biến mất. Tiếp xuống lại là một đoạn thời gian rất dài tra tấn. Đợi đến rốt cục đi trên rắn chắc mặt đất về sau, Enji cảm giác hai cái đùi cũng còn tại như nhũn ra, nếu không phải Suna dịu dắt một thanh, chỉ sợ sẽ có mất mặt sự tình phát sinh. Con đường sau đó trình liền nhẹ nhõm nhiều, tốc độ của ba người cũng tăng nhanh không ít, đang quen thuộc tản dạ cụ đường phố dừng lại một buổi tối về sau, ngày thứ hai chạm vạng tối liền trở về làng lá. Ít chia cái này không thiếu tiền đủ trí hạ nhất tộc đại thiếu gia chủ động mời khách ăn một bữa thịt nướng quy, sau đó liền cùng hai người tách ra. Dù sao rời đi thôn lâu như vậy, cha mẹ của hắn khẳng định cũng gấp hỏng, không kịp chờ đợi muốn trở về báo bình an. Bóng đêm dần dần sâu, Tuna đột nhiên đề nghị, mang ta đi nhà ngươi xem một chút đi. Enji nhịp tim lập tức lọt nửa nhịp, trong đầu hiện lên vô số kiểu diễm hình tượng. Nhưng mà hiện thực là, Tuna chỉ là có chút hăng hái địa đi thăm hắn đơn giản trụ sở, cuối cùng hai người sóng vai đứng tại trên ban công, nhìn qua đèn đuốc rã rời làng lá, câu được câu không địa trò chuyện. Tuna, lần này thật sự là cho ngươi thêm không thiếu phiền phức. Enji nhìn qua xa xa đèn đuốc, trong thanh âm mang theo chân thành cảm kích. Giữa chúng ta còn cần nói những lời khách sáo này sao? Tuna nhẹ nhàng đụng vào bờ vai của hắn, hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý đều không nói bên trong. Dù cả giờ phất qua ban công, Enji nghiêng đầu hỏi, tiếp xuống có tính toán gì? Lưu tại Cô Nô Hạ, vẫn là. Tuna trầm mặc một lát, tóc vàng tại dưới ánh trăng hơi rung nhẹ, cuộc sống tự do tự tại qua đã quen nàng dừng một chút, giữ mắt nhìn về phía Enji, bất quá chờ ngươi làm tới hổ cả ngày ấy, ta nhất định sẽ trở về giúp ngươi. Ở trước đó, ta còn muốn lại nhiều đi nhìn xem. Enji hiểu rõ gật đầu, đây chính là hắn thưởng thức Suna địa phương, vĩnh viễn giữ vững độc lập cùng tự do. Giữa hai người ăn ý, chính là xây dựng ở tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở. Hơi lạnh trong gió đêm, Suna đột nhiên nắm chặt Enji tay, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai hắn, hổ cả thế nhưng là cái khổ sai sự tình thanh âm của nàng nhu hòa lại kiên định, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trở thành xuất sắc nhất cái kia. Enji cười khẽ một tiếng, cố ý trêu ghẹo nói, đó là đương nhiên, dù sao ta thế nhưng là tạm nhận thứ nhất Suna công chúa người yêu, không cố gắng sao được. Suna trên mặt bay lên đỏ ửng, đột nhiên quay người cùng Enji mặt đối mặt. Nàng hai tay vòng lấy eo của hắn, có chút ngẩm tình xảo gương mặt. Dưới ánh trăng, ánh mắt hai người trên không trung giao hội, hô hấp không tự giác địa thả nhẹ, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên sền sệt bắt đầu. Enji nhịp tim lập vỗ, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, hai người cánh môi tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng chạm nhau. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im, chỉ còn lại có lẫn nhau giao hòa tiếng hít thở. Ngay tại cái này tiểu diễm thời khắc, cách đó không xa nóc nhà đột nhiên truyền đến một tiếng động rất nhỏ, hai người như ở trong mộng mới tỉnh tách ra, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy dì dì dạ thân ảnh cao lớn đứng lặng tại lân cận phòng trên sân thượng, một cái đầu đầy trường bạch phát thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, hắn bị lan can tay có chút căng lên, trên mặt biểu lộ phức tạp khó phân biệt. Từ dì dì dạ, Tu Nạ lên tiếng kinh hô, trong nháy mắt cảm giác cả người cũng không tốt, vội vàng chất vấn, ngươi chừng nào thì về thôn? Lập tức nghĩ đến mối tình cảnh khả năng đều bị nhìn lại, nàng vừa thẹn lại giận nắm chặt nắm đấm, ngươi sẽ không phải lại là đến rình coi a? Dì dì dạ hầu kết đông núc ních qua một cái, đáy mắt hiện lên một tia đắng chát, nhưng rất nhanh lại khôi phục ngày xưa bất cần đời tiêu dung, bà tiên nhân làm sao lại làm loại sự tình này. Hắn khoa trương mở ra hai tay, chỉ là trở lại thăm một chút lao đầu tử cùng Mỹ Nạ Tô nhà tiểu quỷ, ai biết gặp được như thế kình bạo chẳng diện, hắn cố ý kéo dài âm điệu, xem ra sách mới tài liệu có chỗ dựa rồi. Tu Nạ vừa bực mình vừa buồn cười địa nhìn hắn chằm chằm, nhất thời nghẹn lời. Bất quá tốt xấu cũng sống như thế mấy chục năm, cũng không có giống bình thường tiểu nữ sinh không biết làm sao. Nhưng nhiều năm không thấy chiến hữu trùng vùng, đúng là tại dưới tình hình như vậy, cái này khiến nàng không biết nên làm phản ứng gì. Dù cả giờ phất qua, ba người ở giữa bầu không khí vi diệu mà phức tạp. Enji dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, bị người nói với dì dẻ dạ, ta là chân thành Enji, dì dẻ dạ đại nhân, lần đầu gặp mặt. Tu Nạ kéo Enji tay áo, nhíu môi, cùng cái này ngu ngốc không cần khách khí như thế. Dì dẻ dạ cười lớn khoát qua tay, thả người nhảy lên nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào hai người bên cạnh, để vốn là nhỏ hẹp ban công lập tức lộ ra chen chúc bắt đầu. Ta biết ngươi, hắn thở mở điểm nói, vừa rồi đã đi gặp qua lao đầu tử, hắn đối ngươi khen không dứt miệng, kỳ thật từ Vân ẩn đoàn sứ giả sự kiện bắt đầu, ta liền chú ý tới ngươi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Enji, cùng Mị Nạ Tô năm đó tuổi trẻ tài cao a. Hai người hàn huyên vài câu về sau, Dĩ Dĩ Dạ chuyển hướng Suna, đã lâu không gặp, muốn hay không đi chỗ cũ tự ôn chuyện? Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nói xong vừa nhìn về phía Enji, trong mắt mang theo hỏi thăm, ngươi cũng không để ý a? Enji nao nao, gật đầu đáp ứng, hắn tin tưởng Dĩ Dĩ Dạ là người tín nhiệm hơn Suna. Mặc dù bọn hắn đã từng là người theo đuổi cùng bị người theo đuổi, nhưng bây giờ sớm đã không phải là thuần túy tình yêu nam nữ, mà là có thể đem sinh tử giao phó cho đối phương chiến hữu tình nghĩa. Cho nên không cần tỉ ý cái gì. Chương 57, riêng phần mình con đường chương 57, riêng phần mình con đường màn ảnh nhất truyện, làng lá vắng vẻ ngõ hẻm làm bên trong một nhà kiểu cũ cư rượu phòng. Mở nhạt đèn lồng đem hai người cái bóng quăng tại chất gỗ tấm bình phong bên trên. Dĩ Dĩ Dạ thuần thục cho Sủ Nạ rót đầy một đĩa thanh rượu. Vẫn là trong thôn rượu nhất đủ vị a. Dĩ Dĩ Dạ phóng khoáng địa nâng chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sủ Nạ một tay chống cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve rượu đĩa biên giới, không yên lòng ứng hòa lấy. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua lượn lờ bốc lên mùi rượu, rơi vào ngoài cửa sổ trên ánh trăng. Dì Dì Dạ bén nhạy chú ý tới nàng có chút nhíu lên lông mày, đó là nàng suy nghĩ lúc đặc hữu tiểu động tác. Làm sao? Dì Dì Dạ đem thả xuống rượu đĩa, cố ý chế nhạo nói, mới tách ra như thế lập tức nghĩ ngươi vợ còn nam nhân. Tú Nã lườm hắn một cái, lại không giống như ngày thường phản bác. Nàng đúng là xoắn xuýt, có nên hay không đem Dì Dì Dạ đã từng truy cầu qua chuyện của mình cáo Tiêu Viêm thi. Nàng không muốn đối với hắn có bất kỳ dấu giếm nào, nhưng nếu là tận lực nhấc lên, ngược lại lộ ra quá mức tận lực. Dì Dì Dạ nhìn xem nàng xoắn xuýt bộ dáng, đột nhiên cười to bắt đầu, này uy. Ngươi sẽ không phải là đang suy nghĩ những cái kia chuyện nhảm chán à? Hắn cho mình lại đổ một đĩa rượu, chuyện quá khứ liền để nó đi qua. Hiện tại ta à, chỉ quan tâm tiếp theo bộ tiểu thuyết lượng tiêu thụ. Tú Nạ tức giận lật cái bì ạ tiểu gặng, thói quen đổi trở về, lại muốn viết những cái kia bất nhập lưu hạ lưu tiểu thuyết. Cái này cũng không phải cái gì hạ lưu tiểu thuyết. Dì Dì Dạ vỗ bàn ồn ào, rượu đều tung tóe đi ra, đây chính là nam nhân tinh thần lương thực. Lại nói, hắn đột nhiên như tên trộm địa hạ giọng, nhà ngươi vị kia thế nhưng là chính miệng thừa nhận là ta tác phẩm trung thực fan hâm mộ, con mắt ba bà trở lấy tân tác đâu? Asuna cười lạnh một tiếng, ngón tay bóp vang lên kẹt kẹt, ta trở về liền hảo hảo đốn nắn hắn đọc phẩm bị. Mấy vòng đấu võ mồm qua đi, Dì Dì Dạ một lần nữa rót đầy rượu đĩa, thần sắc đông nhiên chính kinh bắt đầu, nói thật, ta lần này trở về là vì tiền đoán chi tử sự tình. Tu Nạ khiêu mi, vũ quốc cái kia tiểu quỷ. Hắn không phải đã. Dì Dì Dạ lắc đầu đánh gãy, đoạn thời gian trước, lệ ạ mà tiền đoán sẽ xuất hiện mới tiền đoán chi tử. Hắn cao mày, tình huống của người này. Rất phức tạp. Có ý tứ gì? Lệ ạ mà nói, người này là cổ nổ hạ nỉ dạ. Sẽ cho cổ nổ hạ thậm chí toàn bộ giới nhị dạ mang đến cực lớn biến đổi, cuối cùng hướng đi đến cùng là tốt là xấu, không có cách nào đoán trước, nhưng hắn sẽ phân liệt toàn bộ cổ nổ hạ, đây là nhất định, ta nghĩ, dạng này người, cũng không thể coi là mang đến người hạnh phúc à. Dì Dì Dạ trầm giọng nói. Tú Nạ nắm rượu đĩa tay có chút siết chặt, nàng và Dì Dì Dạ hiểu quá rõ, nghe ra được trong lời nói của đối phương có chuyện, phảng phất là đang ám chỉ cái gì. Ngươi nói thẳng đi, hắn là ai? Hắn sẽ trở thành mới hồ ca, cũng chính là đệ ngũ hồ ca, ngươi cảm thấy hiện tại toàn bộ thôn, ai có hy vọng nhất trở thành thứ đệ ngũ? Dì Dì Dạ híp mắt lại. Nghe được loại lời này, Tú Nạ cả người đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, thần sắc trở nên có chút phẫn nộ, ngươi là muốn nói ẻn gì trở thành hổ cả sau sẽ phân liệt toàn bộ thôn sao? Nói cho ta rõ một điểm, không phải ta nhất định sẽ đánh ngươi một chầu. Dì Dì Dạ tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay làm cái trấn an thủ thế, trong lòng càng đắng chát. Cái này để hắn yêu mà không được nữ nhân, là thật động tình. Qua thật lâu, Tú Nạ mới bình phục cảm xúc, trực tiếp cơ lấy bình rượu mãnh liệt rót một ngụm, ngựa khí kiên quyết, ta mặc kệ cái kia lão cóc nói với ngươi cái gì. Ẻn gì trọng tình trọng nghĩa, cùng Mị Nạ Tổ cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua, vô luận như thế nào, ta đều không tin hắn sẽ nguy hại Cổ Nổ Hạ. Dì Dì Dạ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ta cũng không có nói hắn nhất định sẽ là mang đến tai nạn người, lần này về thôn chỉ là muốn xác nhận một số chuyện. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp, chỉ là không nghĩ tới, từ đệ tam nơi đó biết được, hắn lại thành ngươi người yêu. Nói đến mấy chữ cuối cùng lúc, Dì Dì Dạ tiếng nói có chút căng lên. Tú Nạ quay mặt qua chỗ khác, giữa hai người không khí nhất thời ngưng trệ, có chút tình cảm, cuối cùng không cưỡng cầu được. Một lần nữa chỉnh lý tốt cảm xúc, Dì Dì Dạ nghiêm mặt nói, ta tìm ngươi, là muốn tại trong miệng ngươi hỏi thăm một chút, ẻn gì có hay không đã nói với ngươi, hắn tại trở thành hổ cả về sau, đến cùng muốn làm cái gì? Tú Nạ suy nghĩ quay lại, trong đầu hiện ra ẻn gì từng đã nói, có chút cục diện, cần đứng tại vị trí cao hơn mới có thể đánh bỡ. Các loại chân chính ngồi vào cái kia trên ghế ngồi, có lẽ có thể làm cho toàn bộ giới nhị dạ đổi chuyện lật bạc pháp. Nàng do dự một chút, vẫn là chi tiết thuật lại. Dì Dì Dạ lông mày càng nhăn càng chặt, kết hợp lệ ạ mà tiên đoán lặp đi lặp lại cân nhắc. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt kỳ biến. Hắn cũng không phải làm ớn. Nghĩ đến cái gì? Tú Nạ vội vàng truy vấn. Dì Dì Dạ thất hồn lạc phách ngã ngồi về chỗ ngồi, thanh âm phát run, nếu như, ta nói là nếu như, mới hổ cả tiền nhiệm về sau, dự định đem chọn cái giới nhị dạ đều đặt vào chinh phục bản đồ. Ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Tú Nạ nắm đấm không tự giác địa nắm chặt, túi đầu nói khẽ, ta không biết. Nhưng nhất định sẽ máu chảy thành sông. Chân chính biến đổi, không nên xây dựng ở thi cốt phía trên. Ta biết. Tú Nạ thở dài một hơi, tham thẳm nói ra, ta mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi, nói tóm lại, ta vẫn như cũ tin tưởng hắn. Dù là tiên đoán thật ứng nghiệm, ta sẽ làm tốt thân là cổ nổ hạ nhị dạ bản chức làm việc, phục tùng vô điều kiện mới hổ cả. Đây là thân là nhị dạ vĩnh viễn muốn tuân thủ sát trách. Nói xong, Tú Nạ liền đứng dậy, tiên lặng rời đi cư rượu phòng. Dì Dì Dạ một người uống vào rượu bớn, không nghĩ tới hai người bọn họ chiến hữu cũng nhiều năm không gặp, thế mà lại có chút tan rã trong không vui dáng vẻ. Dễ ám mạn, ngươi thật đúng là cho ta mất đi cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Chương 58, tổ truyền hổ cả vị chương 58, tổ truyền hổ cả vị Tú Nạ là tại ngày thứ hai thời điểm mang theo Sỉ Jun cùng Tôn Tần rời đi. Ẻn gì chủ động đem các nàng đưa đến cửa thôn. Tình lữ lại muốn tiếp lần phân biệt, hai người đều phi thường không bỏ, cuối cùng cũng mặc kệ bên cạnh có người hay không, ôm nhau nửa phần nhiều chung mới chậm rãi tách ra. Si Jun cùng Tôn Tần hóa đá tại chỗ, trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống, hai người này càng ngày càng không đem nàng làm người. Cái này đáng chết yêu đương hôi chô vị. Ẻn gì các loại thân ảnh của các nàng càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất về sau, lúc này mới chạy về hộ cả lâu. Hắn thân là á bù bản chức làm việc vẫn phải làm, mặc dù đệ tam đối với hắn rất khoan dung, nhưng cũng muốn học sẽ có chừng có mực. Bất quá lần này đệ tam lại ở văn phòng gọi lại Enji, sau đó hút đầu thuốc nói ra, Enji nha, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần tại ạ bù nhậm chức. Enji sững sờ, vì cái gì? Tại ngươi cùng Sú Nạ rời đi đoạn thời gian kia, Đàn Dồ tổ chức một trận hội nghị cấp cao, muốn cho ta chính thức bắt đầu bồi dưỡng ngươi đảm nhiệm đời tiếp theo hồ cả. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù rèn giọng bình tĩnh nói, nhìn chằm chằm Enji hai mắt có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới, giống Đàn Dồ dạng này người, thế mà có thể thuyết phục mặt khác hai đại cố vấn, sau đó lấy bồi dưỡng người nối nghiệp phương thức đến đúng mình tạo áp lực, đồng thời sẽ chủ động đề cử Enji vì đời tiếp theo hồ cả người ứng cử. Mặc dù bản thân hắn cũng dự định đề cử Enji trở thành đệ ngũ, nhưng Đàn Dồ như thế cắm xuống tay, cũng có chút không giống bình thường. Rất hiển nhiên, Enji cùng Đàn Dồ hai người từng có tiếp xúc, đồng thời không biết song phương đến tuột cùng là đặt thành cái gì giao dịch hoặc hợp tác, mới có thể để nguyên bản đối Enji tràn ngập đề phòng Đàn Dồ đối nó đại lực tiến cử. Enji sắc mặt như thường, nhưng trong lòng nổi lên bận sóng, hắn không nghĩ tới Đàn Dồ động tác nhanh chóng như vậy. Nguyên bản hắn coi là Đàn Dồ chỉ là tùy tiện nói một chút. Đối mặt Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ rèn ánh mắt, Enji chậm rãi nửa quỳ xuống tới, cúi đầu nói ra, "Đệ tam, ta không có phản bội ngài." Dứt lời, Enji liền trầm mặc. Có một số việc, thật là nói không rõ ràng, cũng không cần thiết quá nhiều giải thích. Với lại mặc kệ đệ tam đến cùng tin hay không, dù sao hắn không thẹn với lương tâm. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dụ rèn thật sâu thở dài, đưa tay đem Enji đỡ dậy, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ lẳng lá. Cái tàu bên trong dâng lên khói xanh tại trung quanh hắn lượn lờ, "Ta tin tưởng năng lực của ngươi, nếu không cũng sẽ không giải trừ ngươi ạ bụ chức vụ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta học tập xử lý thôn bụ đi, thừa dịp ta còn ở lại chỗ này vị trí bên trên, có thể nhiều dạy ngươi một ít gì đó." "Vâng." Enji cung kính đáp. Đến tận đây, đệ ngũ hồ cả nhân tuyển đã hết thảy đều kết thúc. Mặc dù dựa theo bên ngoài quy định, hồ cả chi vị cần thông qua dân chủ tuyển cử sinh ra, nhưng cái này cuối cùng chỉ là mặt ngoài công phu. Nhìn chung cổ nổ hạ lịch sử, đệ nhất cùng đệ nhị là huynh đệ tương truyền, đệ tam là bọn hắn thân truyền đệ tử, đệ tứ lại là tam đại đệ tử đệ tử. Nói là tổ truyền hồ cả vị cũng không đủ. Mà Enji làm đệ tam phe phái thành viên, về mặt thân phận mặt khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Với lại tại cửu vị chi loạn bên trong được vinh dự cổ nổ hạ anh hùng về sau lại có vân ẩn đoàn sứ giả sự kiện, để làng lá mở miệng ác ý, cũng coi là rất được dân tâm. Cứ việc thanh danh của hắn tạm thời còn không cách nào cùng trong truyền thuyết tam nhận sánh vai, nhưng cũng đủ để phục chúng. Trọng yếu nhất chính là, lần này bổ nhiệm lại chưa lọt vào bất luận cái gì phản đối, cái này đều phải quy công cho Đàn Dồ toàn lực ủng hộ. Nếu không có hắn thuyết phục cụ Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai vị cố vấn, mặc dù có đệ tam kiên trì, lấy Enji cửu vĩ gì nụ gì kỳ thân phận đặc thủ, chỉ sợ vẫn gặp phải rất nhiều lực cản. Cái này cả ngày, Enji đều đợi tại hổ cạ trong văn phòng nghiêm túc học tập quan sát. Theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần phát hiện hổ cạ chức vị này xa không như trong tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Từ sáng sớm đến hỉ cụ ra xì, đệ tam cơ hồ một lát không rảnh rỗi. Trong thôn sự vụ lớn nhỏ đều muốn tự mình hỏi đến, nhỏ đến một đầu mới xây con đường quy hoạch, lớn đến cùng nước láng giềng ngoại giao văn thư, toàn đều cần hổ cạ từng cái phê duyệt. Liền ngay cả các thôn dân khai trương tiệm mới trải, cũng sẽ cung kính đưa lên tiệm mời, chờ đợi hổ cạ đại nhân có thể đi cắt băng. Enji nhìn xem đệ tam hơi có vẻ còn xuống bóng lưng, không khỏi thầm than, nguyên lai chấp trưởng một thôn quyền lực, đúng là như vậy lao tâm lao lực. Những cái kia tại thôn dân trong mắt tượng trưng cho vô thượng bình quang hổ cạ bảo, phía sau gánh chịu chính là thường nhân khó có thể tưởng tượng gánh nặng. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ bảy vào trồng chất như núi trên quần trụ, Enji vớt vớt mỏi như con mắt, lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được hổ cả hai chữ phân lượng. Mệt mỏi sao? Sazuto Bihizuzen cười hỏi. Có một chút. Enji như nói thật nói. Sazuto Bihizuzen dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, sau đó chỉ hướng treo trên vách tường mấy vị chết đi hổ cả khung hình, cảm thán nói, tại xử lý chính vụ cái này một khối, Minato thế nhưng là ưu tú nhất, mỗi lần đi tìm hắn, trên bàn công tác đều là sạch sẽ, xem ra tương lai phương diện này người cũng không có cách nào cùng Minato so sánh. Enji bất đắc dĩ, từ chối cho ý kiến. Hai người lại nói chuyện với nhau sau một lúc, Enji vớt vớt có chút đau nhức cổ, chuẩn bị kết thúc hôm nay làm việc. Khi hắn đẩy ra văn phòng đại môn lúc, một cái thân ảnh quen thuộc chính tựa ở hành lang bên tường. Kakashi. Enji có chút ngoài ý muốn hô. Tóc bạc thượng nhẫn nhị ra ngẩng đầu, lộ ra độc trong mắt lóe lên một tia không rõ thần sắc. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, đệ ngũ. Xưng hô thế này để Enji trong nháy mắt sửng sốt, hắn khó có thể tin chỉ mình, ngươi đây là đang gọi ta? Ta còn không có chính thức nhậm chức đâu. Với lại hắn hạ giọng, việc này ngươi là làm sao mà biết được? Lúc này, Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn cũng đi ra, đưa tay khoác lên Enji trên vai, cười ha hả giải thích nói, loại chuyện này là không gặp được. Tại Đàn Dồ tổ chức hội nghị cấp cao về sau, cố nộ hạ các đại danh môn cơ bản đều biết ngươi sẽ là thứ đệ ngũ hổ cả nhân tuyển. Enji bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là trịnh trọng nói với cả Kakashi, tại chính thức tiền nhiệm trước, vẫn là gọi ta danh tự đi. Hiện tại thôn y nguyên từ đệ tam chấp trưởng, trong ngắn hạn ta sẽ không nhận đảm nhiệm hổ cả chi vị. Ta đã biết. Kakashi nhẹ gật đầu, nhưng tựa hồ vẫn như cũ so trước kia càng câu nệ một chút. Ta đem cả Kakashi điều đến trước ngươi vị trí, lấy tài năng của hắn ngược lại là có chút có tài, bất quá cái này cương vị dùng để tôi luyện tính tình ngược lại là thật không tệ. Sazuto Bihizu rèn nói ra. Thời kỳ này cả Kakashi, tại Á Bù bên trong được xưng là lãnh huyết cả Kakashi, Sazuto Bihizu rèn muốn mài giũa một chút tính cách của hắn, cũng là tình có thể hiểu. Chương 59, chuẩn hồ cả chương 59, chuẩn hồ cả trong những ngày kế tiếp, Enji bắt đầu quy luật hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Ban ngày cơ hồ đều ngâm mình ở hồ cả văn phòng, hiệp trợ để tam xử lý các hạng chính vụ. Có cái này trợ thủ đắc lực, Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù rèn lượng công việc chậm giảm, thường thường đem bản công tác tặng cho bùi đầu phê duyệt văn bản tài liệu Enji, mình thì tại một bên nhàn nhã pha trà, hút thuốc, thỉnh thoảng chỉ điểm 12. Nhìn xem Enzi luôn cuống tay chân xử lý các loại văn thư, đệ tam thường xuyên sẽ lộ ra nụ cười vui mừng. Cuộc sống như vậy để hắn cảm thấy, có lẽ về hưu sinh hoạt cũng vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ. Nếu là thê tử bị họa cổ còn tại liền tốt. Ai? Cùng lúc đó, một cái ý vị sâu xa phong thanh bắt đầu ở làng lá bên trong lặng yên lưu truyền, chân thành Enzi, vị này tại cửu vị chi loạn cùng vân ẩn sự kiện bên trong rực rỡ hào quang anh hùng, đã bị dự định là thứ đệ ngũ hổ cả nhân tuyển. Tin tức này như là gió xuân phất qua, cấp tốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Từ tập trên chợ có kẻ mặc cả bà chủ, đến trong sân huấn luyện đổ mồ hôi như mưa nhị dạ, thậm chí ngay cả học viện nhị dạ bọn nhỏ đều tại nghỉ giữa khóa xì xào bàn tán. Cái này vốn nên nghiêm ngặt bảo mật nhân sự an bài, bây giờ lại thành đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị chủ đề. Loại này khác thường để lộ bí mật, hiển nhiên không phải vô tâm chi thất. Từ một nơi bí mật gần đó, đàn rồ chính tỏa mãn nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn tỉ mỉ bày kế dư luận thế công đang tại lên men, thông qua dạng này nắp hòm kết luận, đem ẻn gì cùng hổ cả chi vị một mực khóa lại, đã gây mất những phái hệ khác tưởng niệm, cũng bảo đảm ẻn gì có thể thuận lợi thượng vị. Cũng nghĩ thông qua loại phương thức này, để ẻn gì thiếu hắn một phần nhân tình, tại tương lai kế hoạch lớn bá nghiệp triệt để khai triển về sau, có thể có nhiều quyền phát biểu hơn. Đối với cái này, ẻn gì biểu thị trầm mặc, liền làm hết thể cũng chưa từng xảy ra. Bất quá giống đạn rồ dạng này người, bởi vì định vị đặc thù, với lại cùng hắn cũng coi như thành lập ẩn tính hợp tác, tương lai nói không chừng sẽ là không nhỏ trợ lực. Tối thiểu bọn hắn đều nắm giữ một cái cùng chung mục tiêu, tại mục tiêu đạt thành trước, cơ bản rất không có khả năng náo tách ra. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt lại qua mấy tháng. Một ngày này, Enzi một mình tại hổ cả văn phòng làm việc công, từ ban ngày đến tối, rốt cục phê duyệt xong cuối cùng một phần văn bản tài liệu. Hắn đưa tay vuốt vuốt đau nhức cái cổ, lộ ra cái kia trong mắt tràn ngập mỏi mệt. Đệ tam bây giờ đã tiến vào nửa ẩn lui trạng thái, ngoại trừ mỗi ngày thông lệ tuần sát bên ngoài, bắt đầu từ từ không thấy tăm hơi, cũng không biết lão nhân này có phải hay không mở ra thứ hai xuân. Dù sao hành tung thần bí, nhưng cũng may hắn năng lực học tập mạnh, cho dù chỉ điểm ít, cũng có thể miễn cưỡng độc lập hoàn thành công việc thường ngày. Ngoại trừ còn không có chính thức tiếp nhận hổ cả tên, bây giờ cũng coi như bắt đầu gánh chịu hổ cả chi thực. Trên bàn công tác trồng chất như núi quần trụ, trên tường treo cổ nổ hạ địa đồ, còn có cái viên kia tạm thời gác lại ở một bên hổ cả mũ rộng đành, đây hết thể đều tại y mắng nói quyền lực giao tiếp tiến trình. Rời đi hổ cả sau lầu, Enzi đang định đi thường đi cư rượu phòng tìm Chu Lộc Điệp mấy người uống rượu mấy chén. Tại đệ tam dẫn tiến dưới, trong thôn các đại gia tộc đều đã cùng Enzi từng có tiếp xúc. Những cái kia hoặc xem kỹ hoặc ánh mắt mong chờ phía sau, là đối tương lai đệ ngũ cái này danh hiệu phỏng đoán cùng thăm dò, tại chính thức kế nhiệm trước, cùng những này danh môn duy trì hữu hảo quan hệ, đồng dạng là làm hổ cả bắt buộc một trong công khóa. Kỳ thật tại những này danh môn cùng nhị dạ bên trong, ẻn gì coi trọng nhất nạ dạ sĩ cả cụ, dù sao người này là làm tiền nhiệm đại biểu, có được cực cao trí thông minh, là chính cống cổ nổ hạ quân sư. Tương lai mặc kệ là xử lý thôn vụ vẫn là chiến tranh, không thể thiếu muốn thỉnh giáo vị này cố vấn. Đi đến nửa đường, ẻn gì bước chân đột nhiên dừng một chút. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình cái kia tiểu đồ đệ tựa hồ đã vài ngày không có tới Thịnh An. Như thế chuyện hiếm, phải biết tiểu tử kia từ trước đến nay có chút dính người, ngoại trừ làm nhiệm vụ bên ngoài, còn thừa thời gian đều rất thích cùng hắn đợi cùng một chỗ. Có khi thậm chí ngay tại hồ cả trong văn phòng, lặng yên ngồi ở một bên, mở to song tròn càng con mắt, nhìn hắn phê duyệt hồ sơ đều có thể coi trọng cả ngày. Nghĩ tới đây, Enzi bước chân nhất chuyển, hướng phía Uchiha tộc địa phương hướng đi đến. Trên đường, ven đường đèn sáng trong cửa hàng, các lão bản xuyên thấu qua tủ kính nhìn thấy vị này chuẩn hồ cả nhau nhau thả ra trong tay công việc, cười ha hả gật đầu thăm hỏi. Đi ngang qua các nị dạ cũng không tự chủ được dừng bước lại, trên mặt lộ ra tôn kính tiêu dung. Enzi sớm thành thói quen dạng này lễ ngộ, chỉ là tùy ý địa khoát tay áo, bước chân không chút nào ngừng. Mặc dù còn không có chính thức tiền nhiệm, nhưng cũng là vấn đề thời gian, đại đa số người đều là không tự chủ được muốn tại Enzi trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Bước vào Uchiha khu tự trị lúc, tuần tra tộc nhân nhận ra mặt mũi của hắn. Làm cho người kinh ngạc chính là, từ trước đến nay bài ngoại Uchiha các tộc nhân, đối mặt Enzi đại đa số đều là tương đối thân mật, thậm chí còn có thể gật đầu ra hiệu. Mặc dù thôn cao tầng cùng Uchiha nhất tộc quan hệ thủy chung vi diệu, nhưng làm tộc trưởng nhà đại thiếu gia sư phụ, lại là làm gì chắc đó tất nhiên muốn lên đảm nhiệm đệ ngũ, Enzi ở chỗ này xem như tương đối tồn tại đặc thủ. Không ít tộc nhân trong lòng đều rõ ràng, chỉ bằng vào phần này sư đồ tình nghĩa, liền có thể trở thành mới mối quan hệ. Các loại Enzi chính thức chấp trưởng hộ cả chi vị về sau, tộc nhân cùng thôn quan hệ nói không chừng có thể thật to cải thiện. Đêm dần khuya, Enzi rốt cục tại Uchiha tộc trưởng dinh thự trước dừng bước lại, đưa tay khẽ chọc cánh cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa bị nhẹ nhàng kéo ra. Uchiha Mỹ cổ tỏ nhìn thấy người tới sau trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, Enzi đại nhân. Mau mời tiến. Phu nhân quấy dậy. Những năm này bởi vì ịt chữa quan hệ, song phương sớm đã rất quen, thậm chí tại ịt chữa bệnh nan y bị chữa trị về sau, còn nhiều hơn mấy phần người nhà tự nhiên. Enzi tại cửa trước chỗ đổi giày, đi vào rộng rãi cung thất, Uchiha phụ gạ cụ chính đoan ngồi tại bàn con trước thưởng thức trà. Gặp Enzi tiến đến, hắn lập tức đem thả xuống chén trà đứng dậy đón lấy, để ngũ đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón. Enzi nghe vậy liên tục khoát tay, phụ gạ cụ tiên sinh cũng đừng rêu cả ta. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là giống thường ngày gọi tên ta liền tốt. Phu gạ cụ trong mắt lóe lên mỉm cười, biết nghe lời phải địa đổi giọng, Enzi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tại hương trà lượn lờ bên trong ngồi đối diện nhau. Mị cổ tỏ an tĩnh quỳ ngồi ở một bên, động tác thành thạo vì hai người nối liền trà nóng. Hương trà mở mịt ở giữa, Enzi cùng phu gạ cụ đầu tiên là hàn huyên chút trong thôn tình hình gần đây, chủ đề dần dần tự nhiên chuyển đến ịt trịa trên thân. Nâng lên nhi từ lúc, Phụ gạ cụ thần sắc đông nhiên trở nên phức tạp. Hắn đem thả xuống chén trà, đầu ngón tay tại chén xuôi theo nhẹ nhàng vuốt ve, không bằng chính ngươi đi xem hắn một chút ta. Cái đứa bé kia trước đây không lâu đã trải qua nhị dạ khóa thứ nhất. Enji nghe vậy nhíu mày lại, chén trà trong tay dừng ở giữa không trung, ngươi nói là? Ân. Phụ gạ cụ khẽ bước cằm, ánh đèn tại hắn thâm thúy trong đôi mắt nhảy lên, hắn lần thứ nhất đã mất đi đồng bạn. Chương 60, mặt nạ nam chương 60, mặt nạ nam hậu viện giả sơn cái khác tiếng nước chảy róc rách rung động, ít chĩa nằm ngửa tại chất gỗ mái nhà còn dưới, ánh mắt ngắm nhìn trong bầu trời đêm lãnh nguyệt. Thân ảnh của hắn phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể, ngay cả có người tới gần đều hồn nhiên không hay. Phụ thân, ta muốn một người yên lặng một chút. Thiếu niên trở mình, lưng đối người tới, trong thanh âm lộ ra mọi mệnh. Không lớn không nhỏ, lên cho ta đến. Một cái quen thuộc bàn tay rắn rắn chắc chắc rơi ở sau gáy bên trên, ít chĩa giống mèo bị giẫm đuôi bắn người lên. Đợi thấy rõ người tới về sau, hắn bối rối địa sửa sang lấy có chút nếp lên tóc, sư, sư phụ. Ngài làm sao? Enji ngồi xếp bằng xuống, tức giận hừ một tiếng, nằm đủ. Vậy liên bị tỉnh lại. Hắn chỉ trước người vị trí, bao lớn người, làm sao một điểm tiến bộ đều không có. Ít chia mờ mịt, bất quá vẫn là ngoan ngoãn làm theo, tại sư phụ trước mặt quỳ ngồi xuống, một bộ muốn lắng nghe lời dạy dô dáng vẻ. Enji đến cùng là đau lòng đồ đệ, cũng không có tiếp tục bày sư phụ giá đỡ, hắn chỉ là muốn dùng loại phương thức này để ít chia thanh tỉnh hơn một chút mà thôi. Càng ưu tú người, càng dễ dàng tiến vào chỗ nhầm lẫn, nhất là giống ít triệu loại này thực sự thiên tài. Ôn Nhu khuyên ngược lại dễ dàng để hắn lâm vào càng sâu mê võng, có đôi khi một cái cảnh tỉnh so thiên luôn vạn ngữ đều tới hữu hiệu. Sư đồ hai người cứ như vậy tại dưới ánh trăng mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn ẻn gì trước chớp chớp mỏi như mắt trái. Được rồi, không sánh bằng ngươi đôi mắt này. Ít triệu rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, nhưng rất nhanh lại khôi phục đoan chính tư thế quỷ. Đúng lúc này, hắn trong mắt đen nhánh bên trong chậm rãi hiện ra hai cái màu đỏ tươi câu ngọc, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ yêu dã. A, ẻn gì như mày, chẳng những không còn né tránh cái này nặng nề chủ đề, ngược lại xích lại gần chút cẩn thận chú đáo, đồng bạn chết để ngươi mở mắt. Không tệ lắm, có hai cái câu ngọc, xem ra ngươi miễn thuật tạo nghệ muốn lên tới cảnh giới mới. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tán thưởng, tựa như tại lời bình đệ tử mới học được nhận thuật tự nhiên. Ít chia xạ dìn gẳng tại dưới ánh trăng có chút chuyển động, tỏa ra cái này đột nhiên trở nên phá lệ rõ ràng thế giới. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình, trong thanh âm mang theo trước nay chưa có mê mang, xì xì miễn thuật, mạnh hơn ta nhiều lắm, với lại ta, ngay cả một cái đồng bạn đều không bảo vệ được. Sư phụ xuất hiện, lột bỏ thiếu niên sau cùng ngụy trang. Tại người thân nhất cùng sùng bái mặt người trước, ít chia không tự chủ được tháo xuống tất cả ngụy trang hoặc phòng bị, lộ ra bên trong cái kia cũng sẽ bảng hoàng thất thố thiếu niên bình thường. Nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Enji hỏi, mặc dù hắn hiện tại đã tiếp thủ trong thôn đại bộ phận chính vụ, nhưng mặc cho vụ điều động khối này vẫn từ đệ tam củng cố vấn đoàn đăng quản, không có cách nào làm đến không rõ chi tiết. Ít chia tại sư phụ ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi nói xảy ra sự tình đi qua. Ngay tại vài ngày trước, hắn cùng hai tên cùng lớp đồng đội tại gánh lên làm nhẫn dẫn đầu dưới, chấp hành một hạng cấp B hộ tống nhiệm vụ, nguyên bản hết thảy thuận lợi, lại tại sắp tới mục đích lúc, một cái mang theo mặt nạ người thần bí đột nhiên xuất hiện. Động tác của hắn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ít chĩa thanh âm chập trùng, hắn không chỉ có giết hộ tống mục tiêu, còn ngón tay của thiếu niên thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, trừ ta ra, lão sư cùng đồng bạn đều. Dưới ánh trăng, ít chĩa xạ dịn gẳng chuyển động nhanh hơn. Enji chú ý tới, nên nói đến đồng bạn là vì bảo hộ hắn mà chủ động đón lấy địch nhân lúc, ít chĩa thân thể có chút phát run. Chờ một chút, Enji đột nhiên đánh gãy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, ngươi nói kẻ tập kích kia mang theo mặt nạ. Thanh âm của hắn không tự giác địa đè thấp, dạng gì mặt nạ? Ít chia đơn giản miêu tả một cái. Enji nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn. Rất hiển nhiên, người khởi xướng liền là cái kia hôn trướng đồ chơi. Sư phụ biết người này sao? Ít chia sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Enji nhíu mày, sau đó nhẹ gật đầu, không có lựa chọn dấu diếm, ngắn gọn tố nói một lần cửu vi tập kích chi dạng, hắn cùng mặt nạ nam giao thủ ngắn ngủi hình tượng. Liên quan tới người đeo mặt nạ kia thân phận chân thật, Uchiha Obito, hắn lòng dạ biết rõ. Nhưng giờ phút này, cái này chân tướng lại không cách nào tùy tiện nói ra miệng. Hắn nhất định phải cân nhắc lợi hại, đầu tiên, tình báo một khi tiết lộ, đả thảo kinh xà phong hiểm quá lớn, cái kia luôn luôn giấu ở trong bóng tối nam nhân nếu là phát giác thân phận bại lộ, rất có thể sẽ cải biến hành động hình thức, đến lúc đó tất cả dự phán đều đem mất đi hiệu lực, thế cục đem triệt để mất khống chế. Tiếp theo, chính trị phương diện suy tính càng thêm khó giải quyết. Dưới mắt thôn cùng ủ chỉ hạ quan hệ vốn là như dẫm băng mỏng, như đột nhiên tuân ra ủ chỉ hạ tộc nhân bày ra cựu vị chi loạn tin tức như vậy, không khác tại thùng thuốc nổ bên trên ném hỏa tinh. Khi dạ xỉ sau khi chết, ẻn gì so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái thế giới này cũng không phải là trò chơi, mỗi một cái quyết sách đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Hiện tại hết thảy đều lấy ổn làm chủ, làm chuyện gì đều muốn cân nhắc hậu quả tương ứng. Làm tiếp xuống đệ ngũ hồ cả, cũng không phải một người ăn no cả nhà không đói bụng trạng thái. Ngay tại ẻn gì suy tư thời điểm, ít chĩa lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký. Sư phụ, ta cũng đã từng thấy qua hắn, liền ở trong thôn, chỉ bất quá hắn tốc độ rất nhanh, ta tưởng rằng nhìn hoa mắt, ta sớm tôi giết chết hắn. ẻn gì mắng một câu. Mặc dù sớm coi đoán trước, nhưng chính thai nghe được sự thật này vẫn là để hắn huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Làng lá cường đại kết giới, tại thời không gian nhận thuật trước mặt đơn giản thùng rông kêu to, người ta ra vào liền cùng thông cửa giống như. Ngẫu nhiên đảo quay rối thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ đã cùng tự mình đồ nhi đối mặt, với lại nguyên tắc bên trong, bọn hắn cũng là từng có tấp nập tiếp xúc. Enji bắt lại ít chĩa cánh tay, nghiêm túc nói, nghe cho kỹ, tên kia không phải ngươi có thể ứng phó đối thủ, không cần tự tiện hành động, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát phụ thân của ngươi, với lại mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, ngươi không nên cùng hắn có chỗ tiếp xúc. Đương nhiên, tại không thể tránh né tình huống dưới, ngươi trước bảo toàn mình, sau đó tới nói cho ta biết, ta sẽ xử lý, đã nghe chưa? Ít Triệu ngoan ngoãn gật đầu, bản thân hắn đã sớm có thể dùng hổ cả tư duy để suy nghĩ, tự nhiên phân rõ sự tình nặng nhẹ. Bầu không khí hơi chậm, đối mặt đệ tử vẫn còn mở miệng tự trách trạng thái, Enji vớt vớt đầu của hắn, nói khẽ, còn nhớ rõ trước kia ngươi hỏi qua chúng ta vì sao lại sinh ra cùng tử vong vấn đề sao? Ít Triệu lông mi rung động nhẹ nhẹ, nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Enji ánh mắt vượt qua đình viện, nhìn về phía nơi xa, vậy ngươi nhất định cũng nhớ kỹ câu trả lời của ta, người tử vong chia làm ba cái giai đoạn, trọng yếu là. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn chăm chú lên đệ tử con mắt, đem bọn hắn để ở chỗ này. Ngón tay nhẹ nhẹ gật gật ít Triệu ngực. Dù cả giờ phất qua, mang đến một chút hơi lạnh. Enji đột nhiên giơ lên một cái kiêu ngạo tiểu dung, "Ít Triệu, ngươi thế nhưng là ta chuốt xuống tâm huyết tốt nhất tác phẩm, ta hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy ngươi trở thành đại lục." Ít Triệu trợn to con mắt, đột nhiên xuất hiện này mong đợi, giống một viên hạt giống, lặng yên rơi ở đáy lòng hắn mềm mại nhất địa phương. Chương 61, đại giới chương 61, đại giới bóng đêm dần dần sâu, Enji cáo biệt phủ gạ cụ vợ chồng sau chằn chọc trở lại chỗ mình ở ngay tại hành lang thời điểm. Hắn bỗng nhiên chú ý tới đối diện nạ rủ tổ trụ sở cửa sổ vẫn lộ ra mở nhạt ánh đèn, mà mấy cái nho nhỏ bóng đen chính quỷ quỷ túy túy tụ ở trước cửa. "Đợi lát nữa ngươi đi gõ cửa." Một cái ghim trùng thiên biện nam hải hạ giọng chỉ huy, trong tay tới lui một thùng màu đỏ sơn, "Ta vừa nghe đến động tĩnh liền dội lên đi, động tác phải nhanh." "Nhưng, thế nhưng là một cái khác nhỏ gầy hài tử thanh âm phát run, mãi mãi ta nói hắn là cựu vị yêu hồ biến, có thể hay không?" "Y miệng." Trùng thiên biện nam hải bỗng nhiên lắc một cái, sơn thùng kém chút vào tay, "Ngươi nói như vậy ta đều sợ hãi. Nhưng hôm nay không phải giáo huấn hắn không thể." Enji nhíu mày lại, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình lướt qua đường đi, vững vàng rơi vào bọn nhỏ ở giữa. A! Nương theo lấy vài tiếng kêu sợ hãi, sơn thùng cạch làm một tiếng đập xuống đất, đỏ tươi thuốc màu tại dưới ánh trăng giống một đám huyết kế trước mắt. Nửa đêm, Enji hai tay ôm ngực, cái bóng đem mấy đứa bé hoàn toàn bao phủ, là muốn cho ta tự mình đưa các ngươi về nhà. Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu. Những hải tử này đến cùng có chút sợ hãi đại nhân, như chim sợ cảnh con chạy tứ phía, bên trong một cái hoảng hốt chạy bừa kém chút đụng vào vách tường. Enji nhìn qua bọn hắn chật vật bóng lưng, yên lặng cười một tiếng. Những năm này, hắn tận mắt nhìn thấy thôn dân thái độ đối với nạ dụ tổ dần dần chuyển biến xấu. Mặc dù đệ tam bảo đảm cơ bản sinh hoạt cần thiết, nhưng này chút tận lực lách qua bước chân, hạ giọng xì xào bàn tán, thậm chí là bọn nhỏ trò đùa quái đản sơ thủng, đều tại im lặng nói một sự thật, đứa bé này thủy chung bị bài xích tại thôn bên ngoài. Hắn cùng nạ dụ tổ cũng từng có mấy lần tiếp xúc, nhưng cũng duy trì vừa đúng, hắn đối nạ dụ tổ tới nói, liền là một cái tương đối hữu hảo thúc thúc. Hắn gì không hiểu các thôn không chế cùng khảo thí gì nụ gì kỳ phương thức, cho nên đối với nạ dụ tổ tình cảnh, hắn cũng chỉ là ngầm ngụm trộn quan tâm, bên ngoài không có tận lực đi thay đổi. Liên quan tới gì đủ gì kỳ bồi dưỡng, từng cái nhận thôn đều có một bộ tàn khốc lại hữu hiệu kinh nghiệm. Vân ẩn khắc nghiệt huấn luyện, nham ẩn phong bế thức quản lý, vụ ẩn huyết tinh tuyển bản. Những phương pháp này phía sau đều hàm ẩn lấy giống nhau logic, chỉ có tại cô độc cùng đối xử lạnh nhạt bên trong rèn luyện ra tâm trí, mới có thể chịu đựng lấy vi thú ăn mòn. Quá sớm ấm áp ngược lại có thể trở thành chí mạng nguy hiểm, thời khắc này xa cách có lẽ chính là một loại hình thức khác bảo hộ. Tựa như thuần dưỡng manh thú, quá gần sẽ thụ thương, quá xa lại sẽ mất khống chế, nhất định phải bảo trì như gần như xa cân bằng. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng đây là nhiều đời tổng kết ra kinh nghiệm, khẳng định là có được nhất định đạo lý. Giờ phút này, chính trong phòng nạ rủ tổ nghe được động tĩnh, mặc đồ ngủ tùy tiện đào khai môn. Nhưng trên hành lang, ngoại trừ rơi xuống sơn thùng bên ngoài, không có một ai, chỉ có dưới đáy truyền đến vài tiếng chó sủa. Đảo mắt lại là mấy ngày đi qua. Hồ cả trong văn phòng, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp, Enji chính phủ cán phê duyệt văn bản tài liệu, ngòi bút tại trên quyển trục vang xào xạc. Một bên trên ghế salon, Ichia chính cẩn thận lau sạch lấy trong tay phi tiêu, hai người ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu. Từ khi đêm đó khuyên bảo về sau, Ít Triệu tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục ngày xưa thần thái, biến trở về cái kia ưa thích dính tại sư phụ bên người tiểu đồ đệ. Sư phụ lại không ăn liền lạnh, mẫu thân hôm nay làm ngài thích ăn cá hồi sushi. Ít Triệu đem lau chùi sạch phi tiêu thu hồi nhẫn của bao, từ bên cạnh lấy ra một cái tinh xảo sơn gỗ hộp cơm. Hộp cơm bên trên còn lưu lại một chút nhiệt độ, mở cái nắp, tươi hương giấm cơm khí tức lập tức tràn ngập ra. Enji ngẩng đầu, nhìn xem sắp hàng chỉnh tề sushi, mỗi một khối đều bóp vừa đúng. Hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng, đây đã là tuần này lần thứ 3 thu được mỹ cổ tỏ cố ý chuẩn bị liền làm. Làm mẫu thân, Mị Cổ Tỏ tâm tư đơn thuần mà tinh tế tỉ mỉ, nàng bất quá là muốn thông qua những ngày việc nhà ấm áp, gắn bó hữu chỉ hạ nhất tộc cùng tương lai hổ cả ở giữa mối quan hệ. Dù sao làm ẹn gì chính thức vào chỗ về sau, toàn bộ cổ nổ hạ nhị dạ, bao quát hữu chỉ hạ tộc nhân, đều sẽ thành bộ hạ trực thuộc của hắn. Những này nho nhỏ liền làm, gánh chịu lấy một cái thế tử, một cái mẫu thân đối với gia tộc tương lai mong đợi cùng phòng bị. Ít Chia đưa qua đũa chúc, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, mẫu thân nói, lần sau muốn nếm thử ngài ưa thích cá thu đào cách làm. Ta xem là chính ngươi muốn ăn a. Có chút sư đồ hai người lẫn nhau treo gẹo một hồi, Enji cũng tạm thời đem thả xuống chưa hoàn thành công vụ, bắt đầu ăn như gió cuốn. Mặc dù là một chút ơn huệ nhỏ, nhưng vẫn là đến để ở trong lòng, chờ hắn chính thức thượng vị về sau, hoàn toàn chính xác đến vị Uchiha nhất tộc như cái chu toàn. Cho dù là vì tự mình đệ tử, muốn hóa giải Uchiha cùng thôn ở giữa năm này tháng nọ oán hận chất chứa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù thân là Hokage, cũng muốn đối mặt trưởng lão đoàn các loại ngoan cố phái cả tay, chớ nói chi là những cái kia sâu thực tại phổ thông thôn dân trong lòng nghĩ kỵ. Nhưng cũng may, thời gian còn kịp. Lúc xế chiều, Ichia bởi vì có lâm thời nhiệm vụ, cáo biệt Enji. Mà Enji bản thân thì tiếp tục bắt đầu cùng trên mặt bàn cái này chồng văn bản tài liệu chiến đấu. Bất quá còn không có đầu nhập bao lâu, cửa phòng làm việc mở ra, đàn rồ cái kia có chút âm trầm thân ảnh chống quải trượng chậm du đi đến. Enji lườm đối phương một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu gian khổ làm ra. Đàn rồ cũng không để ý, tự mình ở trên ghế salon ngồi xuống. Còn không có tính toán chính thức tiếp nhận à, lại diện hổ cả làm thời gian cũng đủ dài đi. Đại khái đi, luôn cảm thấy tại kế vị trước còn có một số việc muốn làm. Enji duỗi lưng một cái, ngữ khí bình thản hồi đáp. Ta giống như có thể đoán được. Đàn rồ hơi híp mắt lại, giống như cười mà không phải cười. Enji đứng dậy, đi đến đàn rồ trên ghế salon đối diện ngồi xuống, nói một chút. Đàn rồ hướng về phía trước nghiêm thần, thanh âm ép tới thấp hơn, kỳ giả xỉ cái chết, vẫn ẩn nhất định phải trả giá đắt, nhưng ngươi rất rõ ràng, làm hồ cả báo thủ, cùng làm cá nhân báo thủ, phân lượng hoàn toàn khác biệt. Một khi chính thức trở thành đệ ngũ, như vậy làm hết thảy đều đại biểu cô nổ hạ ý chí, ảnh hưởng xa so với hiện tại phải lớn hơn nhiều, cho nên ngươi mới có thể một mực kéo lấy, nghĩ đến trước đó hoàn thành báo thủ kế hoạch. Ta nói không sai chứ? Enji thoáng chừng to mắt, nhếch miệng lên một tia đường cong. Đàn rồ lao thằng này, còn giống như thật rất hiểu mình, tại một số phương diện, nói là chi kỷ đều không đủ. Thật sự là hắn có chút không chịu nổi tính tình, nhất là tại học được tiên nhân hình thức âm dương xà mùa sau. Khi dạ xỉ chết tựa như là một cây châm, thỉnh thoảng sẽ đâm đến tim của hắn, sau đó ẩn ẩn làm đau. Chỉ có trước tiên đem khẩu khí này cấp ra, về sau liền có thể tâm vô bàng bụ lấy thân phận của hổ cạ bắt đầu bày ra nhất thống kế hoạch lớn. Hai người yên lặng một hồi, Enji vẩy một cái lông mày, ngươi có ý định gì sao? Chương 62, bắt cóc bắt vĩ chương 62, bắt cóc bắt vĩ đạn rộ đúng là duy nhất biết được Enji toàn bộ mưu đồ người. Cũng là duy nhất có thể cùng hắn thành thật với nhau thương thảo đối sách đối tượng, cứ việc loại này tín nhiệm xây dựng ở cộng đồng trên lợi ích. Nhưng tốt xấu, là người một nhà, vẫn ẩn nhất định phải trả giá đắt, đạn rồ độc trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nhưng cái này chưa chắc không phải cơ hội. Hắn khô gầy ngón tay tại quải trượng bên trên nhẹ nhàng nuốt ve, người kế nhiệm về sau, chân chính khiêu chiến ở chỗ thống nhất giới lý dạ dạ tâm quá mức khổng lồ, mà trong thôn những cái kia tầm nhìn hạn hẹp danh môn cùng sợ đầu sợ đuôi đại danh phủ, chưa chắc sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng những này lực cản có thể tại tương lai chậm rãi giải quyết, chúng ta vẫn như cũ muốn chuẩn bị sẵn sàng, vì tương lai trải đường, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Nói, đánh trận trọng yếu nhất chính là cái gì? Đàn rồ đột nhiên lời nói xoay chuyển, quải trượng trùng điệp gõ đánh mặt đất, chấn lên nhỏ xíu bụi bặm. Tiền tài. Enji không chút nghĩ ngợi trả lời nói không sai. Đàn rồ tay phải vịn quải trượng nhẹ nhàng đâm, tiếp tục nói, tại đệ tam hỉ dụ rèn vào chỗ về sau, mặc dù từng có một đoạn thời kỳ vàng son, nhưng từ khi giới nghị ra đại chiến về sau, hắn lôi kéo chính sách để thôn bị rất tổn thất lớn, nhất là mấy năm trước nha mẩn thôn nhị dạ tự tiện tiến vào hỏa quốc. Hắn thế mà đem bọn hắn hành động hợp pháp hóa, lúc đầu nếu là cường ngạnh một chút, cũng tìm được rất lớn một bút bồi thường. Từ trong câu chữ có thể nghe ra, thật sự là hắn đối lao đầu này trong lòng tồn tại rất sâu khúc mắc. Trong thôn tài chính tình huống cũng không tốt, mà chiến tranh bản thân liền là vì cướp đoạt tài nguyên bổ khuyết chống giống, rất đáng tiếc, cố nộ hạ lần trước giới nhị dạ đại chiến bên trong, cơ bản không thu hoạch được gì, thậm chí bị đả kích lớn, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, trước mắt vô cùng cần thiết một bút to lớn tài sản đầu nhập. Đàn rồ nói ra, ý của ngươi là nghĩ biện pháp tại Vân ẩn thôn trên tay cầm tới một bút tài chính. Enji nhíu mày. Đàn rồ chậm rãi gật đầu, quải trượng trên sàn nhà nhẹ nhàng dừng lại, đã có thể giải quyết thôn trước mắt khủng hoảng tài chính, lại có thể vì tương lai đại kế dự trữ đầy đủ tài chính khởi động, khoản này tiền của phi nghĩa đầy đủ chúng ta phóng ra mấu chốt nhất bước đầu tiên. Enji cau mày, nhưng muốn từ trên người Vân ẩn cạo xuống khối này thì chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hắn đột nhiên ngừng nói, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, chờ một chút, ngươi cũng không phải làm mớn. Đàn rồ khe danh tung hoành trên mặt hiện ra âm lãnh ý cười. Nếu là bắt vĩ gì nụ gì kỳ đột nhiên mất tích, lấy ra cả bạo tính tình, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Hắn độc nhãn bên trong lóe ra tính toán quan mang, đây chính là bị hắn coi như thân đệ đệ đối đãi kỳ nô bê, chớ nói chi là vi thu đối ngũ đại nhận thôn ý vị như thế nào. Bắt cóc bắt vĩ ẻn gì thuận cái này mạch suy nghĩ đẩy đi xuống diễn, khoe miệng không tự dắt trên mặt đất dương, Vân ẩn liền không thể không túi đầu chỗ người, đến lúc đó đừng nói phát động chiến tranh, ngay cả có kẻ mặc cả chỗ trống đều không có. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, vi thú làm các thôn hạch tâm nhất chiến lược uy hiếp lực lượng, có thể 10 năm không cần, nhưng tuyệt không thể một ngày không có. Vân ẩn vì thuần phục bát vi không biết hao phí giá lớn bao nhiêu, chỉ là hoàn mỹ dị nụ dị kỳ bồi dưỡng liền đầu nhập vào thiên văn sổ tự tài nguyên. Kỳ thật Vân ẩn thôn còn có một cái nhị vĩ dị nụ dị kỳ có thể lựa chọn, nhưng so sánh bát vi, hệ ủ kỳ tổ hành tung một mực lơ lửng không cố định, rất thiếu có thể truy xét đến tung tích. Đồng thời, nhị vĩ cùng bát vi giá trị chênh lệch không phải một chút điểm, ẻn gì đấy lòng cũng càng thêm hy vọng là bát vi, dù sao hắn cùng giật cả thế nhưng là có thủ. Như vậy, không chỉ có thể chút cơn giận, còn có thể vì tương lai kế hoạch lớn bá nghiệp đánh xuống trụ cột vững chắc. Thế nào, muốn động thủ sao? Ta có thể phái ruột tiểu đội đi trước lôi quốc thăm dò bát vĩ gì nụ gì kỳ hành tung. Đàn rồ trầm giọng hỏi, hơi chút dừng lại sau lại bổ sung, dưới mắt trong thôn, ngoại trừ hữu chỉ hạ nhất tộc xạ gì gặng, cũng chỉ có máu của ngươi kế đào thải có thể áp chế bí thú, thủ hạ ta ngược lại là có cái sẽ một độn tiểu quỷ, đáng tiếc so với đệ nhất hổ cả kem xa, không giúp đỡ được cái gì. Lời nói này đàn rồ nói đến thành khẩn. Giờ phút này hắn xác thực không hy vọng ẻn gì có bất kỳ sơ thất nào, dù sao hai người lợi ích đã một mực trói ở cùng nhau, tại hiện giai đoạn là chắc chắn sẽ không lên nội chiến. Ẻn gì ngón tay có tiết tấu địa khẽ chọc mặt bàn, trầm ngâm một lát sau quyết đoán nói, không cần dò xét, ta biết bắt vĩ gì nụ gì kỳ ở nơi nào, ta sẽ đích thân đem hắn trói về, ngươi để rụt tiểu đội làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Đàn Dồ khẽ bước cằm, minh bạch, ngươi rời đi trong lúc đó, ta sẽ ứng phó đệ tam. Hán độc trong mắt lóe lên một tia tinh quang, các loại chuyện này làm thỏa đáng, liền là ngươi chính thức kế nhiệm hộ cả thời cơ tốt nhất. Tiếp đó, hai người lại thảo luận một chút việc nhỏ không đáng kể sự tình về sau, Đàn Dồ liền cáo từ rời đi. Hèn gì như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như, tiếp tục tại trước bàn làm việc buổi đầu gian khổ làm ra. Ngày thứ hai Akatsuki, Enji phủ thêm một kiện màu đậm áo choàng, lặng yên không một tiếng động rời đi cổ nổ hạ, áo choàng đem cả người hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ, liền thân hình đều mơ hồ không rõ. Hành động lần này nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, chui vào lôi quốc bắt cóc bát vĩ gì nụ gì kỳ, là một cái cực kỳ tính khiêu chiến sự tình. Enji rất rõ ràng, một khi thất thủ, nói không chừng sẽ khiến thôn cùng thôn ở giữa đại quy mô hỗn chiến. Căn cứ chi nhớ kiếp trước, lần thứ ba giới nghỉ ra đại chiến về sau, ký NB liền bị giặc cả nghiêm lệnh cấm túc tại ủn dị kỳ tu luyện, thẳng đến triệt để khống chế vi thú chi lực. Nơi đó địa thế hiểm yếu, nhưng khoảng cách Vân ẩn thôn bản bộ có tướng làm khoảng cách, nếu như hành động rất nhanh, hoàn toàn có thể tại Vân ẩn phát giác trước đắc thủ. Tuy nói là lẻ loi một mình, nhưng hắn vẫn là có nhất định phân khích. Có đệ nhất giống nhau hoàn mỹ tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ gia trì, triệt để đền bù trả cờ dạ chưa đủ nhược điểm, đối phó chỉ là bắt vĩ, không thể tính dễ như trở bàn tay đi, đó cũng là 10 phần chắc chín. Enji đi đường tốc độ rất nhanh, thân ảnh trong rừng rậm giống u linh giống như, dừng lại vừa rơi xuống ở giữa, liền tiếp cận đường biên giới. Lôi quốc ở vào hỏa quốc phía đông bắc, cùng hỏa quốc cũng không trực tiếp giáp giới. Tả hữu cách Xương quốc cùng Thiết quốc hai cái tiểu quốc, cần từ cái này hai nước ở giữa hẹp dài khu vực xuyên qua. Cũng liền tại mấy ngày sau, dọc đường cây cối dần dần trở nên tươi tốt, khí hậu nhiệt độ cũng tới thăng lên rất nhiều, đồng thời tầm mắt bắt đầu trở nên khoáng đạt. Điều này đại biểu, hắn đã chính thức tiến nhập Lôi quốc quốc cảnh bên trong. Enji rơi vào một cây đại thụ trên ngọn cây, từ áo choàng bên trong móc ra địa đồ, nói một mình, "Ủ nhẹ kỳ. Bát vĩ gì đủ gì kỳ, ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo."